Chương 922, lão hỏa kế chương 922, lão hỏa kế Công Tôn Hạo tuy bị thương rất nặng, nhưng lúc đó vẫn gắng gượng được, sau này hồi phục cũng không tính là chậm, từ mấy tháng trước, hắn kỳ thực đã khỏe hẳn rồi. Chỉ là, hắn vẫn lấy lý do dưỡng thương, không trở về Lạc Dương. Mục đích chủ yếu nhất, đương nhiên là tránh mũi nhọn. Là vị tướng duy nhất không xuất thân từ dòng dõi đích hệ của thiên tử, lại được phong quốc công, hắn không muốn trở về vào lúc mới được phong thưởng mấy tháng trước, như vậy quá phô trương. Bây giờ, nhiệt độ phong tức lúc trước đã hơi hạ nhiệt một chút, hắn mới vội vàng trở về Lạc Dương. Do đó, vết thương ở cánh tay của hắn đã không còn là chuyện lớn gì nữa. Mà vị Công Tôn tướng quân này cũng là một người rất sảng khoái, sau khi thương lượng với Mạnh Thanh nửa ngày, hai người liền cùng nhau vào cung yết kiến hoàng đế bệ hạ. Ba ngày sau đó, Công Tôn Hạo liền cùng Mạnh Thanh rời khỏi Lạc Dương, gấp rút đến Thanh Châu. Công Tôn Hách vốn muốn đi theo phụ thân mình, nhưng Công Tôn Hạo lại không mang theo hắn, chỉ để hắn ở lại kinh thành, chờ đợi triều đình sắp xếp. Ra khỏi thành, Mạnh Thanh nhìn Công Tôn Hạo, hỏi: "Lão tướng quân, còn cưỡi ngựa được không?" Công Tôn Hạo cười nói: "Là gãy một cánh tay, chứ đâu phải mất một chân, sao lại không cưỡi ngựa được?" Mạnh Thanh do dự một chút, mở miệng nói: "Lần này đi Thanh Châu, không gấp gáp gì, thế này đi, ta chuẩn bị xe ngựa, cho người hộ tống tướng quân đến Thanh Châu." Công Tôn Hạo lắc đầu nói: "Không cần không cần, ngồi xe ngựa đi, ít nhất cũng chậm hơn một nửa hành trình." Hắn nhìn Mạnh Thanh, cười nói: "Lão phu cũng đã nhiều năm không gặp các huynh đệ cũ của Bình Lư quân rồi, lần này vừa lúc đi gặp một chút." Nói rồi, hắn khẽ thở dài, nói: "Không chừng chính là lần gặp cuối cùng trong đời." Mạnh Thanh nghe vậy, cũng không ngăn cản nữa, chỉ đi đến trước ngựa của Công Tôn Hạo, đỡ hắn lên ngựa. Tuy nhiên lần này hắn đi Thanh Châu, không phải gấp rút đi, mà là dẫn theo một vạn quân đội triều đình đã chuẩn bị sẵn, gấp rút đến Thanh Châu, tốc độ hành quân của quân đội không nhanh, Công Tôn Hạo cũng không cần phải cưỡi ngựa liên tục. Suốt đường đi, Công Tôn Hạo dành hơn phân nửa thời gian ngồi xe, chỉ có một phần nhỏ thời gian là cưỡi ngựa gấp rút đi đường. Cứ như vậy, quân đội từ cuối tháng 5 đi mãi đến gần tháng 7 mới cuối cùng đến được Thanh Châu. Đến ranh giới Thanh Châu không lâu sau, từ xa đã có quân đội Bình Lư quân đến nên đón. Đợi Mạnh Thanh tiến vào ranh giới Thanh Châu hơn 10 dặm, Chu Sưởng đã dẫn người đến trước quan đạo, ôm quyền hành lễ với Mạnh Thanh: "Mạnh hầu gia." Mạnh Thanh xuống ngựa đáp lễ, gọi một tiếng thế tử. Chu Sưởng xua tay, nói một tiếng không dám, đang định tiếp tục nói chuyện với Mạnh Thanh, liền thấy Mạnh Thanh nhường đường, chỉ vào vị tướng quân cụt một tay đang ngồi trên một con ngựa phía sau, cười nói: "Lần này đến Thanh Châu, ta mang theo người quen của thế tử đến, thế tử có nhận ra không?" Chu Sưởng ngẩng đầu nhìn, rủi rủi mắt, đột nhiên vui mừng nói: "Hạo thúc." Hắn chạy lên trước, đỡ Công Tôn Hạo xuống, thấy cánh tay phải trống rỗng của Công Tôn Hạo, Chu Sưởng cũng thở dài một hơi: "Hạo thúc bị thương nặng như vậy, sao còn đi lại khắp nơi?" Công Tôn Hạo khẽ cúi đầu, gọi một tiếng thiếu tướng quân, sau đó nghiêm sắc mặt nói: "Là ta tự mình muốn đến." Hắn nhìn Chu Sưởng, cười nói: "Tuổi già rồi, không đi lại một chút, e rằng sau này gặp lại các huynh đệ cũ sẽ khó." Nói đến đây, hắn khẽ cúi đầu, mở miệng nói: "Lúc trước, ta đi Giang Nam, thiếu tướng quân và đại tướng quân đã không giết người nhà của ta. Ta rất biết ơn." Chu Sưởng lắc đầu nói: "Lúc đó Hạo Thúc cũng vì ta mà bị bắt, nếu ta còn ra tay với người nhà của Hạo Thúc, đó chẳng phải là xúc sinh sao?" Hai người nói chuyện một lúc lâu, Chu Sưởng quay đầu nhìn Mạnh Thanh, thấy không có ai ở gần, liền lại nhìn Công Tôn Hạo, mỉm cười: "Vậy hạ vẫn không yên tâm về Thành Châu của chúng ta, đã mời Hạo Thúc đến." Công Tôn Hạo nghiêm sắc mặt nói: "Thiếu tướng quân, ta không lừa ngươi, chuyện này không liên quan đến bệ hạ, là ta tự mình muốn đến." Hắn mở miệng nói: "Tuổi già rồi bắt đầu hoài niệm, lần này bị thương, lại đi qua Quỷ Môn Quan một lần, liền luôn nghĩ có thể trở về Thành Châu xem một chút. Chờ chuyến đi này xong." Công Tôn Hạo thở dài, cũng không biết lần tiếp theo là lúc nào nữa. Chu Sưởng nghe vậy, ngẩng đầu nhìn mái tóc của Công Tôn Hạo, chỉ thấy vị phó tướng Bình Lư quân từng ban danh này, tóc đã hoa râm. Hai người hàn huyên rất lâu, Công Tôn Hạo mới hỏi: "Đại tướng quân gần đây, thân thể có tốt không?" Chu Sưởng nghe vậy, im lặng một lúc, khẽ lắc đầu: "Mấy năm trước đã không còn cứng cắp như xưa, mấy năm nay, trong nhà không thêm một người phụ nữ nào. Mấy tháng trước, sau khi từ Lạc Dương trở về, trong lòng hắn chắc có chuyện gì đó, vẫn không vui lắm." Công Tôn Hạo nhìn Chu Sưởng. Chu Sưởng do dự một chút, vẫn không nói ra. Dù sao, Công Tôn Hạo hiện tại đã không đủ để hắn nói hết lòng mình, không giấu giếm gì nữa. Công Tôn Hạo quay đầu nhìn quân đội phía sau mình, mở miệng nói: "Thiếu tướng quân, Vương sư đêm nay chắc phải nghỉ lại ngoài thành Thanh Châu rồi, ngươi ở đây, thân thiết với Mạnh tướng quân một chút. Ta muốn vào thành gặp đại tướng quân một chút." "Được." Chu Sưởng nhanh chóng gật đầu, đồng ý, hắn đi đến bên Mạnh Thành, nói vài câu với Mạnh Thành, sau đó lại nói vài câu với mấy thuộc hạ bên cạnh, rất nhanh có người tiến lên, hộ tống Công Tôn Hạo đi về phía thành Thanh Châu. Còn Chu Sưởng thì ôm quyền cười với Mạnh Thành: "Mạnh hầu gia vất vả rồi." Mạnh Thanh xua tay, lắc đầu nói: "Không dám nhận, không dám nhận." Chu Sưởng cười nói: "Trong triều ngoài nội ai mà không biết, Mạnh tướng quân là vị tướng quân rực rỡ nhất của đại đường chúng ta. Tướng quân từ xa đến là khách, hôm nay Chu mỗ làm chủ, chúng ta uống một bữa thật ngon." Mạnh Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Ta đang dẫn binh, không thể uống rượu." "Thế tử thứ lỗi." Chu Sưởng cũng không giận, chỉ cười nói: "Vậy cũng không sao, vậy cũng không sao. Chúng ta lấy trà thay rượu." "Đi." Hắn kéo Mạnh Thanh, cười nói: "Ta mời hầu ra ăn cơm." Thành Thanh Châu, Chu phủ. Ngôi phủ tiết độ sứ này đã bị gỡ bỏ biển hiệu, thay bằng hai chữ Chu phủ một mạc nhất. Thực ra trước đó một thời gian, nó vẫn là Lâm Truy Vương phủ, chỉ là triều đình đã cải phong Giang Đô Vương, biển hiệu Lâm Truy Vương phủ cũng bị gỡ bỏ. Nhưng phủ đệ cuối cùng vẫn là tòa phủ đệ này. Công Tôn Hạo cụt một tay, được dẫn đường vào hậu viện Chu gia, đợi đến khi trời tối hẳn, hắn mới được dẫn đến trước cửa phòng Chu Sưởng. Người hầu thông báo xong, đợi một lúc lâu, cửa phòng từ từ mở ra. Công Công Tôn Hạo cụt một tay ở cửa, ngẩng đầu nhìn lão nhân lưng còng, tóc bạc hơn nửa trong phòng, sững sờ tại chỗ, lại một chữ cũng không nói nên lời. Còn Giang Đô Vương trong phòng, cũng ngây người nhìn vị tướng quân cụt một tay đứng ngoài cửa, cũng nửa ngày không nói nên lời. Sau một lúc lâu, Giang Đô Vương tóc đã bạc mới thở dài một hơi, vươn tay kéo ống tay áo Công Tôn Hạo, thở dài nói, "Lão Hỏa Kế, không ngờ chúng ta còn có ngày gặp lại." Công Tôn Hạo dùng cánh tay trái lau nước mắt, cúi đầu hành lễ với Chu Tự nói, "Đại tướng quân." Đầu hắn còn chưa cúi xuống, đã bị Chu Tự đỡ dậy, chỉ nghe vị Giang Đô Vương này cười nói, "Giờ ngươi ta cùng triều làm quan, ta cũng đã sớm không còn là đại tướng quân gì nữa rồi. Huynh đệ chúng ta luận giao, huynh đệ luận giao." Nói rồi, hắn kéo Công Tôn Hạo vào thư phòng của mình, lại đóng cửa phòng, nhìn cánh tay phải của Công Tôn Hạo, vị Chu Vương già vốn tinh thông tính toán này, cũng có chút buồn bã, làm việc cho Lý Hoàng đế, cứ làm thật thà là được rồi, sao lại liều mạng như vậy? Hắn kéo ống tay áo của Công Tôn Hạo, lại một trận im lặng, một lúc sau, mới lại nói một câu, "Đau cũng đau chết rồi." Lời này khiến Công Tôn Hạo trong lòng chua xót, hắn ngẩng đầu nhìn tóc của Chu Tự, cũng thở dài, chưa đến 10 năm, sao đại tướng quân lại giản mua đến vậy? Ta cũng không biết. Chu Vương gia là người có tính cách phóng khoáng, hắn khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười, có thể là phương pháp ác chiến của ta xảy ra chút vấn đề, nợ phong lưu thời trẻ tìm đến cửa rồi. Cũng có thể là hắn túi đầu uống một ngụm trà, thở dài nói, cũng có thể là mất đi tâm khí. Mất đi tâm khí, tự nhiên sẽ già đi. Công Tôn Hạo nghe vậy, im lặng một lúc, mở miệng nói, "Lại tướng quân, đương kim là một thiên tử cực kỳ tốt." Hắn nhìn Chu Tự, nghĩ nghĩ, lại nói, "Ít nhất là hơn hẳn Cửu Chu." "Ta biết." Chu Tự liếc Công Tôn Hạo một cái, cười nói, "Nếu không, ta cũng sẽ không phục hắn. Ta đây đã đầu hàng rồi, ngươi tiểu tử còn muốn đến khuyên ta đầu hàng nữa sao?" "Không phải khuyên hàng." Công Tôn Hạo lắc đầu nói, "Là nói sự thật. Nói về 10 năm gần đây, bệ hạ đã là lựa chọn tốt nhất rồi." Chu Tự một tiếng, cười khổ nói, "Chỉ là hắn đang nghi quá, ta đã hàng rồi, hắn còn muốn ta chuyển đến Dương Châu, làm cái Giang Đô Vương vô tích sự gì đó. Nhìn thấy sắp phải chuyển nhà rồi, trong lòng ta khó chịu lắm." Nói đến đây, hắn chỉ vào tóc của mình, "Ta đã tuổi này rồi, bây giờ chỉ muốn chết ở Thanh Châu, không còn ý nghĩ nào khác nữa." Công Tôn Hạo không tiếp lời, mà nhìn Chu Tự, mở miệng nói, "Đại tướng quân, mạnh tướng quân sau khi đến Thanh Châu sẽ đi Hà Bắc đạo. Chuyện ưu yến, Thanh Châu phải ra sức." Hắn nhìn Chu Tự, sắc mặt nghiêm túc, "Ra sức mới có thể ở triều đại mới đứng bước chân." Chương 923, bước chân của đại đế. Chương 923, bước chân của đại đế. Đến cấp bậc của Chu Tự, Công Tôn Hạo, rất nhiều lúc bọn họ đối mặt với người ngoài đã quen nói chuyện chỉ nói ba phần, nhưng dấu diếm thường là vì có liên quan đến lợi ích. Lúc này, giữa hai lão đồng nghiệp đã không còn bất kỳ lợi ích nào liên quan nữa, bởi vì Công Tôn Hạo từ sau khi lập công ở Linh Nam, liền ở chỗ Ly Vân, triệt để thoát khỏi xuất thân của Bình Lư Quân, không có quan hệ lớn với Bình Lư Quân. Bình Lư Quân sau này sẽ đi về đâu, tướng lĩnh, binh sĩ của Bình Lư Quân lại có số phận gì, đều không có quan hệ lớn với hắn, cũng không liên lụy đến hắn. Chính vì không có bất kỳ liên lụy nào, lúc này Công Tôn Hạo nói ra lời nói mới đặc biệt chân thành, hắn nhìn Chu Tự, thần sắc vô cùng thành khẩn. Chu Tự nghe vậy, cũng trầm mặc rất lâu, mới nhìn Công Tôn Hạo, "Thứ bệ hạ muốn, trên dưới Bình Lư Quân chúng ta, có thể cho đều đã cho hết, Bình Lư Quân sắp bị hắn chia cắt đi. Ngay cả ta, cũng sắp dọn đến Dương Châu ở, ta ngược lại muốn ra sức, ta ra sức thế nào?" Công Tôn Hạo ngồi đối diện Chu Tự, mở miệng nói, "Đại tướng quân, trên dưới Bình Lư Quân, chưa chắc có thể hiểu, cho nên cần đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, nói chuyện với bọn họ, nói chuyện một chút. Lại nói, có thể phái tướng lĩnh cho mạnh tướng quân, cứ để hắn mang theo lên phía Bắc, những lao huynh đệ này chỉ cần có thể lập công ở ưu yến, sau này ít nhất cũng có thể có chỗ lập thân, có chỗ ăn cơm." "Đại tướng quân." Hắn tiếp tục nói, "Chỉ cần quân chủ đời sau xứng trước, đó càng là sinh kế của mười mấy đời người. Đại tướng quân ít nhất phải để thiên tử nhìn thấy sự thành ý của Chu gia." Thấy thần sắc Chu Tự biến đổi, Công Tôn Hạo thở dài một tiếng, hạ giọng nói, "Đại tướng quân, những năm này ta ở Giang Đông đã không có quan hệ lớn với Bình Lư Quân, ta nói những lời này đơn thuần là nhớ lại tình cũ." "Ta biết." Chu đại tướng quân vô vô vai Công Tôn Hạo, thở dài một tiếng, "Tình huống của ngươi vốn không cần ngàn dặm xa xôi chạy một chuyến Thanh Châu." Nói xong, trên mặt Chu Tự lộ ra nụ cười, mở miệng cười nói, "Bây giờ ngươi đã là quốc công rồi, hơn nữa quốc công này của ngươi mạnh hơn nhiều so với cái chức quận vương vô dụng này của ta, sau này ở triều đình Chu gia nói không chừng còn phải dựa vào lao huynh đệ ngươi giúp đỡ. Tước vị chỉ đại diện cho vinh dự, đại diện cho ý nghĩa chính trị, nhưng không đại diện cho thực quyền, đôi khi cũng không thể đại diện cho địa vị. Ví dụ như Công Tôn Hạo, tước hiệu Lai quốc công này, địa vị ở Giang Đông quân kém xa so với Thanh Dương hầu Mạnh Thanh, thậm chí kém xa so với Trần Đại. Thực quyền cũng không tính là rất nặng, nhưng so sánh Giang Đô Vương Chu Tự cùng với Chu Xưởng tương lai có khả năng được phong Dương quốc công, địa vị quyền lực ở Tân Triều còn kém hơn Công Tôn Hạo một chút, nói không chừng thật sự cần Công Tôn Hạo chiếu cố." Công Tôn Hạo lắc đầu, thở dài nói, "Đại tướng quân, nếu ta không tàn phế, nói không chừng thật sự có thể giúp đỡ đại tướng quân một chút, nhưng bây giờ bộ dạng này, lần này có đi theo đến Hà Bắc đạo được hay không cũng không chắc. Ngay trước mắt đại tướng quân có một cơ hội tốt hơn." Chu Tự lặng lẽ nói, "Ngươi nói mạnh thanh." "Ừm." Lần này đại tướng quân không chỉ phải thể hiện thái độ với bệ hạ, mà còn phải cố gắng hết sức giúp đỡ mạnh tướng quân những chỗ có thể giúp. Công Tôn Hạo nghiêm túc nói, "Đại tướng quân, tương lai của Chu gia ở trên người Chu Lạc." Nghe được câu nói này, Chu Tự vẫn luôn không biểu cảm, cuối cùng cũng hơi biến sắc, hắn ngẩng đầu nhìn Công Tôn Hạo, cười khổ một tiếng, "Lao già ngươi, thật mẹ nó chọc vào phổi người ta." Chu Tự thở dài thật dài, nhắm mắt lại, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, chỉ mong Lý Nhị là người đáng tin. Công Tôn Hạo một tay vô ngực nói, đại tướng quân, ta đến làm bảo chứng cho bệ hạ, nếu Chu thị không có kết cục tốt, Công Tôn thị ta cũng tự tuyệt với Tân triều. Không đến nỗi, không đến nỗi. Chu Tự ngẩng đầu nhìn Công Tôn Hạo, cười cười, lão già ngươi đã từ vũng lầy lên vào rồi, bây giờ là Tân quý triều đình, sau này vân quý của Tân đường, không cần cùng Chu gia chúng ta dây dưa. Sau này, nếu Chu gia thật sự không hiểu sao biến mất. Hắn nhìn Công Tôn Hạo, nhẹ giọng nói, lão huynh đệ, thay ta giữ lại một nén hương khói đi. Công Tôn Hạo trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, chỉ nói một chữ, được. Ngày hôm sau, Mạnh Thanh được mời đến Chu phủ, đến bái kiến Chu vương gia. Mạnh Thanh mặc thường phục, rất gọn gàng, dưới sự tháp tùng của Chu Sương, bước nhanh vào chính đường, ôm quyền hành lễ với Chu Tự, Mạnh Thanh bái kiến vương gia. Chu Tự đứng dậy, cũng ôm quyền đáp lễ, trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, vương gia gì, chỉ là một lao già mà thôi. Mạnh tướng quân mời ngồi. Mạnh Thanh cúi đầu, nói lời cảm ơn. Chu Tự kéo hắn ngồi xuống, rồi nhìn con trai Chu Sương, người cũng ngồi đi. Vâng. Sau khi ba người đều ngồi xuống, Chu vương gia từ trong tay áo lấy ra một phần danh sách, đặt lên bàn, rồi nhìn Mạnh Thanh, mở miệng nói, Mạnh tướng quân, lão phu không biết người muốn xử lý Bình Lư quân như thế nào, nhưng Công Tôn tướng quân hôm qua đến gặp lão phu, nói với lão phu về tình hình hiện tại. Triều đình hẳn là vẫn muốn dùng Bình Lư quân chúng ta, nếu không cũng sẽ không để Mạnh tướng quân chạy một chuyến như vậy. Bình Lư quân sắp xếp thế nào, lão phu đã không muốn hỏi đến nữa, trong thời gian này, tướng quân có thể cùng con trai ta và Công Tôn tướng quân cùng nhau xử lý Bình Lư quân. Nếu Mạnh tướng quân còn cần một số tướng lĩnh đáng tin cậy. Chu Tự nhìn danh sách trước mặt, lặng lẽ nói, đêm qua lão phu suốt đêm chỉnh lý ra một số, những người này vẫn còn dùng được, nếu trả về nhà cũng đáng tiếc. Nói đến đây, hắn đứng dậy, ôm quyền với Mạnh Thanh, cúi đầu hành lễ nói, tiểu Mạnh tướng quân, tùy tình hình giữ lại dùng đi. Mạnh Thanh vội vàng đứng dậy, cúi đầu hành lễ nói, vương gia và bệ hạ là huynh đệ, tuyệt đối không được như vậy. Hắn đáp lễ xong, đỡ Chu Tự ngồi xuống, rồi mở miệng nói, tại hạ đến đây chính là vì việc này, tại hạ tuy rằng tổng quân cũng gần 10 năm, nhưng dù sao còn quá trẻ, cần một số tướng lĩnh có kinh nghiệm. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại lục thứ 3. Vương gia nguyện ý giúp đỡ việc này, tại hạ vô cùng cảm kích, cũng không tính là giúp tướng quân bận rộn. Chu đại tướng quân cười khổ nói, những người đó đã theo nhà chúng ta nửa đời người rồi, bây giờ việc kinh doanh của Chu gia chúng ta không làm nữa, tổng phải tìm cho bọn họ một con đường chứ. Nói xong, hắn nhìn về phía Chu Sương, mở miệng nói, theo ý của bệ hạ, Bình Lư quân chỉ giữ lại 1 vạn, sau đó hợp nhất với 1 vạn vương sư do Mạnh tướng quân mang đến, đóng quân ở Thanh Châu. Số người còn lại, ngươi giúp Mạnh tướng quân sắp xếp thỏa đáng. Chu Tự chậm rãi nói, nhanh chóng hoàn thành việc này, giao lại cho triều đình. Chu Sương đứng dậy, cúi đầu nói, vâng, phụ thân. Chu Tự nhìn Mạnh Thanh, lại nhìn Chu Sương, thở dài nói, lão phu còn ở Thanh Châu thêm 1 tháng, trong quân có người không hiểu, tháng này để bọn họ đến gặp ta. 1 tháng sau, ta sẽ đi Dương Châu nhậm chức. Trong tiếng thở dài này của hắn, đầy nỗi nhớ quê hương. Tuy rằng trong số các tiết độ sứ cuối thời Vũ Chu gia đã là kết quả tốt nhất, nhưng phải ở cái tuổi này, rời xa Thanh Châu đã sống gần cả đời, trong lòng hắn vẫn vô cùng đau khổ. Mạnh Thanh ôm quyền hành lễ, đa tạ vương gia giúp đỡ. Chu Sương nhìn phụ thân mình, trầm mặc một lát sau, hỏi Mạnh Thanh, Mạnh tướng quân, con trai ta có ở trong quân của tướng quân không? Mạnh Thanh khẽ lắc đầu, trước khi rời kinh, ta đã gặp lệnh công tử, hắn muốn vào quân ta, nhưng bệ hạ không cho phép, bây giờ lệnh công tử hắn vẫn đang làm việc trong Vũ Lâm quân. Chu Sương gật đầu, nói đã biết, rồi ôm quyền với Mạnh Thanh nói, trưa nay tiếp phong cho tướng quân xong, buổi chiều ta sẽ dẫn tướng quân đi đến Bình Lư quân, trước tiên xem xét tình hình. Việc biên chế, xử lý hàng vạn người, ít nhất cần 2-3 tháng, đây là việc nhất định không thể vội được, Mạnh Thanh cũng có thể hiểu, nghe vậy lập tức ôm quyền hành lễ, đa tạ tướng quân. Cùng làm quan trong triều. Trên mặt Chu Sương nở nụ cười gượng gạo. Nên làm. Tháng 7, trong cung Cam Lộ điện ở Lạc Dương thành, Lý Vân đang cùng Đỗ Khiêm và Triệu Thành xem tin tức từ Hà Bắc đạo. Lúc này, Hà Đông quân đã ngoan ngoãn nghe theo lệnh của Tô Thịnh, tiến lên phía Bắc đóng quân ở Tiêu Quan, bọn họ không có bất kỳ điều kiện phụ nào, điều kiện duy nhất có lẽ là để triều đình cung cấp lương thảo tác chiến cho bọn họ. Điều này tự nhiên không có vấn đề gì, dù sao Hà Đông quân bây giờ về cơ bản cũng coi như là nhân viên của Lý Mỗ Nhân, cung cấp ăn uống cũng là nên làm. Đỗ Khiêm và binh bộ thượng thư Triệu Thành xem xong tin tức từ Hà Đông đạo, Đỗ Khiêm không nói gì, chỉ nhìn Triệu Thành. Triệu Thành suy nghĩ rất lâu, mới cuối cùng mở miệng nói, "Vậy hạ, sự việc đã đến nước này, thần thấy thời cơ tấn công quan trung đã chín muồi, ít nhất là về mặt quân sự đã chín muồi." Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, Đỗ Khiêm chờ chính là câu này, vội vàng hạ giọng nói, "Vậy hạ, còn 2-3 tháng nữa là thu hoạch mùa thu rồi, sau thu hoạch mùa thu, quân lương chưa chắc đầy đủ, nhưng quân lương cung cấp, chỉ cần Hà Bắc đạo không động, chiến trường quan trung hoàn toàn không có vấn đề gì." Lý Hoàng đế gật đầu, đưa tay gõ gõ bàn. "Vậy tốt, binh bộ sẽ cùng hộ bộ." Hắn nhìn ra ngoài điện, giọng nói bình tĩnh, "Có thể bắt tay vào chuẩn bị rồi." Chương 924 Tam Ti Sử, chương 924 Tam Ti Sử thống nhất cấp bộ, một khi bắt đầu sẽ rất khó ngừng. Ưu yến tình huống tạm thời đã không thể vãn hồi, cho nên Lý Vân chỉ là để cho Mạnh Thanh tại cải biên Bình Lư quân đồng thời đến Hà Bắc đạo đi, đối với tiến công Ưu yến làm một chút chuẩn bị, nhưng mà quan trung Lý Vân đã một chút cũng không chờ được. Chứ hắn muốn đem Vi thị phụ tử cho xử lý, giải cứu quan trung bách tính bên ngoài, còn có một cái tương đối quan trọng hơn chính trị nhu cầu, đó chính là cầm lại Cũ Chu kinh thành. Mới đường đã định đô Lạc Dương không giả, nhưng mà võ Chu chân chính quốc đô cũng không tại Lạc Dương, mà là tại quan trung. Mặc dù Lý Vân bắt được võ hoàng đế là chịu thiền đăng cơ, nhưng mà không lấy được quan trung kinh thành, nhiều ít có một điểm danh bất chính, luôn bất thuận. Lấy được quan trung sau đó, Lý Mỗ Nhân liền trên cơ bản hoàn thành truyền thống trên ý nghĩa đại nhất thống. Thiếu mất chỉ là ưu châu kế châu mấy người châu mà thôi. Đợi đến lại thu hồi ưu yến, bản thổ liền không có vấn đề gì. Lúc kia, Lý Mỗ Nhân liền đã đạt đến đại nhất thống vương triều tuyển hợp lệ. Còn muốn cao một chút điểm số, chính là tiến thủ, chính là khai cương thác thổ. Nhưng mà tương lai tiến thủ, tương lai khai cương thác thổ, chỉ sợ không phải mấy năm này có thể làm thành sự tình. Lý Vân bây giờ muốn làm, chính là tiên khảo đạt tiêu chuẩn, tiếp đó nghỉ ngơi cho khỏe sinh tức mấy năm, đợi đến thiên hạ sơ định, nguyên khí khôi phục sau, suy nghĩ thêm tiến thủ sự tình. Bây giờ, đạt tiêu chuẩn đối với hắn mà nói, đã chỉ kém một chân bước vào cửa. Quan trung, chính là cái này trọng yếu nhất một bước. Đỗ Khiêm cùng Triệu Thành đứng dậy, đều hạ bái hành lễ, cúi đầu hẳn là, hai người bọn họ đang muốn chuẩn bị cáo lui, có cung nhân vội vã đem một phần văn thư, tiến dần lên trong cung tới, đặt ở Lý Vân trước mặt, Lý Mộ Nhân trực tiếp lật ra liếc mắt nhìn, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười. Triệu thượng thư, hắn gọi lại Triệu Thành, Triệu Thành lập khắc dừng bước, cúi đầu hành lễ, bệ hạ. Vũ Lâm vệ bên trong Chu Lạc, các ngươi binh bộ cho phát cái ân tín, để cho hắn đi mạnh thành trong quân, đi làm cái chủ soái tham tướng thôi. Triệu Thành nghĩ nghĩ, cúi đầu ứng tiếng là. Lý Vân cũng sờ lên đầu, tiếp tục nói, còn có ngươi cái kia cháu trai, nếu như muốn vào quân, cũng có thể cùng nhau phát đi mạnh thành dưới trướng vì tham tướng. Triệu Thành nghe vậy, hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu nói, bệ hạ, quan trung chi chiến sắp đến, thần cái kia cháu trai có thể hay không đi Tô đại tướng quân dưới trướng nhậm sự, cũng may trên sau đó quan trung chi chiến, vì thánh triều ra một phần khí lực. Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, đây đều là việc nhỏ, ngươi là binh bộ thượng thư, ngươi làm chủ chính là. Triệu Thành vội vàng cúi đầu, nói tiếng cảm ơn. Lý Vân nhìn xem hắn, hỏi, Lý Trinh tại binh bộ cũng một đoạn thời gian, bàn sai như thế nào? Triệu Thành cúi đầu, mở miệng nói ra, Lý Thị Lang là quan lại tử đệ xuất thân, trong rất nhiều chuyện đều giúp thần không ít việc. Vậy là tốt rồi. Lý Vân vừa cười vừa nói, các ngươi cố gắng ở chung. Lần này tiến thủ quan trung, cũng làm cho hắn cùng một chỗ hợp thành cùng nghị sự. Triệu Thành thật sâu cúi đầu, là thuộc hạ cái này liền đi hộ bộ, cùng Đỗ thượng thư chào hỏi, tiếp đó lấy tay xử lý chuyện này. Lý Vân ân một tiếng, nhắc nhở, cái kia 10 môn đồ mới, binh bộ nhớ kỹ đưa đến đồng quan đi. Là Triệu Thành cúi đầu nói, thần sẽ không quên. Nói đi, hắn cúi đầu cáo lui. Đỗ Khiêm lại không có vội vã rời đi, mà là đưa mắt nhìn Triệu Thành đi xa, tiếp đó hướng về phía Lý Vân cười nói, Triệu thượng thư phong cách hành sự không giống nhau một chút nào là cái quan võ, chúng ta quan văn bên trong một chút thu kệ tính tình cũng không bằng hắn thủ lễ, dù sao cũng là tướng môn tử đệ có học. Lý Vân khen một câu, vừa cười vừa nói, để cho hắn tới làm cái này binh bộ nhà ngược lại là đúng, bằng không ta đến bây giờ cũng không có nhân tuyển thích hợp, cũng chỉ đành đem Chu Lương mời đến Lạc Dương tới. Trước đây Chu Lương lui khỏi vị trí nhị tuyến sau đó, đầu tiên là tại Xu Mật viện nhậm sự, về sau Lý Vân mang theo Triệu Đình rời đi Kim Lăng, vì Đông Nam ổn định liền đem Chu Lương lưu tại Kim Lăng, mệnh lệnh hắn mang theo hơn một vạn Kim Lăng quân tướng sĩ trấn thủ Kim Lăng. Chu Lương mặc dù không có cái gì quá lớn công lao, nhưng hắn tư cách giả nhất cũng là có thể miễn cưỡng làm cái này binh bộ thượng thư. Hơn nữa Chu Lương cũng là thụ phong quốc công, là tuyên quốc công. Đỗ Khiêm cảm khái nói, có thể từ nơi sâu xa tự có định số. Hắn nhìn một chút Lý Vân, vừa cười vừa nói, bệ hạ tâm tình tựa hồ tốt hơn nhiều, xem ra Thanh Châu nơi đó có tin tức tốt chuyển đến. Lý Vân nghe vậy cười híp mắt lại, ta cái kia đại mình rất là biết chuyện, để cho ta bớt đi không ít tâm tư. Bình Lư quân mặc dù sớm nhất đầu hàng, nhưng chính vì bọn họ sớm nhất đầu hàng, Lý Vân vẫn không có có ý tốt đi trực tiếp chiếm Chu gia binh quyền, mãi cho đến khai quốc sau đó mới lấy tay đi làm chuyện này. Hơn nữa Bình Lư quân nhân số cũng không ít, cùng Giang Đông quân cơ hồ cùng loại, chuyện này Lý Vân nhìn Vân Đạm Phong Kinh chỉ phái Mạnh Thanh đi xử lý, nhưng trên thực tế hắn rất xem trọng Bình Lư quân tiếp thu. Thành công tiếp thu Bình Lư quân, hắn muốn tiết kiệm đi rất nhiều tinh lực, bằng không không chỉ có muốn tại Đông Bộ tái sinh một hồi loạn lạc, đối với ưu yến bố trí an bài sợ rằng phải lui về phía sau kéo dài thời hạn 2-3 năm, thậm chí thời gian dài hơn. Bây giờ Chu gia phụ tử phối hợp để cho Thanh Châu sự tình trở nên thuận lợi, Mạnh Thanh dưới tay cũng có thể thêm ra một chút giúp đỡ, nói không chừng tại Hà Bắc đạo lịch luyện mấy năm, đến lúc đó chi quân đội này cũng sẽ trở thành Lý Vân dưới tay một chi cửa quân. Lý Vân đem chín ti cấp bách đưa tới tin tức cho Đỗ Khiêm nhìn một chút, Đỗ Khiêm sau khi xem cũng là nhịn không được hướng về phía Lý Vân chắp tay nói, bệ hạ thật không hổ là thiên mệnh gia thân, hôm nay thiên hạ nhất thống chi thế giống như phá trúc bình thường. Lý Vân khoát tay áo, vừa cười vừa nói, cũng không thể hoàn toàn sơ suất. Hai người cười nói trong chốc lát, lại nhắc tới quan viên an bài vấn đề. Lý Vân cầm qua Đỗ Khiêm đưa tới địa đồ, nhìn một chút sau đó, mở miệng nói ra, Bình Lư quân xong chuyện sau đó, trước kia Chu gia nắm giữ châu quận cũng đều trống không, tăng thêm Hà Đông đạo mười mấy cái châu. Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, hỏi, những địa phương này trống chỗ, được lợi minh dự định an bài thế nào? Đỗ Khiêm mở miệng nói ra, vẫn là dựa theo lúc trước biện pháp, phái một cái đại thần quá khứ trưởng cuối cùng, châu huyện quan viên có thể tiếp tục lưu nhiệm, tương lai lại từng chút chậm rãi thay thế đi. Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, ta có cái ý tưởng không giống nhau. Bệ hạ mời nói. Lý Mỗ Nhân gõ bàn một cái nói, mở miệng nói, chúng ta lúc trước cái kia Kim Lăng văn hội chúng tuyển quan viên, chắc chắn là không đủ dùng, nhưng mà mấy tháng trước, Lạc Dương trận này khoa khảo, không phải đã chọn được không thiếu tiến sĩ sao? Lúc này, đối với khoa khảo lấy chúng học sinh, Lý Vân đã chính thức xác nhận tiến sĩ xưng hô, cái này hẳn cũng là thế giới này lần thứ nhất có người dùng cái chức vị này. Đỗ Khiêm cao mày nói, là có 100-200 người, nhưng mà cái này một số người còn không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Lý Vân gõ bàn một cái nói, chậm rãi nói, là không có kinh nghiệm gì, bởi vậy bọn hắn không thể đi làm quan huyện loại này cơ tầng nhất quan viên, không có kinh nghiệm liền sẽ chuyện xấu. Có khả năng hội suất nhiễu loạn, còn có thể sẽ bị chỗ bên trên thế lực đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên, Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, nhẹ giọng cười nói, cho nên, ta chuẩn bị từ nhóm này tiến sĩ bên trong, rút ra xếp hạng thứ 50, phân công tới chỗ đi, để cho bọn hắn đi làm thứ sử cùng với bệ giá. Đỗ Khiêm nghe vậy, lập tức cũng có chút ngạc nhiên, bệ hạ, bọn hắn mùng một bên trong thí, liền để bọn hắn đi làm châu quan. Châu quan không ra được nhiễu loạn lớn. Lý Vân đối với Đỗ Khiêm vừa cười vừa nói, bọn hắn dù sao cũng là quản quan, mà không trực tiếp quản dân, hơn nữa, bọn hắn lại không có quyền trục xuất quan huyện, thật muốn có người làm sằng làm bậy, tự nhiên sẽ có người vạch tội bọn hắn. Có thể thử một lần đi. Cái này kỳ thực là Chu Thái Tổ nghĩ ra được biện pháp. Một cái thế giới khác Minh Sơ vừa lập quốc thời điểm, cũng là thiếu quan, Chu mỗ người thậm chí trực tiếp để cho mới bên trong thí không lâu người, trực tiếp đi trong tỉnh làm quan, làm bố chính sứ. Những người tuổi trẻ kia, một bầu nhiệt huyết, nhưng mà rất nhiều chuyện không hiểu, để cho bọn hắn đi quản dân, có thể sẽ xảy ra vấn đề, để cho bọn hắn đi quản quan, còn có thể sẽ có kỳ hiệu. Đương nhiên, một bộ này cũng là tạm thời biện pháp, chờ sau một quãng thời gian, Trương Vũ một buổi sáng quan lại hệ thống bình thường bất tác, cũng sẽ không làm như vậy. Đỗ Khiêm nghiêm túc suy tính một phen, tiếp đó gật đầu nói, vậy hạ biện pháp có thể thử một lần. Gặp Đỗ Khiêm đồng ý, Lý Vân có chút cao hứng, hắn đứng dậy lôi kéo Đỗ Khiêm ngồi xuống, vừa cười vừa nói, được lợi huynh đồng ý liền tốt, ta còn có cái ý nghĩ, muốn cùng được lợi huynh thương nghị. Đỗ Khiêm nhìn xem Lý Vân, có chút hiếu kỳ, bệ hạ còn có chuyện gì? Ta cảm thấy Lý Vân nhìn xem Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy, trên đời này mấy trăm châu, có chút nhiều lắm, nhiều châu như vậy, đều do triều đình trực tiếp quản hạt, có chút không còn được. Không bằng tái thiết nhất cấp nha môn. Đỗ Khiêm túi đầu nghĩ nghĩ. Bệ hạ là nói nhất cấp. Cũ xung quanh quan chế, thiên hạ mặc dù phân chia rất nhiều cái đạo, nhưng mà đạo nhất cấp, cũng không có thường trực chức quan. Tỷ như nói quan sát xử trí làm cho, cùng với phòng ngự làm cho những thứ này, cũng là chỗ bên trên có tình huống đặc biệt thời điểm, triều đình tạm thời phái qua quan. Đúng. Lý Vân đưa tay gõ cái bàn, tiếp đó nhìn về phía Đỗ Khiêm, mở miệng nói, trước kia, triều đình hướng về chỗ các đạo tạm thời điều động quan sát sứ, phòng ngự làm cho. Ta nghĩ thiết kế thêm mấy cái thường quan, xương bố chính sứ, án sát sứ, cùng với phòng ngự làm cho. Phân biệt trưởng quản chỗ chính vụ, hình danh, cùng với binh sĩ. Lý Mô Nhân đưa tay gõ bàn một cái nói, âm thanh nhẹ nhàng. Liên từ Giang Nam Đông Đạo bắt đầu, làm thử 3 năm. Chương 925 ba thứ kết hợp chương 925 ba thứ kết hợp một cái thế giới khác bên trong, hành tỉnh quy định mở đầu tại Nguyên Triều, gọi đi Trung Thư Tỉnh. Bất quá nguyên hành tỉnh, chỗ bên trên mỗi đi Trung Thư Tỉnh đều thiết lập thừa tướng, đủ loại quyền hạn đều tại trên người một người, dễ dàng gây nên chỗ cắt cứ. Bởi vậy đến Minh Triều sau đó, Chu Thái Tổ tại địa phương thiết lập Tam Ti Sử Nha Môn, chấm dứt trừ cắt cứ chi hoạn. Mặc dù đến Trung Hậu Kỳ, bởi vì tất cả phương diện nguyên nhân, triều đình bắt đầu phái xuống tuần phủ, quản lý các tỉnh, cuối cùng thậm chí phái ra nắm toàn bộ chỗ hết thẻ quyền hành tổng đốc, thế nhưng cũng là thời cuộc có hạn. Từ lý trí góc độ đến xem, Chu Thái Tổ làm ra nơi này tam quyền phân lập, vẫn là tương đối dùng tốt, chí ít có thể để cho một khối khu vực châu huyện có thể được thống nhất quản lý, lại không cần lo lắng thế lực địa phương làm lớn. Lý Vân trước kia liền chuẩn bị phổ biến cái này quy định. Đến nỗi gọi Giang Đông đạo, vẫn là tỉnh Giang Đông, ngược lại không phải là quan trọng như vậy. Đương nhiên, tại trên loại này chính sách quan trọng phương châm này, Lý Vân vẫn là tương đối cẩn thận, hắn phổ biến những thứ này chính sách quan trọng thời điểm, thường thường là tại một khối địa phương làm thử, xem trước xem xét hiệu quả như thế nào mới quyết định. Dù sao, mỗi một cái niên đại thời đại bối cảnh, hoàn cảnh xã hội thậm chí là nhân văn điều kiện, đều toàn bộ không giống nhau, đồng dạng một cái chính sách, có thể tại một cái thời không khác dùng tốt, ở thời điểm này không nhất định dùng tốt. Cũng có thể là ở cái địa phương này dùng tốt, tại một nơi khác nhưng lại đã biến thành ác chính. Bởi vậy, Lý Vân rất là chú ý cẩn thận, chuẩn bị trước tiên ở đại bản doanh của hắn, cũng chính là Giang Nam Đông Đạo làm thử 3 năm, chờ gặp hiệu quả sau đó, đẩy nữa đi cả nước. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn Lý Vân, tiếp đó cúi đầu, cảm khái nói, bệ hạ có lý chính bên trên phong cách, cùng lãnh binh phong cách, thực sự là hoàn toàn khác biệt. Lý Vân mang binh thời điểm, xem trọng một cái xâm lược như hỏa, chỉnh thể phong cách vô cùng cuồng bạo, trước kia thời điểm, hắn thậm chí từng trận tự mình xuống trận, dị thường hùng hổ. Nhưng đã đến trên chính sự, Lý Vân lại sẽ trở nên trầm ổn rất nhiều, một chút quan trọng sự tình, hắn trên cơ bản đều phải trước hết nghe qua chuyện phương ý kiến đề nghị, sau đó lại chậm rãi cân nhắc. Tỷ như nói mới xây đường luật sự tình, vì chuyện này, vẹn vẹn là tại dạ những cái kia, Lý Vân liền đã gặp qua không ít lần. Một chút càng khẩn yếu hơn chính sách quan trọng phương trầm, Lý Mỗ Nhân trên cơ bản cũng là làm thử 3 năm. Phải biết, Lý Hoàng đế trước kia đánh Trung Nguyên, trên cơ bản là nhận được tin tức sau đó, quyết định thật nhanh, lập tức liền mang theo các huynh đệ giết tới Trung Nguyên. Hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách đan vào một chỗ, để cho Đỗ tướng công cũng cảm thấy có chút thần kỳ. Lý Vân ngược lại là không có loại cảm giác này, hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, "Được lợi huynh, ta mặc dù mới làm nửa năm hoàng đế, nhưng mà lúc trước tại Giang Đông cũng hất qua chính sự. Binh quý thần tốc, đánh trận đương nhiên phải nhanh muốn hung ác, nhưng mà lý chính liền hoàn toàn khác biệt." Lý Mỗ Nhân khẽ lắc đầu nói, "Hành quân đánh trận, dù là chiến bại, bị thua thiệt nhỏ, tối đa là ngàn người vạn người thương vong." Hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, nghiêm mặt nói, "Nếu là ác chính, liên lụy liền không phải ngàn người vạn người, mà là trăm vạn, chục triệu người." Hắn tự tay gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, chúng ta cái này làm thử biện pháp, tương lai sau môn sinh cũng cần phải kế thừa tiếp, phàm có chính sách quan trọng cần phải làm thử, hợp phái chú quan viên để xem hiệu quả về sau. Đỗ Khiêm nghe vậy, đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp đó mở miệng nói ra, bất quá cứ như vậy, hiệu suất liền sẽ thấp hơn rất nhiều. có khả năng muốn liên lụy triều đình. Lý Vân sờ cầm một cái, suy tư một phen sau đó, mở miệng nói, chính sách quan trọng không lớn chính, cũng là hậu nhân chính mình giới định. Hắn khẽ thở dài một cái, thôi, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không quản được cái này rất nhiều, hai người chúng ta. Làm tốt Trương Vũ một buổi sáng sự tình chính là. Đỗ Kiêm hơi hơi cúi đầu, vừa cười vừa nói, thần quy củ chương pháp, có thể không chuyển tới hậu thế đi, nhưng mà bệ hạ lại có thể, bệ hạ là đại đường khai sáng chi tổ, bắt đầu chi cơ, bệ hạ phàm là lưu lại huấn thị, hậu nhân không dám không theo. Tính toán. Lý Vân lắc đầu nói, chính vì vậy, mới muốn càng cẩn thận hơn, hai người chúng ta công thành, chỉ là tại cái này chiêu định trong năm công thành, phóng tới mấy chục năm sau, mấy trăm năm sau, chúng ta ý nghĩ thì chưa chắc thích hợp làm lúc. Lưu lại nhiều như vậy tổ huấn, chỉ là không duyên cớ cho hậu nhân mặc lên công xiềng. Một bản hoàng minh tổ huấn, trở thành Chu Minh hoàng đế không thể vượt qua thiên hiến. Lý Vân mặc dù sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng mà cũng sẽ không quá nhiều đánh giá cao chính mình, đến từ một cái thế giới khác kinh nghiệm, chỉ nói cho hắn bốn chữ: thực sự cầu thị. Vạn sự vật đều đang không ngừng biến hóa, hắn Lý Mộ Nhân trí tuệ có thể quản lý tốt chính mình cái này một buổi sáng cũng đã rất khá. Tương lai thiên thu vạn tuế chuyện sau đó hắn không xem bảo cũng không còn được. Trương Vũ năm đầu hạ tuần tháng 8, theo gió thu đảo qua, nóng bức hơn mấy tháng thời tiết cuối cùng thoáng mát mẻ một chút, mà ở thời điểm này đi tới Hà Đông đạo tiếp cận nửa năm Tô đại tướng quân cũng cưỡi khoái mã quay trở về thành Lạc Dương. Hắn là buổi chiều tiến Lạc Dương, về tới Lạc Dương sau đó Tô đại tướng quân chỉ là về đến nhà tắm rửa một cái, thay quần áo khác, liền lập tức tiến cung cầu kiến thiên tử. Tô Thịnh thân phận, một đường thông suốt đi vào trong hoàng cung, rất nhanh được đưa tới Cam Lộ điện đợi gặp, mà Lý hoàng đế cũng không có để cho hắn chờ đợi bao lâu, hắn vừa tới Cam Lộ điện không đến bao lâu, liền bị cung nhân mời đi vào. Đi vào Cam Lộ điện thời điểm, hắn đâm đầu vào gặp được từ trong Cam Lộ điện đi ra Trác Quang Thụy, Trác Quang Thụy chủ động chắp tay hành lễ, lại tướng quân. Tô Thịnh ôm quyền hoàn lễ, vừa cười vừa nói, chắc cùng nhau khách khí. Trác Quang Thụy khoát tay áo, cười khổ nói, cái gì cùng nhau bất tường, đại tướng quân chớ có giễu cợt, bệ hạ đang chờ hậu đại tướng quân tiến nhanh đi thôi. Tô Thịnh gật đầu nói, được hoàng không, ta thỉnh Trác huynh uống rượu. Nói đi, hai người thắt thân mà qua. Tô Thịnh nhanh chân đi tiến Cam Lộ điện, mà Trác Quang Thụy nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn Tô Thịnh, tiếp đó thở dài, nhanh chân đi hướng hộ bộ. Xem như lúc này bên trong sách ba pha bên trong, trên thực tế phụ trách cân đối lục bộ thể tướng, Trác Quang Thụy hiển nhiên là bận rộn nhất. Mà lúc này nhìn thấy Tô Thịnh hắn, cũng biết, lúc trước mấy tháng chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ phát huy được tác dụng, hắn cũng cần mau chóng đi làm một số việc phía trước chuẩn bị cuối cùng. Mà Tô Thịnh, nhưng là nhanh chân đi tiến vào Cam Lộ điện, hắn vừa đi vào Cam Lộ điện, còn chưa kịp đối thiên tử hành lễ, chỉ thấy thân hình cao lớn hoàng đế bệ hạ, nhanh chân tiến lên đón, lôi kéo ống tay áo của hắn, đem hắn nên tiến vào trong Cam Lộ điện. Huynh trưởng một đường khổ cực, một đường khổ cực. Tô Thịnh bị Lý Vân lôi kéo tiến vào Cam Lộ điện, hai người đều tự tìm chỗ ngồi xuống sau đó, hắn mới vừa cười vừa nói, Hà Đồng quân tương đương phối hợp, thần cũng coi như không bên trên cái gì khổ cực. Lý Vân tự mình rót cho hắn nước trà, tiếp đó vừa cười vừa nói, Hà Đồng quân phối hợp, chủ yếu vẫn là chúng ta không có trực tiếp hợp nhất bọn hắn người, nếu là giống Mạnh Thành tại Thành Châu như vậy chỉnh biên, trực tiếp đem Hà Đồng quân cho chỉnh biên không còn, bọn hắn liền không chắc chắn thẳng thắn như vậy. Bất quá bây giờ như vậy cũng tốt. Lý Vân hơi nhíu mắt, nói khẽ, như bây giờ đơn giản là đem hợp nhất Hà Đông quân tiến độ đẩy tới trong thu phục quan, sau đó cho bọn hắn lưu thêm một chút thời gian, thuận tiện lại cho bọn hắn một chút cơ hội lập công. Tô Thịnh gật đầu một cái, mở miệng nói ra, bệ hạ, Hà Bắc đạo binh lực ta mang đi hơn 5 vạn một chút, lưu lại một nửa cho Mạnh tướng quân, những binh lực này tại Hà Đông quân đã trải qua một lần chỉnh biên, bây giờ có hơn 6 vạn người, bây giờ cũng tại chạy tới Đồng Quan trên đường. Hắn thấp giọng nói, nhiều nhất nửa tháng bọn hắn liền có thể tại Đồng Quan bên ngoài trở thành, đến lúc đó liền có thể dựa theo bệ hạ khi trước suy nghĩ, từ Hà Đông quân ngăn chặn quan trung bắc bên cạnh tiêu quan, thân từ Đồng Quan chủ công, Kiếm Nam đạo Trần Đại, thứ trong quan phía Nam Vũ quan chủ công. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiêm mặt nói, nhiều nhất tháng sau lúc này, liền có thể bắt đầu tiến công. Lý Vân nhìn xem hắn, nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, ngày mùa thu hoạch mới bắt đầu, quân lương đoán chừng phải tháng sau, hoặc người kế tiếp lưỡng nguyệt mới có thể cung cấp đến tiền tuyến, đến nỗi quân lương. Lý Vân chậm rãi nói, đánh xong quan bên trong sau đó, cùng nhau phát ra. Tô Thịnh vừa cười vừa nói, bệ hạ không cần lo lắng cái này, chúng ta Giang Đông quân lão huynh đệ, đối với bệ hạ cũng là một bầu nhiệt huyết, dù là không cho quân lương của lương, cũng có là huynh đệ nguyện ý lên chiến trường, thay bệ hạ xuất sinh nhập tử. Lý Mỗ Nhân lắc đầu cười nói, bọn hắn ý nghĩ là bọn hắn ý nghĩ, nên cho ta chỗ này lại không thể không cho. Nói xong, Lý Mỗ Nhân nhìn về phía Tô Thịnh, mở miệng nói ra, có 10 môn hỏa pháo đã đưa đến Đồng Quan, huynh trưởng đến Đồng Quan sau đó, có thể thử một lần pháo, chí ít có thể xem như công thành giúp đỡ. Tô Thịnh đội vàng cúi đầu, ứng tiếng là, tiếp đó hỏi, bệ hạ, vẫn là Kim Lăng thời điểm những cái kia hỏa pháo sao? So với trước kia cái kia lợi hại. Lý Vân vừa cười vừa nói, cũng so với trước kia vật kia nhẹ, cái đồ chơi này thế nhưng là tươi mới nhất đồ vật, bảo đảm Sóc Phương quân chưa từng gặp qua, đến lúc đó chắc chắn dọa bọn hắn nhảy một cái. Tô Thịnh nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, cái kia thần, ngày mai liền lên đường chạy tới Đồng Quan, nhìn một chút cái này hỏa pháo là cái gì bộ dáng. Cũng không cần gấp gáp như vậy, huynh trưởng rời đi Lạc Dương nửa năm, có thể ở nhà ở thêm mấy ngày. Hai người lại hàn huyên vài câu, Lý Vân hỏi, quan ở giữa đạo, huynh trưởng trong lòng dự đoán bao lâu có thể gỡ xuống? Tô Thịnh cười khổ nói, bệ hạ hỏi như vậy, thần như thế nào dám đáp, chỉ coi là nói chuyện phiếm. Lý Vân vừa cười vừa nói, không đến, nhanh thì một năm nửa năm. Tô Thịnh lúc này mới lên tiếng hồi đáp, chậm thì 2-3 năm. Chương 926 đại đế uy nghiêm, chương 926 đại đế uy nghiêm. Lý Vân cười ha hả nhìn xem Tô Thịnh, mở miệng nói ra, vẫn là sư huynh cẩn thận, liền 3 năm nói hết ra. Tô Thịnh nhìn chung quanh một chút, thấy không có ngoại nhân, cười nói, bây giờ nhị lang là thiên tử, ta tự nhiên hẳn là cẩn thận một chút. Hắn ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, mở miệng nói ra, ở đây không có người ngoài, ta nói một câu không chịu trách nhiệm lời nói. Tô đại tướng quân rũi ra một ngón tay, mở miệng nói, một năm ta cảm thấy không sai biệt lắm. Sang năm lúc này, nhị lang hẳn là cũng có thể đi quan trung tòa kia kinh thành nhìn một chút. Lý Vân nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy ta liền nhớ kỹ, sang năm lúc này nếu là không có gỡ xuống quan trung, ta muốn tìm huynh trưởng phiền toái. Tô Thịnh vừa cười vừa nói, cái kia không thành, cùng trước mặt bệ hạ, thần chỉ có thể nói 3 năm. Lý Vân yên lặng nở nụ cười, huynh đệ chúng ta ở giữa, huynh trưởng còn có nhiều tâm nhãn như vậy tử. Tô Thịnh nghiêm mặt nói, một mã thì một mã, thần dưới tay nhiều như vậy tướng sĩ, thân ta là chủ soái, ở trước mặt bệ hạ, không thể thay bọn hắn đảm nhiệm nhiều việc không phải. Nói xong, hắn vừa cười vừa nói, bất quá, nếu là tại trước mặt nhị lang, cái kia ngược lại là có thể thổi một cái nhưu. Lý Mỗ Nhân nghe vậy, cũng là cười ha ha một tiếng. Vẫn là cùng huynh trưởng nói chuyện có ý tứ. Lý Mỗ Nhân cảm khái nói, hơn nửa năm này thời gian, bên cạnh ngay cả một cái làm mai gần lời nói người cũng không có. Tô Thịnh vừa cười vừa nói, vậy hạ là cửu ngũ chí tôn, ngoại trừ chúng ta những thứ này người to gan, những người khác đương nhiên không dám mạo hiểm phạm bệ hạ, cái này cũng là phải. Hắn nghiêm mặt nói, vậy hạ uy nghiêm càng nặng, lời thuyết minh chúng ta tân triều càng ngày càng chính thống. Lý Vân lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ nói, chúng ta nói chuyện đừng đắn, huynh trưởng muốn làm sao đánh. Thần đã để chí ti cùng Kiếm Nam đạo Trần Đại liên lạc, đến lúc đó Trần Đại nơi đó sẽ động thủ trước, một khi vũ quan nơi đó đánh nhau, Sóc Phương quân một bộ phận binh lực liền sẽ bị buộc xuôi nam. Sau đó, để cho Lý Sồi mang theo Hà Đông quân, tại Tiêu quan động thủ. Hắn nhìn xem Lý Vân, tiếp tục nói, thần mang theo chủ lực, cái cuối cùng từ Đồng quan động thủ. Nếu như đánh thành rằng có chiến, thần đoán chừng 3-4 tháng thời gian, dài nhất nửa năm, hẳn là đủ mài phía dưới Đồng quan, đợi đến đại quân ta thẳng vào quan trung, còn lại cũng không phải là vấn đề quá lớn. Ta đại đường bây giờ, trên căn bản đã nhất thống, tin tức này nhất định đã vang rền quan trung, Sóc Phương quân dù thế nào có thể đánh, lúc này quân tâm sĩ khí đoán chừng đều đã ngã, chỉ cần chúng ta đột nhập quan trung, thần đoán chừng, liền chính diện chiến sự thậm chí đều không cần đánh, liền có thể trực tiếp dẹp điên Sóc Phương quân. Lý Vân gõ bàn một cái nói, ở trong đầu tính toán một chút Tô Thịnh kế hoạch, tiếp đó thở dài nói, chỉ tiếc, ta bây giờ thân hãm nhà tù, bằng không, ta cũng nghĩ tự mình lãnh binh, đi đánh xuống cuối cùng này quan trung đạo. Tô Thịnh vừa cười vừa nói, hơn nửa năm này thời gian, triều đình cũng tại vì tiến thủ quan trung đạo, làm đủ loại đủ tiểu chuẩn bị, những thứ này có thể nói cũng là bệ hạ an bài, bệ hạ mới thật sự là bảy mưu nghĩ kế, chỉ huy thiên quân vạn mã đại soái, thần tối đa chính là một cái tiền tuyến phụ mệnh hành sự tướng lĩnh. Hắn nhìn xem Lý Vân, mở miệng nói, xông pha chiến đấu không phải đại bản lĩnh, giống bệ hạ dạng này, quyết thắng ngoài ngàn dặm, mới thật sự là bản lĩnh lớn. Lý Mỗ Nhân cười cười, vẫn là huynh trưởng nói chuyện êm tai. Nói đến đây, Lý Vân nụ cười trên mặt chậm rãi bất phóng túng đi một chút, hắn nhìn xem Tô Thịnh, nghiêm mặt nói, huynh trưởng, quan trung trận chiến này, cũng khác trận chiến đều không quá đồng dạng, chúng ta lấy Thanh Châu, lấy Hà Đông, đều có chút quá mức lôi kéo, làm cho một số người ở sau lưng dục dịch. Chờ tiến vào quan trung sau đó, trận chiến này muốn đánh gọn gàng mà linh hoạt, quả quyết một chút. Lý Vân nhìn xem Tô Thịnh, chậm rãi nói, trừ chủ động gỡ giáp quy hàng bên ngoài, còn lại Sóc Phương quân, không cần nạp bắt được, trực tiếp ngay tại chỗ tru sát. Nếu gặp phải Vi thị phụ tử, có thể cầm thì cầm đến Lạc Dương tới, lấy đang quốc pháp, không thể cầm, cũng cho ta ngay tại chỗ chém giết, tiếp đó truyền bài thiên hạ. Hắn nhìn xem Tô Thịnh, dặn dò, trận chiến này muốn đánh ra chúng ta Tân Triều bá đạo. Huynh trưởng hiểu chưa? Tô Thịnh thần sắc cũng trịnh trọng, hắn lập tức cúi đầu nói, vậy hạ yên tâm, ta nhớ kỹ rồi. Nói đến đây, hắn vẫn còn do dự rồi một lần, mở miệng nói, vậy hạ lúc trước đối với hàng tướng hàng bình cũng không tệ, như thế nào lần này Sóc Phương quân không giống nhau? Lý Vân mở miệng nói ra, quan trung đạo cũng không giống nhau. Cái này thời gian 2-3 năm, Vi thị phụ tử chiếm quan trung đạo sau đó, chúng ta mặc dù không có đi đánh quan trung đạo, nhưng mà chín ti vẫn đang ngó chừng, lúc trước quan trung có Kiếm Nam đạo cho bọn hắn thua lương thời điểm, còn không phải quá đáng như thế. Kiếm Nam đạo quy phục sau đó, bọn hắn liền làm trầm trọng thêm. Lý Vân thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, lần trước quan trung tòa kia trong kinh thành ra đâm án sau đó, hai cha con này liền càng thêm bị điên, đến bây giờ quan trung đạo nhân khẩu đoán chừng chỉ còn lại một nửa không tới. Vi thị phụ tử cùng với Sóc Phương quân trên người sát nghiệt vô số kể. Lý Vân chậm rãi nói, muốn mượn chi quân đội này, hai cha con này đang tân triều thiên uy, lại có chính là, hắn nhìn xem Tô Thịnh, mở miệng nói, quan trung dù sao cũng là tiền triều kinh kỳ, cho tới bây giờ quan trung vẫn có thật nhiều cũ xung quanh hơn quý thế gia vọng tộc. Quan trung thu phục sau đó, cái này một số người, một phần trong đó khó tránh khỏi là phải vào tân triều làm quan. Hắn nhìn xem Tô Thịnh, mở miệng nói ra, cho nên cũng phải cấp bọn hắn nhìn một chút chúng ta tân triều ủy phong sát khí, chấn chấn động bọn hắn. Tô Thịnh giờ mới hiểu được tới, hơi hơi cúi đầu nói, thần hiểu rồi. Bệ hạ yên tâm. Hắn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, thần nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành bệ hạ giao phó. Lý Vân vô vô Tô Thịnh bà bay, vừa cười vừa nói, huynh trưởng xa lạ, huynh trưởng ra ngoài khổ cực nửa năm, hôm nay khó khăn trở về, cơm tối cũng không nên trở lại, một hồi huynh đệ chúng ta cùng một chỗ ăn một bữa cơm, thuận tiện thương lượng một chút tiến binh chi tiết. Tô đại tướng quân nghĩ cúi đầu hẳn là. Lý Vân nhìn xem hắn, mỉm cười nói, huynh trưởng nhà hai đứa con trai cũng đến tuổi rồi, bây giờ Dương Vui Vũ Lâm vệ còn không có lớp đầy, bọn hắn nếu là ở trong nhà nhàn rỗi không chuyện gì, liền để bọn hắn đi Vũ Lâm vệ người hầu thôi. Dạng này, ta còn có thể thường thường nhìn thấy bọn hắn. Tô Thịnh hít vào một hơi thật sâu, túi lâu nói, bệ hạ, Tô gia một môn đã có thụ bệ hạ ân điển, bệ hạ không cần lại ngoài định mức để bạt không phải để bạt. Lý Vân cười cười, mở miệng nói ra, huynh trưởng bên ngoài nửa năm, có thể không biết, ta làm hơn nửa năm này hoàng đế, tuần tự đã có đến mấy lần đâm án, chỉ là cũng không có gần đến thân thể của ta. Nói đến đây, Lý Mô Nhân nhìn xem Tô Thịnh, vừa cười vừa nói, Vũ Lâm Quân vốn là thân cận người đảm đường, ta cái kia hai cái chất nhi có thể đi vào Vũ Lâm vệ, ta tối ngủ cũng có thể an tâm một chút. Lý hoàng đế tháng riêng đăng cơ, đến bây giờ đã 8 tháng thời gian, 8 tháng thời gian, hắn tuần tự gặp 5 lần ám sát, chỉ là không có một cái có thể đến gần hắn trong vòng trăm bước. Hơn nữa những thứ này thích khách đều không có người sống. Loại chuyện này, Lý Vân trong lòng là có tâm lý dự chủ, dù sao cái kia tân thuế pháp trước mắt đang tại trong chế định, vẻn vẹn là cái này tân thuế pháp, cũng không biết phải đắc tội bao nhiêu người. Trừ cái đó ra, còn có cũ xung quanh Di lão, còn có quan trung sóc phương quân, ưu yến người khiết đan, cùng với những cái kia bị Lý Vân đánh phục, nhưng mà còn không có tâm phục thế lực địa phương. Mỗi một phe đều có lý do giết hắn, cho nên hắn bị ám sát, một chút xíu cũng không kỳ quái. Nói không chừng lúc này trong thành Lạc Dương này, liền có rất nhiều người muốn hắn vị hoàng đế này lập tức chết bất đắc kỳ tử. Bọn hắn không nhất định là muốn lật đổ cái này mới đường, thế nhưng là đích thật muốn để cho Lý Vân lập tức đi chết. Dạng này, mười mấy tuổi thái tử đăng cơ, cái này trời mới phía dưới, liền sẽ bị một chút chỗ tối người nhào nặn tròn xoa làm thịt. Thậm chí, nếu như lúc này Lý Mộ Nhân đột nhiên không còn, thái tử đều chưa hẳn có thể đăng cơ. Tóm lại, mặc kệ dạng gì lý do, muốn để cho hắn chết rất nhiều người rất nhiều. Lý Vân cũng không chút nào để ý chín ti cùng với cấm vệ, không có bắt được người sống, không có tìm được dấu vết để lại, tính toán sau lưng những người kia thủ đoạn cao minh. Nếu như có một ngày bị Lý Mộ Nhân bắt được người sống, hoặc có lẽ là bị Lý Vân tìm được một chút chứng cứ, vậy cái kia một số người, nhưng là có phúc muốn hưởng. Nghe được Lý Vân câu nói này, Tô Thịnh tự nhiên cũng không dám cự tuyệt nữa, hắn cúi đầu nói, thần sau khi trở về, lập tức để cho hai cái quyền tử đi gặp mặt Dương tướng quân. Lý Vân ân một tiếng, đứng dậy vừa cười vừa nói, đi đi đi, uống rượu đi. Tô Thịnh đứng dậy, đi theo sau lưng Lý Vân. Hai người hướng về thiên điện đi đến, hai người rất nhanh tại trên bàn rượu ngồi xuống. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tô đại tướng quân nâng chén kính Lý Vân một chén rượu, mắt say lờ đờ mông lung, nhưng mà ngự khí kiên định. Bệ hạ yên tâm. Hắn trầm giọng nói, một trận, thần nhất định đánh ra bệ hạ đại đế uy nghiêm. Chương 927, Trương Võ tiến sĩ và kiếm nam sát thần. Chương 927, Trương Võ tiến sĩ và kiếm nam sát thần trong điện thái cực. Đầy đủ 50 vị tiến sĩ, xếp hàng đứng trước mặt Lý hoàng đế, cung kính đối với bệ hạ, túi mình lạy xuống đất, dập đầu hành lễ. Chờ sau khi Lý Vân giơ tay, những người này mới đứng lên, rủ tay đứng trong điện. Lý hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm bên cạnh, cười nói, "Hôm nay nơi này thật náo nhiệt." Đỗ Khiêm cũng cười cười, sau đó nhìn về phía những vị tiến sĩ này, trầm giọng nói, "Chư vị đều là tiến sĩ mới chúng năm nay, có thể nói đều là môn sinh của thiên tử, bây giờ các ngươi sắp được phái ra làm quan, đều hay lắng nghe vấn thị của bệ hạ, đến địa phương phải cố gắng thực hành." Những vị tiến sĩ này đều cúi đầu đáp ứng. Lý Vân nhìn mọi người. Những người này, hắn không phải lần đầu tiên gặp, khi thi đỗ tiến sĩ, hắn đã từng người gặp qua. Trong đó có một số người tuổi nhỏ hơn hắn, còn có một số người tuổi tác sắp xỉ hắn. Nhưng bất kể tuổi tác bọn họ bao nhiêu, được Lý Mộ Nhân điểm chúng tiến sĩ, vậy về lý thuyết mà nói, chính là môn sinh của vị thiên tử này, cũng là dòng chính của vị thiên tử này. Dòng chính trong đám văn quan. Hơn nữa, 50 người được tuyển chọn ngày hôm nay, ít nhất có hơn 30 người đều xuất thân từ Hàn môn, những người này vốn dĩ như diêu trọng, rất khó có cơ hội xuất đầu, nhưng bây giờ, Lý Vân đã cho bọn họ cơ hội này. Chính là ân nhân lớn đã để bạt bọn họ. Tân triều cũng sẽ trở thành sự nghiệp cả đời của bọn họ, thậm chí là sự nghiệp của thế hệ sau. Nói cách khác, những người mới được chọn ra này mới là nền tảng cơ bản của tân đường tương lai. Bởi vì những người từ tiểu triều đình Giang Đông cũ đi ra, thực sự quá ít, quan viên địa phương của tiểu triều đình kia lúc này rất nhiều đã vào Lạc Dương, nhân lực vẫn không đủ dùng. Mà vùng đất rộng lớn mà Giang Đông quân sau này đánh hạ, cũng căn bản không có nhân lực để tiếp quản, để thúc đẩy hành chính. Vì vậy, chỉ có thể để quan viên chu cũ lưu nhiệm. Đây là điều bất đắc dĩ, các triều đại từ xưa đến nay đều làm như vậy, nếu không ai cũng không có cách nào trong thời gian ngắn thúc đẩy hệ thống hành chính của mình, đây không phải là dán bảng cáo, đổi quốc hiệu từ Chu thành Đường là có thể giải quyết được. Cần một quá trình thay máu lâu dài. Quá trình này, ngắn thì 10 năm 8 năm, chậm thì thậm chí là một chu kỳ sự nghiệp quan viên hoàn chỉnh, tức là khoảng 25 đến 30 năm. Bởi vì nếu muốn ổn thỏa, chỉ có thời gian dài như vậy mới có thể để quan viên của Tân triều hoàn toàn lấp đầy tất cả các chức vụ từ cấp thấp đến cấp cao. Mà Lý Vân rõ ràng không cho phép quá trình lâu dài như vậy. Không phải hắn không có kiên nhẫn, mà là nếu ngồi nhìn quá trình thay thế chậm chạp này, quan viên của Chu cũ cũng sẽ trong quá trình này để bạt thuộc hạ của mình, từ đó hình thành một thế lực khổng lồ. Lúc này, hắn cần phải nhanh chóng đưa những quan viên dòng chính của mình lên vị trí khá cao. Chư vị, Lý hoàng đế đưa tay gõ gõ bàn, trên mặt lộ ra nụ cười, mời các ngươi đến đây làm gì, sau này lại phải cho các ngươi đi đâu, các ngươi chắc cũng đã biết rồi. Vốn dĩ, tiến sĩ mới chúng, triều đình nên đưa các ngươi vào Hàn Lâm viện, hoặc để các ngươi ở lục bộ quan chính, để tích trữ tài năng và dưỡng vọng. Tuy nhiên tân triều mới thành lập, triều đình không có nhiều thời gian cho các ngươi, chớ cũng cần các ngươi nhanh chóng vì triều đình mà cống hiến sức lực. Lý Vân đứng lên, nhìn mọi người, nghiêm nghị nói, trong chư vị có rất nhiều người đều là tiến sĩ do chấm đích thân điểm, chúng ta chính là người nhà, đến địa phương đừng quên các ngươi không giống với người khác, phải cố gắng tuân theo chính lệnh của triều đình, đừng đồng loa với địa phương. Hiện nay chính là lúc bách phế đang chờ hưng thịnh, Lý hoàng đế chậm rãi nói, cũng là lúc các ngươi đại triển tài năng. Triều đại này khác với triều đại trước, triều đại này đề cao thực tế, mọi việc đều phải lấy thực tế làm chính, phải có lòng làm việc công. Vì vậy khi chấm ở Giang Đông đã nói với Đỗ Tương, tể tướng của triều đại này về sau đều phải được chọn ra từ quan viên châu huyện. Nói đến đây, Lý Vân ngẩng đầu lại nhìn những người này, quả nhiên nhìn thấy 50 đôi mắt rực lửa. Hắn hài lòng gật đầu, cười nói, vì vậy chỉ cần các ngươi có thể làm ra chính tích ở địa phương, chấm và triều đình còn có lại bộ đều sẽ nhìn thấy. Chư vị là đợt tiến sĩ đầu tiên kể từ khi tân triều thành lập, trong các ngươi nhất định sẽ có tể tướng, sẽ có thượng thư, sẽ có những chủ của tương lai của triều đình. Lý hoàng đế cười nói, đến địa phương phải làm việc một cách chân thực, nếu gặp phải khó khăn gì, 50 người các ngươi. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, đều có thể mật tấu về Lạc Dương, trực tiếp đến trước chấm. Trực đạt thiên thính, từ xưa đến nay đều là quyền hạn phi thường, bởi vì quan viên bình thường dù có thượng thư triều đình cũng cơ bản đều được đưa đến tay các đại thần xem xong chọn ra những điều quan trọng rồi mới tấu báo thiên tử, có thể trực tiếp gửi văn thư cho hoàng đế, dù chỉ là vài lời cũng ảnh hưởng rất lớn. Lý hoàng đế nhìn mọi người, cười nói, tuy nhiên các ngươi quá đông, nhớ là có chuyện quan trọng mới gửi thư cho chấm. 50 người nghe vậy đều tâm tình kích động, đối với Lý Vân cúi đầu thật sâu hành lễ, bái tạ thánh nhân. Lý Vân nhìn về phía Đỗ Kiêm, nói, lời của chấm đã nói xong, Đỗ Tương kiêm nhiệm lại bộ thượng thư, cũng nói vài lời với bọn họ đi. Vâng. Đỗ Tương công cúi đầu đáp ứng một tiếng, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, lời của bệ hạ các ngươi đều đã nghe rõ. Bệ hạ hậu đãi các ngươi như vậy, kể cả lùi về 500 năm trước cũng chưa từng có, đây là coi các ngươi như trụ cột của tân triều để bồi dưỡng. Nếu các ngươi đến địa phương làm điều phi pháp, làm càn, làm xấu danh tiếng của bệ hạ, làm xấu danh tiếng của tân triều. Nói đến đây, Đỗ Tương công giọng điệu nghiêm khắc, dù tam pháp tư có tha cho các ngươi, ta Đỗ Mộ Nhân cũng không tha cho các ngươi. Những lời này của Đỗ Tương công khiến những vị tiến sĩ mới này đều không nhịn được mặt mày nghiêm túc, đều đối với Đỗ Khiêm túi mình hành lễ, cung kính đáp ứng. Đến đây, những lời cần nói đã nói gần hết, Lý Vân cho người bàn cho mỗi người một tấm bài bằng đồng, tấm bài đồng này chỉ to bằng bàn tay trẻ con, mặt sau khắc vân mây, mặt trước là bốn chữ theo lối chữ triện, Trường Võ Tiến Sĩ. Bản thân tấm bài này không phải là thứ gì quá hiếm lạ, càng không phải là biểu tượng của quyền lực, chỉ đơn thuần là để làm kỷ niệm. Chỉ là toàn bộ triều đại Trường Võ cũng chỉ có 50 tấm bài như vậy, vì vậy càng trở nên quý giá, trở thành bảo vật có thể truyền đời. Lý hoàng đế và Đỗ Tương công, một người đóng vai hiền, một người đóng vai ác, chỉnh đốn những vị tiến sĩ mới này một trận, sau đó mới cho bọn họ lần lượt ra cùng, chuẩn bị rời kinh đi làm việc. Đợi đến khi những người này đều rời đi, Đỗ Kiêm mới quay đầu nhìn Lý Vân, cười nói, "Vậy hạ đoán xem, trong đợt tiến sĩ năm trường võ nguyên niên này, người có tiền đồ nhất có ở trong 50 người này không?" "Khó nói." Lý Vân trầm tư suy nghĩ, sau đó nói, "Lần này đã tuyển 1-200 tiến sĩ, không ít bài thi của họ chấm đều đã xem qua, có không ít kiến giải." Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, cười cười, chấm nghĩ, nếu tân triều của chúng ta quốc vận hưng thịnh, là một triều đại có thể truyền đời, trong đợt tiến sĩ này, hẳn là có thể xuất hiện 7-8 vị tể tướng. Đỗ Kiêm suy nghĩ một chút, cười nói, thần đoán, hẳn là có thể xuất hiện 10 vị. Trong đó một nửa sẽ xuất hiện trong 50 người này. Lý Vân cười khẽ, Ích Thụ huynh làm quan viên lớn rồi, sao còn biết bói toán vậy? Thần chỉ là suy đoán. Ánh mắt của Đỗ Kiêm cũng nhìn ra ngoài điện, lẩm bẩm nói, khi thần còn trẻ, nếu có thể ở trong triều đình, nghe được những lời vừa rồi, đến địa phương, dù không ngủ, cũng phải làm việc của triều đình một cách thỏa đáng. Lý Vân mần ra, cười khẽ, nhưng không tiếp lời. Việc làm quan biên, đôi khi cần là năng lực tổng hợp, không liên quan nhiều đến việc siêng năng hay không siêng năng. Nếu là kẻ ngu dốt, càng siêng năng có thể càng tệ. Chỉ là đợt tiến sĩ năm trường võ nguyên nhân này, ít có kẻ ngu dốt thôi. Quân thần hai người trò chuyện một lúc, Đỗ Kiêm nhìn Lý Vân, nói, vậy hạ, chiến sự quan trung, khi nào? Lý Vân nói, Tô đại tướng quân, đã rời kinh 10 ngày rồi, chiến sự, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ. Đúng rồi. Lý Vân nhìn Đỗ Kiêm, nói, tiếp quản kiếm Nam đạo, đã gần xong rồi, Bùi Hoàng cũng sẽ nhanh chóng đến Lạc Dương, chấm lười gặp hắn rồi, đến lúc đó Ích Thụ huynh thay chấm gặp mặt đi. Nói đến đây, Lý hoàng đế dừng lại một chút, nói, hắn tuy không cao minh, nhưng cũng là người có thể dùng được, nếu muốn làm quan viên ở Lạc Dương, Ích Thụ huynh cũng có thể xem xét sắp xếp. Đỗ Kiêm túi đầu đáp ứng một tiếng, hắn do dự một lát, nói, vậy hạ, kiếm Nam đạo thần nghe nói, hoàng triều đến thành đô sau, ở kiếm Nam đạo đã giết không ít người, chấm đều đã xem rồi. Lý Vân hơi nhíu mắt, nói, kiếm Nam đạo, một số thế lực địa phương chiếm đóng quá lâu rồi, cần người như hoàng triều đến giết họ một trận, Ích Thụ huynh yên tâm, cựu tư đều đang theo dõi, Trần Đại cũng ở kiếm Nam đạo sẽ không xảy ra chuyện gì. Chuyện này, hoàng triều hẳn đã tấu báo trung thư rồi, một số thổ dân địa phương còn có thổ ti, cần phải ra tay mạnh mẽ xử lý. Đỗ Kiêm cười khổ nói, thần chính là từ tấu báo của hắn nhìn thấy, thần nghĩ là kiếm Nam đạo mới bình định chưa lâu, có nên ôn hòa một chút thì tốt hơn không? Lý Mỗ Nhân đưa tay gõ gõ bàn, sau đó chậm rãi nói, từ xưa nơi đó đều lấy ràng buộc làm chính, để thổ ti địa phương tự trị, cứ để hoàng triều thử xem sao, nếu hắn có thể nghiền nát thế lực địa phương. Đối với triều đình mà nói, Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, không phải chuyện xấu. Chương 928, ngoại thích đến nhà. Chương 928, ngoại thích đến nhà hoàng triều, quả thật sát tính đầy đủ. Sau khi hắn đến Tây Nam, vốn dĩ luôn hoàn thành nhiệm vụ do Lý Vân giao phó một cách nghiêm túc, tiếp quản thành đô phủ, nhưng vì Lý Vân trong tay không có nhân tuyển thích hợp, sau khi để hắn thay mặt trông coi toàn bộ kiếm nam đạo, mọi chuyện liền không giống như trước nữa. Vị hoàng lao gia này dẫn theo binh lính dưới trướng đi từng châu huyện để biên hộ tề dân, thúc đẩy hành chính của tân triều. Nhưng một số nơi ở tây nam, núi cao rừng rậm, địa hình hiểm trở, một số nơi bẩm sinh đã khá phong bế, những nơi xa thành đô phủ hơn chính là do thổ dân địa phương tự mình quản hạt, do thổ ti tự mình làm việc. Nhà sai của quan phủ đi qua còn có khả năng bị thổ dân địa phương trực tiếp giết chết. Vì rất phiền phức, cộng thêm một số thổ ti nguyện ý thừa nhận sự thống trị của triều đình, chỉ là không nộp lương thực, cũng không phục dịch. Những chuyện rất phiền phức này, những kẻ thống trị tây nam trước đây đều là nhắm mắt làm ngơ, hoặc là hợp tác lẫn nhau với thổ ti địa phương, thông đồng có không. Trong đó còn có rất nhiều câu chuyện đen tối. Tuy nhiên, hoàng triều người này lại không giống với những người khác. Sau khi hắn đến tây nam, vì tình hình tây nam phức tạp, Lý Vân cho phép hắn điều động một doanh đô úy từ Giang Đông quân quy về hắn thống lĩnh. Thế là vị hoàng lão gia này liền dẫn theo binh lính dưới trướng đi khắp nơi để biên hộ tề dân. Đến nay hắn đến kiếm nam đạo còn chưa đầy một năm thời gian, ít nhất có 4 năm gia tộc thổ ti bị hủy trong tay hắn, thổ ti thế hệ thế thập bị kẻ tàn nhẫn này trực tiếp xóa bỏ. Cũng chính vì như vậy, kiếm nam đạo hiện tại tuy đã quy về Lý Vân, nhưng lại nảy sinh ra một số loạn lạc khác, có không ít thế lực thổ dân bắt đầu ở kiếm nam đạo tạo phản. Vốn dĩ tình huống này Lý nên tránh, theo lời nói của Đỗ Khiêm, hoán lại một thời gian, tránh làm sâu sắc mâu thuẫn, nhưng nghi người không dùng, dùng người không nghi, năng lực của hoàng triều người này Lý Vân khá là tán thành, chỉ cần không xảy ra đại loạn, cứ để hắn thả tay làm. Nói không chừng cho hắn 4-5 năm thời gian, hắn có thể ở kiếm nam đạo hoàn thành cải thổ quy lưu. Hai người nói chuyện một lúc về kiếm nam đạo và chuyện của hoàng triều, lại bắt đầu thảo luận một số nhân tuyển quan viên quan trọng. Nói mãi đến giữa trưa, Lý Vân kéo Đỗ Khiêm cùng ăn cơm trong Thái Cực Điện. Sau khi quân thần hai người dùng bữa xong, Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói: "Môn nhân trương thoại của Ích Minh, tuy tuổi không lớn, cũng đã lăn lộn một thời gian rồi. Ích Minh thấy hắn ở vị trí kinh triệu thiếu doanh này, làm thế nào?" Đỗ Khiêm nghĩ một lát, trả lời: "Vấn đề này của bệ hạ, hẳn là đã hỏi Tấn Vương ra. Nhưng mà..." Hắn nhìn Lý Vân, cười nói: "Thần thấy trương thoại có thể điều đi nơi khác dùng, nhưng nếu hắn không làm kinh triệu thiếu doanh này, nhất thời thật sự không có ai thích hợp vị trí này." Lý Vân vốn dĩ cũng phái trương thoại đến kiếm nam đạo cùng hoàng triều hợp tác. Nghe Đỗ Khiêm nói vậy, hắn nghĩ một lát, quả thật không có nhân tuyển thích hợp nào để tiếp nhận vị trí kinh triệu thiếu doanh này của trương thoại. Sau khi khẽ lắc đầu, thở dài nói: "Thiếu người quá." Đỗ Khiêm do dự một chút, thấp giọng nói: "Bệ hạ, mấy ngày trước phụ thần có một vị khách đến, vì cầu quan mà đến, thần không để ý đến hắn." Hắn nhìn Lý Vân, mở miệng nói: "Bệ hạ nếu thật sự thiếu người, người này dường như cũng có thể dùng một chút. Người này cùng bệ hạ còn có một chút duyên phận." Lý Vân nhìn hắn, cười nói: "Người nào, thần thần bí bí thế?" "Cựu Châu Hỏa Châu thứ sử Lục Trinh." Đỗ Khiêm cười nói: "Sau khi Hỏa Châu bị bệ hạ lấy xuống, hắn liền mất chức vụ, những năm này vẫn nhàn rỗi, không biết từ khi nào chạy đến Lạc Dương rồi. Hơn nữa, hắn đến gặp thần, nhưng lại không gặp bệ hạ." Đỗ Khiêm mở miệng nói: "Thần nghĩ, hắn hẳn là chưa từng gặp bệ hạ." "Lục Trinh, thúc thúc ruột của Lục Hoàng Phi." "Nhưng thúc thúc này không phải là thứ tốt gì, những năm đầu Lư Châu Lục gia gặp nạn, hắn còn từng muốn chiếm đoạt sản nghiệp của huynh trưởng, muốn đón Lục Huyên trước tiên về nhà mình, rồi nhanh chóng gả đi. Thoáng cái, đã qua mấy năm rồi, Lý Vân đều đã quên hắn ở sau đầu, không ngờ, người này lại vẫn còn đi lại khắp nơi. Nhưng cũng không kỳ lạ. Ban đầu, Lục Trinh chỉ hơn 40 tuổi, lúc này hẳn cũng chưa đến 50 tuổi, đối với quan viên mà nói, còn đang trẻ tuổi." Lý Vân suy nghĩ một lúc, nhìn Đỗ Khiêm, khẽ lắc đầu: "Chấm thật sự không biết hắn đã đến Lạc Dương. Chuyện này Hích Minh đừng còn nữa, lát nữa chấm sẽ cho người đi xử lý." Đỗ Khiêm muốn nghe nhất câu này, nghe vậy lập tức cúi đầu, cười nói: "Thần tuân thánh mệnh." Lạc Dương, Cư Nhân Phường. Một thanh niên 21-22 tuổi, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu cổng phường, sau đó sải bước đi vào. Sau khi phân biệt đường đi một chút, hắn nhanh chóng tìm thấy một ngôi nhà dân trước cửa, sau khi hít sâu một hơi, tiến lên gõ cửa phòng. Qua một lúc lâu, cửa phòng từ từ mở ra, bên trong là một người trung niên mặc áo bào thư sinh, khoảng 40-50 tuổi. Người trung niên tướng mạo đoan chính, nhưng lúc này trên mặt mang theo vẻ u sầu, hiển nhiên cuộc sống không được tốt lắm. Hắn đánh giá một lượt thanh niên cao lớn trước cửa, do dự một chút, hỏi: "Ngươi tìm ai?" "Giọng Lư Châu." Thanh niên ở cửa nghe vậy, trầm mặc một lúc, sau đó nhìn về phía người trung niên, khẽ lắc đầu nói: "Cửu thúc, người không nhận ra ta nữa rồi." Người trung niên mở ra, sau đó sắc mặt biến đổi, chỉ trong vài hơi thở, hắn liền gượng gạo nặn ra một nụ cười, tiến lên kéo lấy tay áo của thanh niên, vui vẻ nói: "Thì ra là Bình Nhi. Một biệt bao nhiêu năm không gặp, lớn cao thế này, thúc phụ đều không nhận ra ngươi rồi, mau vào đi, mau vào đi." Thanh niên họ Lục Tề Bính, chính là đệ đệ duy nhất của Lục Huyên Lục Hoàng Phi. Những năm đầu, Lục gia gặp phải đại biến, chỉ còn lại Lục Huyên cùng một đôi đệ đệ muội muội, lúc đó đệ đệ muội muội đều còn nhỏ, chỉ có thể dựa vào Lục Huyên để lo liệu mọi việc. Cũng chính là lúc đó, gia sản Lục gia hầu như bị Lục Trinh đoạt đi hết. Lục Huyên lúc đó được Lý Vân cứu giúp, một là anh hùng cứu mỹ nhân, hai là nàng cũng muốn tìm một chỗ dựa, liền làm thiếp thất cho Lý Sứ Quân lúc bấy giờ. Khi Lục Huyên mới vào Lý gia, Lục Bính không đi theo, chỉ là sau này thế lực Giang Đông ngày càng lớn, Lục Bính tự nhiên cũng bắt đầu đi theo anh rể. Đến nay hắn còn có tiểu muội trong nhà, cũng theo đến Lạc Dương. Lục Trinh nhận ra cháu trai mình, vội vàng kéo Lục Bính vào chính đường, hắn lại hô vài tiếng, rất nhanh một người phụ nữ trung niên cũng đi ra đón. Lục Trinh nói vài câu vào tai người phụ nữ, trên mặt người phụ nữ này cũng lập tức nặn ra nụ cười, ân cần hỏi han Lục Bính. Đợi vào chính đường, sau khi mọi người ngồi xuống, Lục Trinh trên mặt nặn ra một nụ cười, Bính Nhi giờ đây cũng là một biểu nhân tài rồi, không biết hiện tại ở triều đình đảm nhận chức vụ gì. Quan chức của ta không cao. Lục Bính thần sắc bình tĩnh, chỉ là phụng thượng mệnh, đi lại trong Vũ Lâm quân và cựu tư. Nghe thấy hai chữ cựu tư, Lục Trinh đưa tay rót một chén trà, cười nói, xem ra Bính Nhi cũng là người thần cận trước mặt bệ hạ rồi. Đến đây, uống trà, uống trà. Lục Bính không nhận lấy trà, nhìn thúc phụ nhà mình, khẽ cau mày, Lục gia chúng ta là nhà giàu nhất Lư Châu, ban đầu cựu thúc chiếm đi nhiều tài vật như vậy, đã dùng hết rồi sao? Hắn nhìn Lục Trinh, lông mày cao chặt hơn, sao lại chạy đến Lạc Dương, còn mò đến nhà Đỗ tướng công rồi? Nói đến đây, giọng nói của Lục Bính cũng cao lên. Ai cho phép người lấy danh nghĩa tỷ tỷ ta đi đến phủ Đỗ tướng công? Lục Bính mấy năm nay quả thật đi lại trong cựu tư, dù sao Lý Vân cũng cần vài người có thể hoàn toàn tin tưởng, thay hắn hơi để mắt một chút cựu tư. Khí thế tích lũy mấy năm nay lập tức làm Lục Trinh giật mình, hắn vội vàng đứng dậy, xua tay nói, không, không. Sau khi lắp bắp nói hai câu, hắn còn muốn giải thích, liền nghe Lục Bính quát nhẹ, chuyện này đều đã đến thai bệ hạ rồi, ngươi còn muốn rào biện? Lục Trinh mặt mày ủ rũ, thở dài nói, lúc đó đại cô nương gả cho bệ hạ, điền sản của Lục gia đều bị đại cô nương tặng cho nha môn Giang Đông, dùng làm quan điền rồi, rơi vào tay thúc phụ, làm gì còn nhiều. Lục Bính quát nhẹ, điền sản là đều cho quan phụ rồi, Lục gia nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chỉ có điền sản sao? Lục Trinh bị hắn một câu quát hỏi này, liền lắp bắp, không nói nên lời. Qua một lúc, hắn mới cẩn thận nói, là chưa dùng hết, nhưng ngồi ăn núi lở, sớm muộn gì cũng có ngày dùng hết, thúc phụ nghĩ. Ta dù sao cũng là thúc thúc ruột của Hoàng Phi Nương Nương, ngoại thúc tổ của đại công chúa. Liền nghĩ đến kinh thành đi lại một chút, thử vận may. Nói đến đây, Lục Trinh nhìn xung quanh, thấp giọng nói, Bính Nhi, giờ đây ngươi cũng coi như là quốc cứu rồi, nhưng Lục gia chúng ta ở Lạc Dương căn cơ quá mỏng, cần có một số người có căn cơ vững chắc, có thể thay Hoàng Phi Nương Nương làm việc. Thúc thúc ta đây có thể thay Hoàng Phi Nương Nương làm việc. Hắn nhìn Lục Bính, ho khan một tiếng, mở miệng nói, thúc phụ đến Lạc Dương đã hơn một tháng rồi, vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với các ngươi tỷ đệ, nhưng lại không biết các ngươi ở đâu, hôm nay cuối cùng cũng được gặp. Bính Nhi, ngày nào đó có cơ hội. Hắn nhìn xung quanh, thấp giọng nói, ngươi dẫn thúc phụ đi thăm một chút Hoàng Phi Nương Nương đi. Lục Bính đứng dậy, giận dữ nhìn hắn một cái, chỉ bằng ngươi cũng xứng gặp tỷ tỷ ta. Hắn trợn mắt nhìn, nghiêm giọng nói, ngươi lấy danh nghĩa tỷ tỷ ta đi gặp Đỗ tướng công, đã phạm phải đại kỵ thiên hạ, trong vòng 3 ngày rời khỏi Lạc Dương, nếu không. Lục Bính lạnh giọng nói, cho ngươi biết thủ đoạn của cựu tư. Chương 929, bên trong và bên ngoài. Chương 929, bên trong và bên ngoài. Lý Hoàng đế đăng cơ đến nay, triều đại mới lúc này chính là một bức tranh tràn đầy sức sống, vạn vật cạnh tranh phát triển. Nhưng dù vậy, trong thành Lạc Dương vẫn có những dòng chảy ngầm khó tránh khỏi, những người trên thiên hạ muốn chiếm giữ địa vị trong triều đại mới lúc này đều đang cố gắng chen chân vào Lạc Dương. Trong số đó, không chỉ có một mình Lục Trăn. Năm đó, thái thú Tiền Đường Lưu Tượng trận vong, Lưu Tô Lưu Hoàng Phi hiện tại cũng suýt chút nữa thất lạc trong tay quân phản loạn, được Lý Vân cứu rút. Lúc đó Lý Vân từng hỏi thăm về người nhà của Lưu Tô, thời đó thế đạo quá loạn, người nhà họ Lưu đã tan tác, thêm vào đó năng lực của Lý Vân lúc đó còn quá nhỏ, không tìm được người nhà của Lưu Tô, khiến vị Lưu Hoàng Phi này năm đó, trong một thời gian dài, phải ký túc tại Thanh Dương huyện Tiết Lao gia trong nhà. Mà hiện tại, Lý Vân đăng cơ chỉ hơn nửa năm, đã có không ít người nhà họ Lưu tìm đến cửa, những người nhà họ Lưu này thật sự là thân thích của Lưu Tô. Người thân nhất trong số đó là huynh trưởng cùng cha khác mẹ của nàng, hiện tại cũng đang sống ở Lạc Dương. Nói cách khác, trong thành Lạc Dương hiện tại không thiếu những người như Lục Trăn. Mà những người này, nếu thật sự có chút năng lực, trong triều đại mới cực kỳ thiếu người, Lý Vân cũng sẽ không vì thân phận ngoại thích của họ mà không dùng, ví dụ như huynh trưởng của Lưu Hoàng Phi, hiện tại đã nhậm chức trong triều đình, tuy chức vị không cao, nhưng đích thực đã có kế sinh ai. Tuy nhiên, chưa từng có ai sau khi vào Lạc Dương lại lấy danh nghĩa Hoàng Phi lén lút đi gặp tể tướng hoặc trọng thần triều đình để chạy trước. Lục Trăn là người đầu tiên. Chính vì hắn là người đầu tiên nên Đỗ Khiêm mới vô tình nhắc đến hắn với Lý Vân. Với sự sâu sắc của Đỗ tướng công, hắn đương nhiên sẽ không thật sự tiến cử vị thứ sử Chu cũ này trước mặt Lý Vân, chỉ đơn thuần muốn mượn lời nói chuyện này với Lý Vân. Lý Hoàng đế sau khi biết chuyện này cũng không đội vàng xử lý, chỉ khi gặp Lục Hoàn đã rất bình tĩnh nhắc đến một câu, thế là mới có cuộc gặp mặt hôm nay. Lục Bình lúc này đã không còn là thiếu niên nhỏ bé năm đó ở Lư Châu bị cựu thúc Lục Trăn tùy ý nắm giữ nữa. Những năm này hắn theo Lý Hoàng đế, tuy không giống như hậu tộc họ Tiết trở thành đại cựu khanh của triều đình, trở thành đại lại phong cương, nhưng hắn có một ưu thế bẩm sinh, đó là ba chị em nhà họ đều được Lý Vân cứu rút. Sau đó hắn dựa vào mối quan hệ váy áo này mà tiến vào triều đình. Chính vì mối quan hệ này, hắn là em vợ nhỏ của thiên tử, bẩm sinh đã là thân tín của hoàng đế bệ hạ, cũng bẩm sinh có thể giúp hoàng đế bệ hạ công khai lẫn bí mật làm không ít việc. Ví dụ hắn có thể đi lại trong cung cấm, hắn có thể thay hoàng đế đi lại cựu tư. Đến bây giờ các bộ phận khác của cựu tư khó nói, trong kinh triệu tư địa vị của Lục Bình không thấp, ngay cả Tư Chính Mạnh Hải thấy hắn cũng phải khách khí xưng một tiếng huynh đệ. Lục Bình hiện tại đã có đủ năng lực đối mặt với cựu thúc năm đó đè nén ba chị em họ rồi. Lục Trăn bị câu nói của cháu trai làm cho giật mình, nhưng hắn nuốt nước vào xong vẫn bình tĩnh lại. Bình Nhi, Lục Trăn hít sâu một hơi, nói nhỏ, con tuổi con nhỏ, con không hiểu những mánh khỏe trong triều đình này. Nương nương hiện tại đã là quý nhân trong triều đình, sau này trong thành Lạc Dương này nên có một chỗ đứng cho nhà họ Lục chúng ta, nhưng nhà họ Lục ở Lạc Dương chỉ có một mình con là hoàn toàn không đủ. Hắn nhìn xung quanh, nói nhỏ, cửu thúc đã làm quan trong triều đình, rất nhiều chuyện con không hiểu, cửu thúc hiểu. Con mở một đường, dù không tiến cử thúc làm quan, giữ thúc ở lại thành Lạc Dương, đến lúc cần thiết cũng có thể giúp con đưa ra ý kiến không phải sao? Nói xong, hắn nói nhỏ, mấy đệ đệ của con cũng đều đến Lạc Dương rồi, đợi chúng lớn hơn một chút, có thể giúp con làm trợ thủ rồi, đây là người nhà của chúng ta, không thể thân hơn được. Còn nữa, ta nghe nói nương nương lại có thai rồi. Lục Chân hạ thấp giọng nói, dù là nam hay nữ, điều này chứng tỏ bệ hạ vẫn thích nương nương, đây chính là cơ hội của nhà họ Lục chúng ta. Sau này nếu sinh hạ hoàng tử, cũng cần có mẫu tộc giúp đỡ không phải sao? Bình Nhi một mình con, có thể giúp đỡ được sao? Lục Bình nghe đến đây, sắc mặt đã thay đổi đột ngột. Hắn trực tiếp bước nhanh ra khỏi chính đường này, đi thẳng ra sân nhỏ, nhìn xung quanh, thần sắc có chút căng thẳng. Hắn rất quen thuộc với Cửu Tư, cũng biết thủ đoạn của Cửu Tư. Chuyện này, dù sao cũng đã đến thai thiên tử, nếu thiên tử quan tâm đến chuyện này, mỗi câu nói của họ đều có thể từ thai Cửu Tư chuyển đến thai thiên tử. Hít sâu mấy hơi, hắn mới trở lại chính đường, nắm chặt vạt áo của Lục Chân, cố gắng hạ thấp giọng, quát, ông không muốn sống nữa sao? Dù trong lòng ông nghĩ gì, ta nói cho ông biết, đây là Lạc Dương, là đại đường rồi. Lục Bình nghiến răng nghiến lợi, ba chị em chúng ta đã chịu ơn lớn của bệ hạ, trong lòng nghĩ, chính là một lòng một dạ báo đáp ơn đức của bệ hạ, Lục Bình ta đời này chỉ làm cô thần của bệ hạ. Những ý nghĩ chó má trong lòng ông, Lục Bình giận dữ nói, đi mà nằm mơ đi. Nói xong, hắn vung tay áo bỏ đi vừa nói, ông cháu chúng ta là thúc cháu, ta không động thủ với ông, trong vòng 3 ngày ông không rời Lạc Dương, tự nhiên có người động thủ với ông. Hắn bước nhanh rời đi, không ngoảnh đầu lại. Lục Chân nhìn bóng lưng cháu trai đi xa, mặt mày xám xịt, gần như ngã ngồi trên đất, qua một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm. Thằng nhóc ngu ngốc ngồi trên núi vàng coi như phân đất tỉ tỉ. Trong hậu cung, Lục Bình được phép đi lại trong cung cấm vào những thời điểm đặc biệt, trong cung của Thục Phi nương nương, túi đầu nói với Thục Phi nương nương, ta đã đi gặp ông ta rồi. Chế độ của Tân Đường, phần lớn kế thừa chế độ của Chu, dưới hoàng hậu nương nương có tứ phi, cửu thần, nhị thập thất thế phụ, v.v. Tứ phi lần lượt là Quý, Đức, Thục, Hiền. Sau khi triều đại mới được mở ra, Tiết hoàng hậu tự nhiên là người đứng đầu hậu cung không thể tranh cãi, còn Lưu hoàng phi vì có quan hệ rất tốt với bệ hạ và hoàng hậu, cũng ngồi lên vị trí quý phi nương nương. Lục Hoàn được phong Thục phi, còn Lương Ngọc Trân, Tần Nhàn và những người đã sinh con đều nằm trong hàng cửu tần. Lưu hoàng phi lúc này đã mang thai 7-8 tháng, đi lại đã có chút bất tiện, nghe lời đệ đệ nói, nàng mới khẽ thở dài nói, thế hệ trước của nhà họ Lục chỉ còn lại một mình cửu thúc, vốn di chuyện năm đó đã qua rồi, chị em chúng ta cũng không truy cứu chuyện trước đây. Nếu hắn nói chuyện đàng hoàng nói đến đây, Lưu hoàng phi có chút không vui nói, người lớn như vậy rồi còn từng làm thứ sử, vậy mà lại không hiểu chuyện như thế, còn chạy đi gặp Đỗ tướng công. Nàng nhìn Lục Bình nói, sau khi đuổi ông ta đi, mang theo một ít lễ vật đi gặp Đỗ tướng công, xin lỗi Đỗ tướng công. Lục Bình cúi đầu đáp một tiếng tốt. Lục Hoàn lại nhìn đệ đệ của mình, mở miệng nói, khoảng thời gian này trong cung có chút cô đơn, đệ không tiện ở lâu trong cung thì để tiểu muội vào cung ở cùng ta đi, ta cũng có bạn đồng hành. Lục Bình vẫn gật đầu nói tốt. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, chuyện này tiểu đệ có cần đi bẩm báo với bệ hạ không? Lưu hoàng phi suy nghĩ một chút, khẽ lắc đầu nói, thôi vậy, chuyện nhỏ này không đáng phải làm ầm lên, mấy ngày nay bệ hạ chắc sẽ đến chỗ ta một chuyến, đến lúc đó ta sẽ nhắc với bệ hạ. Lục Bình nghe vậy ngẩng đầu nhìn tỉ tỉ của mình, rồi lại cúi đầu xuống. Khoảnh khắc này hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó. Lục Hoàn nhìn huynh đệ nhà mình, chị em đồng lòng, khoảnh khắc này nàng dường như cũng biết huynh đệ mình đoán ra điều gì, thế là bất đắc dĩ nói, đây không phải ý của ta. Tiểu muội nó muốn Lục Bình trong lòng nghĩ đến tiểu muội mới 17-18 tuổi ở nhà, khẽ cúi đầu mở miệng nói, bệ hạ là anh hùng đương thời, điều này không có gì lạ. Lục Hoàn cười nói, bệ hạ chưa chắc đã đồng ý đâu. Lục Bình không tiếp lời, con làm việc cho tốt. Lưu hoàng phi nhìn Lục Bình dặn dò, còn nữa, năm nay nhất định phải lập gia đình, nối dõi tông đường cho cha. Lục Bình bất đắc dĩ chỉ có thể cúi đầu. Tiểu đệ biết rồi. Ngoài cửa Hải Đồng Quan, Tô Thịnh Tô đại tướng quân cưỡi trên lưng ngựa cao lớn, dùng ống nhòm quan sát thành quan không xa. Ống nhòm lúc này đã có chút khác biệt so với ống nhòm ban đầu ở Giang Đông, nhìn xa hơn cũng rõ ràng hơn. Hơn nữa trước đây đều là ống đơn, hiện tại trong tay Tô đại tướng quân đã là ống đôi. Sau khi nhìn một lúc, hắn gọi tướng quân đi theo Tiền Trung đến, hỏi Đồng Quan gần đây tình hình thế nào. Tiền Trung suy nghĩ một chút rồi cúi đầu trả lời, đại tướng quân, Đồng Quan gần đây một năm nay đều khá yên tĩnh, đặc biệt là sau khi bệ hạ đăng cơ. Trước đây Đồng Quan còn thỉnh thoảng phái trinh sát từ trong Đồng Quan ra ngoài thăm dò tin tức, thứ năm nay Đồng Quan không còn ai ra ngoài nữa. Tô Thịnh đặt ống nhòm xuống, mỉm cười với Đồng Quan, Tiền Trung. Tiền Trung cúi đầu hành lễ, mặt tướng ở đây, ngươi phái người đi đưa chiến thư cho Đồng Quan, nói với bọn họ. Tô đại tướng quân nhìn Đồng Quan, thần sắc bình tĩnh, 3 ngày sau vương sư của ta sẽ tấn công Đồng Quan, thu phục Quan Trung, không muốn chết lập tức mở cửa đầu hàng. Tiền Trung a một tiếng, hỏi đại tướng quân, điều này bảo ngươi đi thì ngươi đi. Tô Thịnh trừng mắt nhìn hắn, muốn kháng lệnh quân sao? Mặt tướng không dám. Tiền Trung cúi đầu hành lễ, rồi ngẩng đầu nhìn về phía Đồng Quan, mặt tướng đi ngay. Chương 930, đánh giá quá cao. Chương 930, đánh giá quá cao hy vọng của Tô Thịnh trong quân đội, lúc này đã là người đứng đầu dưới bệ hạ, ngay cả Chu Lương, người sáng lập Giang Đông quân, lúc này e rằng cũng kém xa Tô Thịnh. Sau khi hắn hạ lệnh, ngay trong ngày, quân đường bên ngoài Đồng Quan đã phái người đến Đồng Quan hạ chiến thư. Ngữ khí của chiến thư cực kỳ kiêu ngạo, trực tiếp yêu cầu mở cửa đầu hàng, nếu không sau khi vương sư nhập quan, chỉ lo giết chứ không lo chôn. Chiến thư này của Tô Thịnh cũng không thật sự trông cậy vào việc dùng loại uy hiếp này để dọa mở đồng quan. Nhưng trên thực tế, chiến thư của hắn tiến vào đồng quan, sau khi bị quân giữ đồng quan tiếp nhận, lập tức gây ra một trận sóng gió lớn trong quân giữ đồng quan. Thậm chí, không ít quân sóc phương đóng giữ đồng quan thật sự có ý định mở thành đầu hàng. Dù sao, Lý Hoàng đế đăng cơ đã hơn nửa năm rồi, cho dù tin tức ở quan trung có phong tỏa đến đâu, các tướng sĩ đóng giữ đồng quan này cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa bọn họ còn biết, triều đình mới sớm muộn gì cũng sẽ đến tấn công quan trung. Trong tình huống này, hơn nửa năm nay bọn họ đều sống trong sợ hãi, cho dù bên ngoài đồng quan có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào, bọn họ cũng sẽ như chim sợ cảnh quang. Hơn nữa, bọn họ còn có một nhận thức chung, đó là quân sóc phương gần như không thể là đối thủ của triều đình mới. Đạo lý rất đơn giản. Quan trung loạn lạc liên miên, phụ tử họ Vi lại không biết kinh doanh 800 dặm Tần Xuyên này, lâu như vậy, ngay cả việc canh tác cơ bản nhất cũng chưa được phục hồi tốt, càng tệ hơn là, không lâu trước đây quan trung còn mất đi nguồn tiếp tế từ Kiếm Nam đạo. Quân sóc phương hiện tại, ngay cả việc duy trì 10 vạn binh lực cũng đã không còn làm được nữa. Cho dù là quy mô binh lực này, cũng chỉ có thể duy trì dưới áp lực cao, nếu không còn khó khăn hơn. Mà binh lực của triều đình mới có bao nhiêu? Bỏ qua một số binh lực đóng giữ địa phương, binh lực tự do mà triều đình mới có thể điều động, lúc này đã gần 30 vạn người. Đây là còn chưa kể đến việc cưỡng chế chứng binh. Mặc dù quân giữ đồng quan này không có khả năng biết số lượng binh lực của triều đình mới, nhưng bọn họ ít nhiều cũng có thể đoán được một chút. Ít nhất có thể khẳng định là xa hơn phía mình. Một khi triều đình mới tấn công, khả năng giữ được quan trung là không lớn. Có nhận thức này, quân tâm sĩ khí tự nhiên sẽ sa sút, cộng thêm chiến thư mà Tô Thịnh gửi đến đồng quan lúc này, càng khiến quân giữ đồng quan lòng người hoang mang. Không ít người thật sự có ý định đầu hàng triều đình mới, còn có thể bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên quân Sóc Phương dù sao cũng là quân đội được huấn luyện bài bản, cho đến bây giờ, sức chiến đấu đơn vị của quân Sóc Phương vẫn không thua kém quân Tân Đường. Sau khi nhận được chiến thư, bất kể trong quân nghị luận thế nào, tướng giữ đồng quan vẫn là người đầu tiên gửi tin tức về kinh thành quan trung, cầu xin viện trợ của Vi đại tướng quân. Đồng quan cách kinh thành quan trung không quá xa, chưa đầy một ngày, phong chiến thư này đã được gửi đến tay thiếu tướng quân Vi Giao. Vi Giao sau khi nhìn thấy phong chiến thư này, lật đi lật lại xem rất nhiều lần, lúc này mới đứng dậy đi tìm phụ thân. Lúc này Vi Toàn Trung đang ở trong suối nước nóng ở kinh thành, vui đùa với một đám mỹ nhân. Thật ra đến tuổi của Vi Toàn Trung, dục vọng thân thể đã không còn ảnh hưởng đặc biệt đến hắn nữa, thậm chí hắn cùng những mỹ nhân này vui đùa, rất nhiều lúc cũng không nhất định có tiếp xúc thân thể thật sự. Nhiều hơn là một loại cảm giác tâm lý. Cảm giác đắm chìm trong sắc dục này có thể khiến hắn tạm thời quên đi phiền não, đắm chìm trong hưởng thụ, quên đi cục diện khó khăn mà quan trung và quân sóc phương hiện đang đối mặt. Cho đến khi Vi Giao bước nhanh vào bể suối nước nóng, dọa chạy những mỹ nhân đó, Vi đại tướng quân mới đứng dậy khoác áo, có chút không vui nhìn con trai mình. Không phải đã giao hết mọi chuyện cho con rồi sao, sao còn đến quấy rầy vi phụ? Vi đại tướng quân chắp tay sau lưng, nhíu mày nói, sao? Đã nắm quyền rồi, ngay cả hưởng thụ cũng không cho vi phụ hưởng thụ sao? Thiếu tướng quân tức giận không nhẹ, trừng mắt nhìn phụ thân mình, nghiến răng nghiến lợi, cha, người tự hỏi lòng mình đi, nếu quân sóc phương mọi chuyện đều tốt, người già người có cho phép con làm chủ không? Hán tử trong lòng lấy ra phong chiến thư kia, đưa cho Vi Toàn Trung, nghiến răng nói, Lý Nhị cuối cùng cũng không nhịn được, muốn đánh quan trung rồi. Nhanh vậy sao? Vi đại tướng quân vừa đưa tay nhận lấy chiến thư, vừa mở miệng nói, thằng nhóc đó trầm tĩnh như vậy, ta vốn còn tưởng rằng có thể tiếp tục ở trong kinh thành này tiêu giao khoái hoạt 1-2 năm. Sau khi nhận lấy chiến thư xem qua, Vi đại tướng quân nuốt dâu cảm, mở miệng nói, nếu như sang năm lúc này bọn họ đến đánh quan trung, chúng ta trực tiếp lên phía bắc từ Tiêu Quan rời đi, không chút do dự. Nhưng lúc này triều đình mới thành lập chưa đầy 1 năm, bọn họ lại miễn đi một nửa thuế, đến hôm nay vụ thu hoạch mùa thu đầu tiên còn chưa chắc đã thu được lên. Cho dù bọn họ đến tấn công, cũng nhất định không thể kéo dài. Hắn đưa chiến thư trả lại cho Vi Giao, nhàn nhạt nói, cứ ứng phó bình thường là được. Vi Giao nghiêm túc nhìn phụ thân mình, mở miệng nói, cha, đây đã không còn là vấn đề chiến sự nữa rồi. Thiếu tướng quân hít sâu một hơi, thấp giọng nói, quân tâm bất ổn. Ở Tiêu Quan đó, còn có người đến báo, nói loang thoáng thấy được gần Tiêu Quan có quân đội của Lý Đường. Lúc này, bọn họ tấn công Đồng Quan, sao biết bọn họ sẽ không lại từ chỗ khác tấn công quan trung? Nói đến đây, Vi Giao hít sâu một hơi, mở miệng nói, cha, con nghĩ chúng ta nên rời khỏi quan trung, rút về sóc phương đi. Trở về Linh Châu mới là an toàn. Linh Châu nằm ở phía tây bắc, xa rời Vương Triều Trung Nguyên, cho dù ở đó có một thế lực cắt cứ, chỉ cần trên danh nghĩa xưng thần với Vương Triều Trung Nguyên, Vương Triều Trung Nguyên thường cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Hơn nữa, chủ lực tướng sĩ của quân sóc phương đều là tướng sĩ ở sóc phương, tức là gần Linh Châu. Sau khi trở về Linh Châu, một là quen thuộc địa hình, hai là sau khi trở về cố thổ, ý chí chiến đấu của bọn họ cũng sẽ có chút hồi phục. Nói tóm lại, chỉ cần trở về Linh Châu, Vi Giao có nắm chắc đối phó quân Lý Đường. Nhưng ở quan trung, hắn hoàn toàn không có chút tự tin nào. Vi đại tướng quân nghe vậy, nhíu chặt mày, đánh còn chưa đánh, tiểu bối nhà họ Tô một tờ văn thư đã dọa chạy phụ tử chúng ta rồi. Chuyến ra ngoài, mặt mũi của con và ta đặt ở đâu? Vi Giao còn muốn nói nữa, bị Vi đại tướng quân một câu từ chối, hắn nhìn Vi Giao, trầm giọng nói, con không dám đánh, Vi phụ đến đánh, chúng ta ngồi giữ tư quan, tổng phải đánh một trận trước, mới biết thắng thua thế nào. Nói xong câu này, Vi đại tướng quân do dự một chút, lại nhìn Vi Giao, hỏi, đồ tốt ở quan trung đã vận chuyển ra ngoài bao nhiêu rồi? Vi Giao thấp giọng nói, bảo vật trong kinh thành đã vận chuyển ra ngoài 3 phần rồi, vận đến Linh Châu cũng có 1-2 phần rồi. Tốt. Tiểu thuyết mới nhất được đăng tải tại 69 số con. Vi đại tướng quân vỗ tay cười nói, Lý Nhị hung ác thế nào đi nữa, cùng lắm phụ tử con bà ta, đến lúc đó trốn về Linh Châu đi, ta không tin Vương Triều mới thành lập lý đường này, còn có bản lĩnh đến Tây Bắc, cùng chúng ta chém giết. Nghĩ đến đây, Vi đại tướng quân có chút vui vẻ, cười nói, thật sự muốn ở Tây Bắc đánh mấy trận, chúng ta cho Lý Nhị xem chút lợi hại, đến lúc đó hắn nói không chừng, còn phải bị mũi, phong cho nhà chúng ta một vương. Vi Giao nghe vậy, ánh mắt cũng lóe lên, hắn hỏi, cha, người định đánh thế nào? Vi đại tướng quân chắp tay sau lưng, mở miệng nói, 3 ngày sau, Vi phụ tự mình dẫn binh, đi đồng quan xem một chút. Xem quân đội Lý Đường này, rốt cuộc là phẩm chất thế nào. Vi Giao lập tức cúi đầu. Vâng, Hải Nhi đi chuẩn bị ngay. Bên ngoài đồng quan. 3 ngày thời gian trôi qua nhanh chóng, đến sáng ngày thứ tư, dưới sự chỉ huy của Tô đại tướng quân, các tướng sĩ bên ngoài đồng quan bắt đầu phát động tấn công vào đồng quan. Nhưng đều là những cuộc tấn công khá thông thường, sử dụng các loại khí giới công thành như máy bắn đá. Cường độ tấn công cũng không quá mạnh, chỉ có thể coi là công thành thông thường. Nhưng cho dù như vậy, quân giữ đồng quan vẫn xuất hiện không ít thương vong. Tô đại tướng quân quan chiến cả ngày, không khỏi nhíu chặt mày, quân sóc phương này sao lại thủ thành miễn cưỡng như vậy? Hắn suy nghĩ trong lòng rất lâu, cuối cùng đưa ra phán đoán, đa phần có gian trá. Nghĩ đến đây, hắn gọi các quan viên cựu tư theo quân đến, phân phó nói: "Phiên cựu tư hiệp đồng bộ của Lý Hộc Lý tướng quân, cùng với bộ của Kiếm Nam Trần đại Trần tướng quân, nói với bọn họ." Tô đại tướng quân chắp tay sau lưng, chậm rãi nói: "Làm theo giao ước." Quan viên cựu tư lập tức cúi đầu, đáp một tiếng vâng, sau đó toàn bộ hệ thống tình báo của cựu tư lập tức bắt đầu vận hành. Mà lúc này, trong đại doanh quân đường Kiếm Nam đạo, Hoàng Triều mặc quan phục văn quan, đang đối đầu với Trần đại trong xoáy trướng. Hắn nhìn Trần đại, nhìn hồi lâu, mới mở miệng nói: "Trần tướng quân, bệ hạ từng phân phó tướng quân giúp đỡ hạ quan." Trần đại liếc nhìn hắn một cái, không vui nói: "Ngươi là sao chổi, đã cho ngươi gần 2 doanh đô bí rồi, lẽ nào còn không tính là giúp ngươi?" Hoàng Triều cúi đầu chắp tay, khẩn cầu nói: "Trần tướng quân, lại cho hạ quan mượn 1 doanh đô bí nữa, hạ quan chỉ mượn 1 tháng rưỡi." Hoàng Triều ngẩng đầu, chậm rãi nói: "1 tháng rưỡi sau, hạ quan ít nhất có thể bình định thêm 3 nhà thổ ti, đến lúc đó những chuyện sau này của Kiếm Nam đạo sẽ dễ làm hơn nhiều." Trần đại nghe vậy, nhìn Hoàng Triều, vẫn không nhịn được đáp lại một câu: "Đó là ngươi bình định sao?" Chương 931, máu và công lao của Hà Đông. Chương 931, máu và công lao của Hà Đông. Hoàng Triều tính sát phạt cực kỳ nặng. Vốn dĩ, sách lược của các triều đại ở Tây Nam đều lấy trấn phủ Kim Mi làm chủ, gọi là trấn phủ, tự nhiên là vừa trấn áp, vừa bố bể. Nhưng Hoàng Triều không giống lắm, người này phụ mệnh kinh lược Kiếm Nam đạo sau, tự mình dẫn theo 2 doanh đô úy của Giang Đông quân Đông Trình Tây Thảo, cố tình hắn thân là văn quan, ở phương diện hành quân đánh trận, lại cực kỳ có thiên phú. Mỗi lần, hắn trước tiên tự mình khảo sát địa hình, sau đó dẫn theo Giang Đông quân tinh nhuệ, mấy trận mấy thắng. Đến bây giờ mấy tháng thời gian, đã đánh hạ mấy thổ ti truyền thừa 10 mấy đời người. Hắn ra tay cực kỳ tàn nhẫn, những thổ ti kia cả nhà trên dưới, ít có đường sống, cơ bản chỉ có chân áp, không có bố bể. Hơn nữa, thổ dân không phục vương hóa, thuộc phạm chủ phản tặc Hoàng Triều ra tay tàn nhẫn đến đâu, cũng hợp tình hợp lý hợp pháp. Hoàng Triều ngẩng đầu nhìn Trần Đại, có chút không hiểu, tướng quân, thổ dân hung hãn, sợ uy mà không nhớ ơn, không đối với bọn họ tàn nhẫn một chút, bọn họ không biết sợ hãi, càng sẽ không thành tâm thành ý quy thuận Tân Triều. Thổ dân ở những nơi này, mới là chủ lực lớn nhất của triều đình kinh lược Kiếm Nam. Chỉ có thừa dịp bây giờ hung hãn một chút, khiến tất cả thế lực địa phương ở đó đều sợ hãi, triều đình mới có thể thuận lợi ở Kiếm Nam đạo thúc đẩy vương hóa. Tương lai, Hoàng Triều thấp giọng nói, thiên phủ chi quốc này mới thật sự trở thành lãnh thổ của triều đình, vì Tân Triều thêm gạch thêm ngói. Trần Đại trầm mặc một lát, hơi lắc đầu nói, không phải ta không cho ngươi nhân thủ, huynh đệ từ chỗ ngươi trở về, dù là trải qua chiến trận lâu năm, có người cũng cả đêm không ngủ được. Hơn nữa, Trần Đại nhìn Hoàng Triều, chậm rãi nói, gần đây vương sư ở Kiếm Nam đạo có việc gấp phải làm, binh lực chỗ ta có thể đều phải xuất trận, không còn dư lực cho ngươi mượn. Hoàng Triều nghe vậy, không hề thất vọng, ngược lại mắt sáng lên, hỏi: "Trần tướng quân, bệ hạ muốn từ Kiếm Nam đạo bắt thượng, tiến vào quan trung phải không?" Trần Đại trợn to mắt nhìn hắn, có chút nghi ngờ: "Sao ngươi biết?" "Đoán." Hoàng Triều mở miệng nói: "Dưới trướng tướng quân, hiện có mấy vạn binh lực, toàn bộ Kiếm Nam đạo không còn bất kỳ đối thủ nào, có thể khiến binh lực dưới trướng tướng quân đều hành động, cũng chỉ có quan trung rồi." Trần Đại trợn mắt nhìn hắn, cũng nhận ra mình có thể đã nói sai lời, hắn đang định nói gì đó, liền nghe Hoàng Triều cười nói: "Trần tướng quân yên tâm, ta là người kín miệng, sẽ không nói lung tung." Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Quan trung quan trọng, nhưng lại không nhất định phải có mấy vạn binh lực cùng lúc áp lên, tướng quân cho ta mượn 1 doanh đô úy, ta bảo đảm sẽ không làm chậm trễ việc của tướng quân." Trần Đại đã bị hắn làm phiền hơn 1 canh giờ, lúc này thật sự có chút không kiên nhẫn, thế là chỉ có thể thở dài nói: "Thôi được thôi được, ta cho ngươi 2 doanh đô úy. Loạn lạc ở Tây Nam, phải kết thúc càng sớm càng tốt." Hắn nhìn Hoàng Triều, dặn dò: "Tân Triều mới lập, ngươi thân là văn quan của triều đình, không thể mãi mãi tay dính máu." "Yên tâm, yên tâm." Hoàng Triều mừng như điên, vội vàng cười nói: "Thổ dân Tây Nam san sát, chỉ 3-4 doanh đô úy. Chỉ có thể đánh bại từng người một, nếu muốn giết hết những thổ dân này một lượng, binh lực là hoàn toàn không đủ, cho nên chỉ có thể giết gà dọa khỉ." Hắn nhìn Trần Đại, nghiêm túc nói: "Hạ quan đều nói với những thổ dân đó, giống như những tướng sĩ dưới trướng hạ quan đây, chỗ tướng quân còn có mấy bạn, đợi đến khi thanh lý thêm vài thổ ti, bọn họ hẳn là sẽ sợ hãi, đến lúc đó đàm phán sẽ thuận lợi hơn nhiều." Trần Đại nghe vậy, một trận lắc đầu cười khổ. Tính sát phạt của hắn, kém xa vị chủ quan lâm thời ở Tây Nam trước mắt, không ngờ lại trở thành gia hổ trong miệng đối phương. Hai người trò chuyện một lát sau, Hoàng Triều liền hưng phấn đi đến quân doanh chọn người, Trần Đại nhìn theo bóng lưng hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đến buổi chiều, Hoàng Triều dẫn theo 2000 tướng sĩ, rời khỏi quân doanh của Trần Đại, mà lúc này, trong soái trướng của quân doanh, một người trung niên mặc áo vải, đang cúi đầu hành lễ trước Trần Đại. "Trần tướng quân." Trần Đại chỉ nhìn hắn một cái, liền vội vàng đứng dậy, ôm quyền hoàn lễ, sau đó cười nói, "Cao Tư Chính đến khi nào?" "Cựu Tư Tây Nam Tư Tư Chính Cao Thông." Cao Thông ở Cựu Tư rất có thâm niên, lúc triều đình công chiếm Kiếm Nam đạo, Cao Thông đã bỏ ra không ít sức lực. Nửa năm trước, hắn còn được Thiên Tử triệu đến Lạc Dương, luận công ban thưởng, tuy không thăng chức cho hắn, nhưng lại ở Lạc Dương ban cho hắn một tòa trại viện. Điều này trong Cựu Tư đã là khá hiếm thấy. Thêm vào đó địa vị hiện tại của Cựu Tư rất vi diệu, địa vị của các tư chính Cựu Tư cũng nước lên thuyền lên, ngay cả Trần Đại, vị tướng quân trấn thủ một phương này, cũng khách khí với Cao Thông. Cao Thông cười nói với Trần Đại, gần đây vẫn đi lại ở Kiếm Nam đạo, suy nghĩ về chuyện thổ dân. Trần Đại có chút hiếu kỳ, thổ dân? Hắn lập tức phản ứng lại, chợt hiểu ra, thì ra không phải chỉ một mình Hoàng Triều đang làm việc này. Đương nhiên rồi. Cao Thông mở miệng nói, thổ dân chiếm cứ Kiếm Nam đạo đã không biết bao lâu rồi, rất nhiều nơi ở Kiếm Nam đạo núi cao rừng rậm, cũng chỉ có thổ dân mới biết cách đi lại, không có sự giúp đỡ của Cựu Tư, vị hoàng phủ công kia cũng không làm nên trò trống gì. Trần Đại cười nói, xem ra đây cũng là ý của bệ hạ. Cao Thông chậm rãi nói, bệ hạ cũng muốn triệt để vương hóa những thổ dân địa phương này, cải thổ quy lưu. Trần Đại có chút hiếu kỳ, đã vậy, sao bệ hạ không trực tiếp hạ lệnh cho quân đội, để quân đội trực tiếp đi thanh lý thổ ti địa phương? Giết thì không thể giết sạch, chỉ có thể vừa đánh vừa dọa. Cao Thông cười nói, chuyện này hoàng phủ công đi làm, không còn gì thích hợp hơn, nếu Trần tướng quân dẫn quân đi làm, nói không chừng sẽ gây ra loạn lớn hơn. Trần tướng quân không động, những thổ dân kia sẽ không và không dám liên hợp quy mô lớn. Hai người trò chuyện một lát về chuyện thổ dân địa phương sau, Cao Thông mới vô đầu, mở miệng nói, nhìn trí nhớ của ta này, thật sự càng ngày càng tệ rồi, Trần tướng quân. Hắn nhìn Trần Đại, mở miệng nói, chỗ Tô đại tướng quân đã để Cựu Tư dùng tốc độ nhanh nhất thông báo cho ngươi, bảo ngươi lập tức dẫn binh tiến vào Vũ Quan, chuẩn bị từ Vũ Quan tiến vào Quan Trung. Trần Đại nghe vậy, trước tiên sững sờ, sau đó hỏi, chuyện khi nào? Khoảng 3 ngày trước. Trần Đại ngây người, 3 ngày? Cao Thông gật đầu, cười nói, Cựu Tư bây giờ khá giàu có, phương tiện thông tin cũng nhiều hơn, những tin tức quan trọng nhất này, bổ câu đưa thư chúng ta nuôi có thể ở giữa truyền đạt một phần tin tức. Trần Đại nhìn Cao Thông, rất lâu sau mới chậm rãi nói, được, Trần Mô biết rồi. Hắn đứng dậy, mở miệng nói, ta đây sẽ đi điều động binh lực, đuổi kịp hướng về Vũ Quan. Cao Thông cũng đứng dậy, đi theo sau Trần Đại, chậm rãi nói, Trần tướng quân, Tô đại tướng quân nói, Sóc Phương quân ở Quan Trung có chút kỳ lạ, sau khi tiếp xúc ở Đồng Quan, Tô đại tướng quân cảm thấy Sóc Phương quân dường như đã yếu đi rất nhiều. Tô đại tướng quân nói, khi ngươi tấn công Vũ Quan, nếu cảm thấy khó khăn thì hãy làm cho thanh thế lớn một chút, cố gắng thu hút nhiều Sóc Phương quân đến cứu Vũ Quan hơn, nhưng không nhất thiết phải chiếm được Vũ Quan. Nếu Trần tướng quân cảm thấy có cơ hội đánh hạ Vũ Quan, Cao Thông thấp giọng nói, thì tìm cơ hội trực tiếp đột phá vào Vũ Quan, đến lúc đó Tô đại tướng quân sẽ cùng Trần tướng quân hội hợp ở Quan Trung. Toàn bộ quá trình, Cựu Tư chúng ta sẽ tham gia toàn bộ, thay tướng quân và Tô đại tướng quân thông truyền tin tức. Trần Đại sắc mặt trở nên nghiêm túc, hắn liếc nhìn Cao Thông, chậm rãi nói, được, ta đây sẽ đi điều động binh lực, Cao Tư Chính chuyển báo đại tướng quân, 3 ngày sau quân ta bắt đầu tấn công Vũ Quan. Cao Thông gật đầu, ôm quyền với Trần Đại nói, được, chúc Trần tướng quân một trận thành công. Trần Đại ôm quyền hoàn lễ, cười nói, nhờ lời tốt lành của Cao Tư Chính. Gần như cùng lúc đó, trong đại doanh Hà Đông quân gần Tiêu Quan, Cựu Tư quan Trung Tư Tư Chính Hà Mãn cũng đang ngồi đối diện với Hà Đông quân tướng quân Lý Khúc trong xoáy trướng. Hà Mãn nhìn Lý Khúc, chậm rãi nói, Lý tướng quân, Cựu Tư đã điều tra rõ, Sóc Phương quân đang từ Tiêu Quan không ngừng từ Quan Trung vận chuyển tài vật về Sóc Phương. Hà Mãn dừng lại một chút, tiếp tục nói, nói cách khác, phụ tử Vi Thị đã không còn chỉ ở Quan Trung nữa, chủ lực của Sóc Phương quân cũng có thể bất cứ lúc nào từ Tiêu Quan bỏ trốn chạy về Sóc Phương. Hắn nhìn Lý Khúc, tiếp tục nói, lúc này đã đến lúc tướng quân và Hà Đông quân ra sức rồi, một khi Sóc Phương quân bỏ trốn từ ngoài Tiêu Quan, chỗ tướng quân đây chỉ cần ngăn chặn bọn họ một khoảng thời gian đủ dài, cho chủ lực của Tô đại tướng quân một chút cơ hội phản ứng. Lý Khúc cau mày, sau đó ngẩng đầu nhìn Hà Mãn, thấp giọng nói, nếu chủ lực Sóc Phương bỏ trốn từ ngoài Tiêu Quan, quân ta không dễ ngăn cản, cũng không thể ngăn được. Cho nên, Hà Mãn nhìn Lý Khúc, mở miệng nói, tướng quân có thể thử tấn công trước Tiêu Quan, lấy thành quan cố thủ. Thấy Lý Khúc không nói gì, Hà Mãn chậm rãi nói, tướng quân, đây là cơ hội tốt của ngài và Hà Đông quân. Phía trên đã nói, lần tác chiến này, Hà Đông quân lấy thân phận Giang Đông quân, tức là vương sư, cũng được ghi công. Giọng Hà Mãn bình tĩnh, tất cả công lao triều đình đều sẽ công nhận. Hắn lại nhìn Lý Khúc, tiếp tục nói, trận này nếu thành công, địa vị của tướng quân sau này ở Tân Triều nói không chừng vượt xa Lý Thị Lang. Chương 932 ngượng ngùng, chương 932 ngượng ngùng chí ti, ở một mức độ rất lớn đại biểu triều đình, hoặc có lẽ là đại biểu Lý Vân bản nhân ý tứ. Theo lý thuyết, Hà Mãn nói lời trình độ nào đó chính là cái kia tại người tại Lạc Dương tiên tử ý chí thể hiện. Hơn nữa Hà Mãn đã nói tương đương trực tiếp, Hà Đông quân lui về phía sau có thể tại Tân Triều đặt chân, thậm chí có thể lấy được cùng Nguyên Giang Đông quân gần như giống nhau thân phận, một dạng đãi ngộ. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là muốn đánh hảo trận này Tiêu Quan chi trận chiến. Theo lý thuyết, chi này Hà Đông quân xác suất rất lớn bên trên muốn cùng Sóc Phương quân chủ lực đụng tới, hơn nữa muốn trèo chống một đoạn thời gian rất dài, dùng máu của bọn hắn đem đổi lấy tương lai thân phận cùng với trước mắt công lao. Lý Hục nhắm mắt lại, hít thở sâu mấy khẩu khí, sau đó mới mở to mắt nhìn xem Hà Mãn, âm thanh khàn khàn, Hà Ti Chính lời nói mới rồi ra sao? Ti Chính tự mình mà nói, vẫn là bệ hạ lời nói? Bệ hạ sẽ không nói loại lời này. Hà Mãn khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra, lời nói mới rồi, chỉ có thể là chính ta mà nói, nhưng mà lý giải ra sao? Hắn nhìn xem Lý Hục, mở miệng nói ra, liền muốn nhìn Lý tướng quân nghĩ như thế nào. Lý Hục nắm đấm, âm thanh khàn khàn, Hà Ti chính ý là, muốn để ta dùng cái này mấy vạn Hà Đông quân tính mạng của huynh đệ, đổi chính mình một cái tiền đồ. Lời nói không phải nói như vậy. Hà Mãn nhìn xem Lý Hục, chậm rãi nói, tướng quân, trước đây Tô đại tướng quân tại Thái Nguyên, Hà Đông quân là có thể tự động giải tán, hoặc bị đại tướng quân cho trực tiếp thu nạp và tổ chức, nhưng mà tướng quân không có tuyển như vậy. Bây giờ, Hà Đông quân như trước vẫn là lúc trước Hà Đông quân, chỉ là nhân số so lúc trước thoáng ít một chút. Tất nhiên vẫn là Hà Đông quân, vậy thì cần chứng minh sự trung thành của mình, hơn nữa, Hà Đông quân chỉ là đi đánh sóc phương quân cũng không phải đi chịu chết. Hắn nhìn xem Lý Hục, trầm giọng nói, lúc này, liền xem như chúng ta Giang Đông quân người ở đây, Tô đại tướng quân cũng giống như nhau chỉ lệnh, cũng biết để cho chi quân đội này đi đổ trụ Tiêu Quan. Hà Mãn dừng một chút, tiếp tục nói, Giang Đông quân từ không tới có, một mực chính là tới như vậy, sớm nhất thời điểm là bệ hạ mỗi lần thân lâm chiến trận, mang theo Giang Đông quân một đường đến hôm nay. Bây giờ, tướng quân cũng tại phụ cận Tiêu Quan, nếu như tướng quân lúc này lâm trận sinh e sợ, Tô đại tướng quân nơi đó, liền đổi binh mã thời gian cũng không có. Hà Mãn trầm giọng nói, lúc kia, mặc kệ là Tô đại tướng quân, vẫn là triều đình, chỉ sợ đều biết rất là nổi nóng. Tướng quân bây giờ muốn làm, chính là liều lên một hồi, tranh trận trước. Chỉ cần đổ trụ Tiêu Quan, đợi đến Tô đại tướng quân bị binh, liền có thể triệt để diệt sát sóc phương quân, đến lúc đó mặc kệ là tướng quân, vẫn là Hà Đông quân tướng sĩ, đều sẽ thụ phong lĩnh thưởng. Lý Hục trầm mặc rất lâu, mới ngẩng đầu nhìn Hà Mãn, âm thanh cũng biến thành khàn khàn, Hà Ti chính chúng ta lời đã nói đến chỗ này phân thượng, ta liền nói một câu khó nghe lời nói. Chúng ta Hà Đông quân, có thể đi cùng sóc phương quân tư đồng thời đến cùng, nhưng mà, ta như thế nào mới có thể xác nhận? Hắn nhìn xem Hà Mãn, ánh mắt sáng quắc, ta như thế nào mới có thể xác nhận, Tô đại tướng quân nhất định sẽ phát tới biện binh. Như thế nào xác nhận, đại tướng quân có thể hay không tận lực chậm hơn cái 10 ngày nửa tháng? Hắn nhìn xem Hà Mãn, nắm chặt nắm đấm nói, Hà Ti chính có thể cho ta một cái cam đoan sao? Hà Mãn trầm mặc rất lâu, lắc đầu nói, chúng ta vi ngôn nhẹ, ta không có cách nào cho tướng quân cái này cam đoan, nhưng mà có một chút, ta có thể nói cho tướng quân. Hắn nhìn xem Lý Hục, âm thanh bình tĩnh, ta đi theo bệ hạ cũng đã có thời gian 7-8 năm, thời gian 7-8 năm ta tại chín ti làm rất nhiều chuyện, cũng thấy rất nhiều sự tình. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói, nhưng mà ta chưa từng gặp qua tướng quân nói loại chuyện này. Lý Hục hít vào một hơi thật sâu, âm thanh khàn khàn, đúng rồi, bệ hạ quang minh lỗi lạc, làm sao lại làm loại chuyện này? Nhưng mà hắn không có tiếp tục nói hết. Lúc này, quan trung chiến cuộc, trực tiếp người chủ sự cũng không phải là vị kia Trương Vũ đại đế, mà là Tô Thịnh. Tô Thịnh sẽ ra sao, sẽ làm như thế nào, trực tiếp quan hệ đến Hà Đông quân sinh tử tồn vong. Lý Hục chân chính lo lắng chính là Tô Thịnh. Ai cũng không biết Tô Thịnh có thể hay không phỏng đoán thượng ý treo lên hoàng đế xử lý, thay hoàng đế hoàn thành cái này tọa sơn quan hổ đấu, thay hoàng đế đam hạ tất cả đều danh. Lý Hục ngửa đầu uống một hớp rượu lớn, qua một hồi lâu, hắn nhìn về phía Hà Mãn, mở miệng nói, Hà Ti chính ta muốn cho bệ hạ viết một phong thư, các ngươi chính thì có thể thay ta chuyển giao cho bệ hạ sao? Hà Mãn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có thể. Tốt lắm. Lý Hục lại là ngửa đầu, rót một ngụm rượu lớn, ánh mắt kiên định đứng lên. Ngày mai, hắn để chén rượu xuống, chậm rãi nói, ngày mai ta liền bình tiến Tiêu Quan. Thành Ngạc Dương, hoàng đế bệ hạ mỗi ngày vẫn như cũ bề bộn nhiều việc, ngoại trừ quan trung trên chiến trường sự tình, còn có khác phương phương diện diện sự tình. Tỷ như nói tân triều lễ nghi quy củ, văn miếu miếu quan công ứng cử viên xác nhận, triều đình thu lương giao nạp tình huống, cùng với các cấp quan viên tuyển định tiêu chuẩn, còn có các cấp quan viên khảo hạch tiêu chuẩn. Dù sao tân triều đình thành lập còn quá ngắn, nếu như không phải trực tiếp từ võ chu nơi đó kế thừa một cái hoàn chỉnh quy định tới, lúc này tân triều đoán chừng ngay cả quy định giản khung đều không có xây dựng. Mà bây giờ tân triều cũng chỉ là từ võ chu nơi đó kế thừa đến một cái giản khung, rất nhiều chi tiết bộ phận cần Lý Vân cùng với Trương Vũ một buổi sáng triều thần đi tu tu bổ bổ. Vốn là kỳ thực cũng không có bây giờ phiền toái như vậy, nhưng mà Lý hoàng đế dù sao có một cái không giống nhau linh hồn, tất cả phương diện chỉ cần hắn cảm thấy điểm không hợp lý, hắn đều muốn động thủ điều chỉnh điều chỉnh. Bởi vậy, dù là đã khai quốc hơn nửa năm thời gian, toàn bộ triều đình trên dưới vẫn là bận rộn. Hoàng đế bệ hạ mỗi ngày bình luận muốn cùng 2-3 nhóm người họp nghị sự. Hôm nay thiên tử cùng hộ bộ người thảo luận cả ngày thuế pháp, đến mặt trời lặn lúc hoàng hôn, hộ bộ cùng với tương quan nhân viên mới từ cam lộ điện cáo từ rời đi. Khi đêm đến, Lý hoàng đế lại đem Đỗ Khiêm mời được cam lộ trong điện, hai người bắt đầu thảo luận Giang Nam Đông Đạo đời thứ nhất tam ti sử nhân tuyển. Đang thảo luận kịch liệt thời điểm, một cái cung nhân thận trọng đi đến, đem một phần văn thư đưa tới Lý Vân trước mặt. Lý hoàng đế cúi đầu uống ngụm nước trà, ra hiệu Đỗ Khiêm chờ một chút. Hắn bày ra chín ti đưa lên văn thư, lật ra nhìn một lần sau đó, đầu tiên là những mày, mới đem văn thư đằng sau đi theo phụ kiện cũng nhìn một lần. Phần này phụ kiện chính là Lý Hục tự tay viết thư. Đương nhiên, chín ti giúp đỡ truyền tin, chắc chắn là muốn gánh chịu trách nhiệm. Phần này thư không chỉ là Hà Mãn Hà Ti chính nhìn qua, Kinh Triệu Ti Mạnh Hải Mạnh Ti chính cũng đã nhìn qua, xác nhận không có vấn đề sau đó, bọn hắn mới giao cho Lý Vân trước mặt. Lý hoàng đế nhìn một lần sau đó, đặt ở một bên, cao mày nói, kẻ này đem chấm nghị cũng quá hỏng. Đỗ Khiêm túi đầu uống trà, không nói gì, cũng không có nói tiếp. Lý Vân lại nhìn một lần, tiếp đó nhìn về phía Đỗ Khiêm, đột nhiên cười cười, bất quá hắn vẫn thật thông minh, được lợi huynh ngươi cũng nhìn một chút. Đỗ Khiêm lúc này mới nhận lấy Lý Hục thư, rất mau nhìn qua một lần, tiếp đó thả lại Lý Vân trên bàn giải, vừa cười vừa nói, Hà Đông Lý thị có Lý Hục dạng này người, cũng coi như là có phúc phận. Cho đến ngày nay, Lý Đỗ hai người kết nhóm đã qua gần tới thời gian 10 năm, rất nhiều chuyện đã không cần nói rõ. Thì như nói Hà Đông Quân sự tình, lấy Lý Vân tính khí, hắn đích xác không tốt ý tứ một hòn đá ném hai chim, trực tiếp đem cho mình xuất lực Hà Đông Quân cho mà chết, nhưng hắn cũng không phải cái gì cổ hủ tính cách, nếu như Tô Thịnh chính mình làm việc này, hắn đoán chừng cũng chính là tiểu phát lôi đình răn dạy mấy câu chuyện. Lý Mỗ Nhân phóng phía dưới bắt trà, chậm rãi nói, "Quan Trung đạo, được lợi mình một mực đang liên lạc, lúc này ta Nam Bắc hai đường đại quân cũng tại đồng thời tiến công Quan Trung, đồng quan chủ lực cũng tại vận sức chờ phát động, được lợi mình có thể liên lạc một chút Quan Trung những người đó, để cho bọn hắn có người ra người, hữu lực xuất lực." Đỗ Kiêm gật đầu, mở miệng cười nói, "Vậy hạ yên tâm, thần nhất định làm thỏa đáng chuyện này." Nói xong, hắn nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, "Hiện tại xem ra, Vi thị phụ tử so chúng ta dự đoán nghĩ còn muốn càng thêm không chịu nổi, nói không chừng Quan Trung chiến sự có thể tại năm trước có một kết thúc." Lý Vân khẽ lắc đầu, "Ta cảm thấy, cũng không thể nói bọn hắn không chịu nổi. Thế cục thúc giục người đi." Lý Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, không hiểu đến tình cảnh đã vô lực hồi thiên, bọn hắn lại biến thành cái dạng gì đều không kỳ quái, hơn nữa, cha con này hai người, không có ai chủ trì tướng. Lý Mỗ Nhân cười nói, dưới quyền bọn họ, nếu có thể lưu lại giống được lợi minh nhân tài như vậy, hơn nữa có thể quân kỷ nghiêm minh. Thời gian lâu như vậy, Quan Trung đã sớm đại trị. Đến lúc đó, bằng vào cái này 800 dặm Tân Xuyên, người ta sinh thời, đều chưa hẳn có thể gặm phía dưới Quan Trung. Đỗ Kiêm gật đầu một cái sau đó, mở miệng nói ra, những địa phương này phiên trấn, thành quân sau đó, dễ bên trên liền bất chính, trời sinh liền sẽ ức hiếp bách tính. Cho dù là người tốt, tiến vào quân đội như vậy, mấy tháng cũng liền học xấu, có quân đội như vậy, Vi thị phụ tử lại cố gắng như thế nào, Quan Trung cũng đại trị không được. Nói đến đây, Đỗ Kiêm nhìn xem Lý Vân, hiếu kỳ nói, "Vậy hạ, Hà Đông quân nơi đó?" Lý Vân nghĩ nghĩ, hồi đáp, "Để cho Tô đại tướng quân bọn hắn bình thường đánh thôi." Hắn cúi đầu nhìn một chút trên mặt bàn cái kia phong lý hộ thư, cười cười, "Bằng không, ta còn thực sự có chút ngượng ngùng." Chương 933, lấy đồng quan chương 933, lấy đồng quan người giữ chức vị cao, trong rất nhiều trường hợp, trên người đều sẽ hiện lộ ra một số đặc trưng lạnh lùng vô tình. Nhưng đây kỳ thực là đặc trưng do địa vị, hoặc nói là chức vị mang lại, không có quan hệ quá lớn với bản thân họ. Bởi vì đạt đến một cấp độ nhất định, rất nhiều lúc đều cần phải đưa ra một lựa chọn giữa hai phương án. Ví dụ như bây giờ, nếu Lý Vân muốn giải quyết dứt điểm mối họa ngầm của Hà Đông Quân, vậy thì hắn phải ngầm đồng ý để Tô Thịnh làm một số việc tương đối tăng tốc. Ngồi nhìn Hà Đông Quân và Sóc Phương Quân lưỡng bại câu thường, ngồi nhìn Hà Đông Quân bị đánh tan tác. Đây không phải là hắn Lý Mô không nhân nghĩa, mà là hắn phải đưa ra một lựa chọn giữa danh tiếng lúc này và sự thái bình trong tương lai. Vạn nhất, Hà Đông Quân còn giữ nguyên khí, tương lai lại gây loạn, đến lúc đó sẽ chết nhiều người hơn, sẽ xảy ra nhiều chuyện hơn. Lúc này tàn nhẫn một chút, nói không chừng có thể loại bỏ một mối hoang ẩm, đây không phải là bất nhân, mà là đại nhân. Tuy nhiên, bây giờ Lý Hục đã đích thân viết thư đến cầu xin có phong thư này, Lý Vân không tiện tiếp tục giả vờ hoàn toàn không biết, nếu không về tình lý sẽ không hợp lý. Đây chính là lựa chọn mà người thống trị đương nhiên sẽ đưa ra. Còn về vấn đề mối họa ngầm của Hà Đông Đạo, lại từ những chuyện khác làm bài, tiêu trừ những mối họa ngầm này đi là được. Đỗ Kiêm nghe Lý Vân nói câu không tiện đầu tiên sức sở, sau đó nhìn Lý Vân, cười nói, "Vậy hạ bây giờ, thật sự càng ngày càng hắn ngừng lại, không tiếp tục nói nữa." Hắn kỳ thực muốn nói, Lý Vân càng ngày càng giống một hoàng đế, nhưng Lý Vân vốn là hoàng đế, nói hắn giống hoàng đế, kỳ thực là đại bất kính. Mặc dù Đỗ Tương Công biết Lý Vân bây giờ tuyệt sẽ không chấp nhận những từ ngữ này với hắn, nói không chừng còn nói vài câu đùa với hắn, nhưng quân thần có khác biệt, Đỗ Tương Công cuối cùng vẫn nhìn xuống. Lý Vân nhìn hắn, cười hỏi, "Chấm càng ngày càng gì rồi?" Đỗ Kiêm cười đáp, "Bệ hạ càng ngày càng thần uy khó lường rồi." Lý Hoàng đế nghe vậy, cười bất lực, "Thủ Ích Minh nói chấm biến hóa khó lường." "Thần không có ý này." Đỗ Kiêm hơi cúi đầu nói, "Thiên tử, chính nên như vậy, bệ hạ đích thực là người trời chọn, Thuật Đế Vương bây giờ đã tự học thành tài rồi." Lý Vân lắc đầu nói, "Thuật Đế Vương, đây không phải là lời hay ho gì." Hắn nhìn Đỗ Kiêm, ngừng lại, cười nói, "Chấm kỳ thực không có gì thay đổi, chỉ là ở vị trí này, bất kể chuyện gì, đều phải suy xét từ góc độ lợi ích quốc gia." Hắn nhìn Đỗ Kiêm, nghiêm túc nói, "Quốc gia mà chấm nói này, không phải là triều đình lý thị của chấm, cũng không phải là một nhà lý thị của chấm, Thủ Ích Minh có thể hiểu không?" "Thần tự nhiên có thể hiểu." Đỗ Kiêm cười nói, "Quốc triều mới định, thiên hạ đều cần thái bình an ổn, bây giờ duy trì triều đình, chính là duy trì quốc gia." Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nghiêm túc nói, "Về sau 100 năm, 200 năm, đều là như vậy." Đỗ Tương Công nói đến đây, ngừng lại, tiếp tục nói, "Vậy hạ, cho dù là những năm hiện đức triều chính bại hoại, cuộc sống của bách tính cũng còn tốt hơn nhiều so với những năm triều định." Lời này của Thủ Ích Minh chính là đang mắng người rồi. Lý Vân lắc đầu, không tranh cãi với hắn nữa. Đỗ Kiêm ngược lại ngẩng đầu nhìn Lý Vân, cười nói, "Thánh Thiên Tử giáng thế, tiếp quản thần khí, vốn là vì thiên hạ, bệ hạ không cần suy nghĩ nhiều về những chi tiết nhỏ này." Lý Vân ừ một tiếng, không nói nhiều. Là một linh hồn khác biệt, suy nghĩ của hắn về đại đa số người trên thế giới này, tự nhiên có chút khác biệt. Tuy nhiên hắn cũng rất rõ ràng, chế độ phải phục vụ cho lực lượng sản xuất. Thời đại này, chính là một thời đại đế chế, chính là cần một triều đại mới, cần một hoàng đế mới. Vậy thì hắn đương nhiên nên làm hoàng đế mới này, để khai phá một triều đại mới như vậy. Hắn nhiều nhất cũng chỉ là trong giới hạn của thời đại, trong giới hạn của lực lượng sản xuất, cố gắng làm tốt hơn một chút. Đỗ Kiêm túi đầu suy nghĩ một lát, sau đó nhìn về phía Lý Vân, hỏi, "Bệ hạ, vòng vây Quan Trung đã cơ bản hoàn thành rồi, bệ hạ cảm thấy Quan Trung mấy tháng có thể lấy xuống, nên sẽ không có trở ngại gì quá lớn." Lý Hoàng đế ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện, nhàn nhạt nói, "Cha con họ Vệ đã không còn ý chí chiến đấu rồi, Sóc Phương quân trên dưới cũng như vậy, khó khăn bây giờ là chớ không muốn để họ cứ thế chạy thoát. Muốn mượn tay những sóc phương quân này, để cho người thiên hạ xem một chút uy nghiêm của Tân Triều. Lý Hoàng đế nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, cũng để cho họ biết, chấm Lý Nhị không phải là người tốt bụng lung tung. Đỗ Khiêm đầu tiên cúi đầu, nói một tiếng thánh minh, sau đó mở miệng nói, bệ hạ, quan trung gần 10 năm thời gian, bị nhiều thế lực ức hiếp, bây giờ toàn bộ quan trung đã gần như thành đất hoang, triều đình thu hồi quan trung sau đó, cần phải một can thần đắc lực, đi khôi phục kinh tế dân sinh quan trung. Thần còn xin bệ hạ, miễn thuế 3 năm cho quan trung. Lý Vân nhìn Đỗ Khiêm, cười nói, thủ ích minh thật sự tình cảm sâu nặng với cố lương a. Hắn sờ sơ cằm, sau đó mở miệng nói, miễn thuế 3 năm, hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng phái ai đi chủ trì chính sự quan trung, chấm ở đây còn chưa có một người thích hợp. Đỗ Khiêm dường như đã sớm nghĩ kỹ chuyện này, hắn mở miệng nói, bệ hạ, Tiết Quốc Trượng có thể đi. Hắn nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, Tiết Quốc Trượng chỉ hơn 50 tuổi, còn chưa đủ 60, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức vụ này, hơn nữa tư cách, hy vọng, địa vị của Tiết Quốc Trượng đều hoàn toàn đủ. Lý Mỗ Nhân sờ sờ cảm, mở miệng nói, nhạc phụ của chấm, một lần quan trung cũng chưa từng đi qua. Chuyện này bệ hạ không cần lo lắng. Đỗ Khiêm mở miệng nói, kinh thành quan trung, dù sao cũng là quốc đô của Chu cũ. Sau khi kinh thành quan trung được thu phục, bệ hạ chắc chắn sẽ đi xem qua kinh thành đó. Chỉ cần bệ hạ đi một chuyến kinh thành, quan viên toàn bộ quan trung đều sẽ có nhân tuyển tương ứng. Hơn 200 năm rồi, khắp thiên hạ đều thiếu quan, chỉ riêng quan trung không thiếu. Lý Vân sững sờ, sau đó hiểu ra ý của Đỗ Khiêm. Ý của hắn là, Tiết Tung chỉ cần người đến, treo danh nghĩa chủ trì chính sự là được. Người làm việc cụ thể, quan trung đạo có rất nhiều. Lý Mỗ Nhân sờ cằm, suy nghĩ một phen, hỏi, vậy đại lý tự của triều đình thì sao? Do thiếu khanh tạm quản, gặp chuyện lớn, có thể xin ý kiến trung thư. Lý Vân suy nghĩ kỹ lưỡng rất lâu, mới thở dài nói, chuyện này, chấm phải thương lượng với nhạc phụ của chấm. Đỗ Khiêm nghe vậy cười cười, sau đó hơi cúi đầu nói, bệ hạ, thần có một thỉnh cầu. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, Thu Ích Minh cũng muốn đi một chuyến kinh thành quan trung. Vâng. Đỗ Khiêm cúi đầu nói, khi bệ hạ đi quan trung, có thể mang thần đi cùng không thần muốn về kinh thành quan trung, về An Nhân Phường xem một chút, giọng hắn đã có chút trầm thấp. Kinh thành An Nhân Phường kinh triệu đô thị, vốn là một chuỗi tên tuổi lừng lẫy như sấm. Bây giờ, kinh triệu đô thị ngày xưa đã hoàn toàn không còn tồn tại. Đô thị bây giờ nên nói là Kim Lăng đô thị, Lạc Dương đô thị, là đóa hoa mới nở ra từ cho tàn của Đỗ gia cũ. Nhưng vị Đỗ gia thập nhất lang năm xưa, sau khi nhận chức thứ sử Nhạc Châu, đêm đó liền cưỡi ngựa rời kinh thành, lúc này đã là người trung niên, vẫn muốn quay về xem một chút, xem nơi hắn lớn lên từ nhỏ. Lý Vân liếc nhìn hắn, cười nói, Thu Ích Minh là đứng đầu bá quan, chỉ cần khanh có thể sắp xếp chính sự thỏa đáng, đến lúc đó huynh đệ chúng ta cùng đi một chuyến quan trung. Chấm cũng coi như là cùng Thu Ích Minh, ý cẩm hoàn hơn rồi. Đỗ Khiêm túi đầu thật sâu, đáp lời tạ ơn, sau đó túi đầu nhìn quan phục trên người mình, lại thở dài một hơi, cười khổ nói, bây giờ thần là y cầm không giả, quê hương lại đã suy tàn rồi. Ngoài đồng quan, 10 khẩu hỏa pháo đã được đẩy đến trước cửa quan thành. Tô Thịnh sờ sờ mấy khẩu pháo, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đồng quan, ánh mắt rực cháy. Thiên Trung đứng sau lưng hắn, có chút tò mò. Đại tướng quân, những thứ này là gì? Tô Thịnh quay đầu nhìn hắn một cái, cười nói, ngươi cứ coi như là xe bắn đá đi. Hỏa pháo thứ này ở Giang Đông tập đoàn từng là tuyệt mật, một thời gian rất dài chỉ có Tô Thịnh và Triệu Thành hai vị tướng lĩnh biết. Lúc này giải thích cho Tiền Trung quá tốn thời gian. Tô Thịnh nhìn đồng quan, trầm giọng nói, lát nữa sau khi đánh trống, Tiên Phong quân cứ tự mình xông lên phía trước, không cần lo lắng cung nỏ của địch nhân trên tường thành đồng quan, ta ở phía sau dùng hỏa pháo và xe bắn đá này điểm hộ. Khi tiếng pháo vang lên, các ngươi cứ việc xông lên phía trước, tiếng pháo vừa dừng liền dựng thang mây công thành. Tiền Trung do dự một chút, hỏi, đại tướng quân, là công pháp như thế nào? Tô Thịnh hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía đồng quan, ánh mắt rực cháy. Ngươi cứ coi như chúng ta trong ngày hôm nay nhất định phải lấy xuống đồng quan. Chương 934, nghĩa khí. Chương 934, nghĩa khí. Tiền Trung người này cũng là một trong những lao tướng kỳ cựu nhất của Giang Đông quân. Năm đó, Lý Vân dẫn quân Bắc tiến Hoài Nam đạo, cùng Bình Lư quân toa cấp ngay cả Đặng Dương cũng lĩnh binh bắc thượng. Lúc đó Tiền Trung phụ mệnh lưu thủ Kim Lăng, thay Lý Vân trông giữ đại bản doanh. Đặc điểm của người này là hắn gần như không có bất kỳ tài năng quân sự nào. Không có tài năng quân sự có nghĩa là hắn không có khả năng ứng biến, đồng thời cũng có nghĩa là hắn sẽ hoàn thành bất kỳ mệnh lệnh nào do cấp trên giao phó một cách không sai sót. Sau khi Tô Thịnh hạ lệnh, Tiền Trung thậm chí không suy xét xem việc chiếm được đồng quan trong ngày hôm nay có khả năng hay không, hắn liền lập tức điểm ba doanh đô úy binh mã và theo phương pháp công thành cố định của Giang Đông quân chuẩn bị bắt đầu công thành. Theo tiếng trống vang lên, Tiền Trung trong bộ giáp hét lên một tiếng, mấy ngàn binh lính lập tức xông về phía đồng quan. Lúc này quân thủ thành trên đồng quan cũng đã nghiêm chỉnh chờ đợi, trên thành đồng quan cũng trong bộ giáp vệ toàn trung vệ đại tướng quân đang cầm kính viết vọng, cao mày nhìn Giang Đông quân đang xông tới không xa. Bây giờ nên nói là đường quân rồi. Vệ đại tướng quân có chút không hiểu. Nếu đường quân muốn tấn công mạnh đồng quan, lúc này ở mặt chính diện ít nhất phải có 6-7 ngàn binh lực cùng tấn công, đồng thời xe ném đá cũng phải theo sát mới đúng. Nhưng bây giờ có thể nhìn rõ, xe ném đá của đường quân vẫn còn một khoảng cách khá xa, hoàn toàn không đủ tới thành lầu đồng quan. Không có sự hỗ trợ từ xa, 3 ngàn đường quân này chỉ cần tiến vào phạm vi một mũi tên, lập tức sẽ bị cung nỏ của phe mình bắn thành sàng. Ngay cả khi họ có thể dơ khiên chống cự, đến khi đến chân thành cũng nhất định sẽ thương vong nặng nề. Đến lúc đó rất khó có thể gây ra mối đe dọa quá lớn cho đồng quân nữa. Mặc dù không hiểu, vệ toàn trung vẫn đặt kính viễn vọng xuống, chậm rãi vây tay nói, cung thủ chuẩn bị, trấn thiên lôi cũng chuẩn bị tốt. Từng hàng cung thủ rất nhanh đã đến vị trí dự định. Từng túi chấn thiên lôi cũng được vận chuyển đến vị trí chỉ định. Đường quân ngoại thành ngày càng gần. 600 bước, 500 bước, 400 bước, 300 bước. Đợi đến khoảng 300 bước, vệ toàn trung cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khoảng cách này, từ cao ném xuống, đã đủ tới rồi, mà xe ném đá của đường quân vẫn chưa vào vị trí. Vệ toàn trung nhắm mắt, vẫy tay nói, bán. Đợt mưa tên đầu tiên, được quân thủ thành sóc phương, thuận lợi ném lên, rơi vào đội hình của đường quân. Vệ đại tướng quân cao mày, quay đầu gọi thủ tướng đồng quan La Hành, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi không nói Giang Đông quân đánh rất dữ sao? Ngay cả cách tấn công cũng không có, thế này cũng gọi là dữ sao? La Hành cũng rất oan ức, hắn nhìn đường quân dưới thành, cười khổ nói, đại tướng quân, mặt tướng cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bọn họ vệ toàn trung nhìn dưới thành, sờ cằm, chậm rãi nói, xem ra, trọng điểm tấn công của Lý Vân không phải ở Đồng Quan, mà là ở hai cửa ải Nam Bắc, Đồng Quan chỉ là Nghi Minh. Hắn nắm chặt tay, chậm rãi nói, những Giang Đông quân dưới thành này, nói không chừng chính là tới đưa vệ toàn trung, còn chưa nói hết chữ chết giọng đã dừng lại, bởi vì một tiếng nổ lớn từ xa truyền đến. Ầm. Vệ đại tướng quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng Giang Đông quân, kinh hãi nói, tiếng gì hắn vẫn chưa nói hết câu, một viên đạn chỉ đặc ruột đã bay tới. Theo một tiếng nổ lớn nữa, đạn tháo chính xác trúng thành lầu, rơi vào cách vệ đại tướng quân không đầy một trượng. Viên đạn này trúng thẳng vào một binh sĩ sóc phương quân, binh sĩ này thậm chí còn chưa kịp kêu đau, trực tiếp bị đập nát. Đạn tháo dư thế không giảm, rơi xuống tường đá trên thành lầu, làm đá vụn bay tứ tung. Trong đó có một mảnh đá vụn to bằng nắm tay, thật không may, vừa vặn bắn trúng vào khe nối giữa giáp ở bụng vệ toàn trung. Máu tươi lập tức bắn ra. Đây chính là chỗ lợi hại của hỏa pháo. Trong thời đại hoàn toàn không có khái niệm về hỏa pháo này, tầm bắn của hỏa pháo chính là chỗ lợi hại nhất của nó. Thứ này, bây giờ đạn pháo còn chưa thể nổ, nhưng tầm bắn của nó có thể đảm bảo nó có thể tác chiến ngoài phạm vi một mũi tên. Nói cách khác, vũ khí tầm xa của phe thủ thành hoàn toàn không có khả năng gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho hỏa pháo. Loại hỏa lực bao trùm này đủ để che chắn đường quân tấn công đến chân thành Đồng Quan rồi. Vệ toàn trung cả người đứng sững tại chỗ, hắn trước tiên quay đầu nhìn hố đạn bên cạnh, rồi lại đưa tay sờ vào eo mình. Nhìn lại, đã là một tay đầy máu tươi. Hắn bị thương rồi. Không nặng lắm, nhưng cũng không phải là nhẹ. Thủ tướng Đồng Quan La Hành, vì khoảng cách quá gần, lúc này cũng bị thương nhẹ, hắn cũng đứng sững tại chỗ, cho đến khi viên đạn thứ hai lại một lần nữa rơi xuống tường thành. Cho đến lúc này, La Hành mới phản ứng lại. Hắn vội vàng tiến lên, đỡ vệ đại tướng quân, nghiến răng nói, "Đại tướng quân, thứ quái dị này không chỉ một lần." Xuống thành lầu, xuống thành lầu. Vệ toàn trung cả người ngây dại, giây phút cuối cùng được đỡ xuống thành lầu, hắn nhìn Giang Đông quân ngoài thành lần cuối, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ, rốt cuộc là thứ gì bắn lên thành lầu Đồng Quan, còn làm hắn bị thương nữa. Xe ném đá. Đâu có xe ném đá xa như vậy. Cho đến khi xuống thành lầu, vệ đại tướng quân mới cảm thấy đau ở eo, hắn đến chỗ an toàn sau đó, trước tiên cởi giáp ra, rồi nhìn vết thương ở eo mình. Eo hắn bị mảnh đá vụn đó đập trúng theo đường chéo, nếu không phải mặc giáp, lúc này eo có thể bị rạch ra một vết thương sâu hoắm, chắc chắn sẽ mất mạng. Cho dù vậy, bây giờ cũng là từng trận đau nhức thấu xương truyền đến. Y sư theo quân sóc phương rất nhanh tiến lên, băng bó vết thương cho vệ toàn trung, đợi đến khi y sư quấn băng, vệ đại tướng quân đã mặt trắng bệnh, đầy mồ hôi. Hắn nhắm mắt lại, thân mình có chút run rẩy. Bao nhiêu năm rồi hắn mở mắt ra, thở dài một hơi, bao nhiêu năm rồi không đau như vậy. Từ khi làm tướng quân, hắn rất ít khi thân chinh chiến trận, cũng không còn bị thương nữa. Lúc này, vệ đại tướng quân toàn thân run rẩy. Hắn cúi đầu nhìn vết thương đã được băng bó ở eo mình, trong lòng một trận trầm mặc, lại một trận vô lực. Khoảnh khắc này, vị đại tướng quân này cảm thấy mình đã già rồi. Lúc trẻ tuổi, hắn lưng liên tiếp trúng ba đao, máu tươi thấm ướt y phục, vẫn có thể lên ngựa huyết chiến, ăn thịt lớn, uống rượu lớn. Sau khi băng bó vết thương, 10 ngày sau lại sống sót như rồng như hổ, lại có thể tiếp tục lên chiến trường. Mà lúc này, một vết thương nhỏ như vậy, hắn lại đau đến toàn thân run rẩy, đau đến không thể cử động được. Qua một lúc lâu, hắn mới thở dài một hơi, nhìn thủ tướng Đồng Quan La Hành, mở miệng hỏi, đã tìm hiểu rõ là thứ gì chưa? La Hành sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn nhìn vệ toàn trung, hạ giọng nói, có người dùng kính viễn vọng nhìn thấy, là viên đạn chỉ bắn ra từ một cái ống. Còn cái ống đó là thứ gì, viên đạn làm sao bắn ra? La Hành lắc đầu nói, chúng ta hoàn toàn không biết gì. Vệ đại tướng quân nhắm mắt lại, qua một lúc lâu, hắn mới mở mắt ra, cười lạnh nói, Lý Nhị thật sự coi trọng lão tử, thứ tốt như vậy, hắn những năm này chinh chiến khắp nơi, vậy mà một lần cũng chưa dùng qua. Lần này lần đầu tiên dùng, lại dùng lên đầu lão tử. Nói xong câu này, hắn ho kịch liệt hai tiếng. La Hành đội vàng mở miệng nói, đại tướng quân, ngàn vạn lần đừng kích động, y sư nói ngài bị thương không nhẹ. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, đại tướng quân, thứ đó tuy lợi hại, nhưng hình như không có nhiều lắm, ít nhất cả thành lầu, hắn không thể bắn trúng hết. Như vậy, Đồng Quan vẫn có thể giữ được. Nói đến đây, La Hành nhìn vệ toàn trung, mở miệng nói, chỉ cần đại tướng quân còn đó, quân tâm sĩ khí còn đó, quân tâm sĩ khí còn đó, Đồng Quan trong thời gian ngắn sẽ không mất được. Vệ toàn trung quay đầu nhìn La Hành, nhìn một lúc lâu. Qua rất lâu, vệ đại tướng quân mới chậm rãi nói, chúng ta là huynh đệ nhiều năm rồi, ta nói thật với ngươi, ta cũng muốn ở lại Đồng Quan, giữ vững Đồng Quan. Vệ toàn trung lẩm bẩm nói, nếu không, ta cũng sẽ không từ kinh thành đến đây. Nhưng lúc này, ta không thể không rời đi. Hắn nhìn La Hành, giọng khàn khàn, Lý Nhị làm ra thứ này, hẳn không phải chỉ nhắm vào một mình Đồng Quan, nói không chừng võ quan, tiêu quan cũng đồng thời gặp phải thứ này. Võ quan còn tốt, nếu võ quan bị phá, chúng ta cùng lắm thì quay về sóc phương. Nếu tiêu quan mất rồi. Hắn đứng lên, nhìn La Hành nói, chúng ta muốn đi cũng không đi được nữa. Nói xong, vệ đại tướng quân vỗ mạnh vào vai La Hành, trầm giọng nói, La huynh đệ, dù thế nào đi nữa, ngươi cũng phải giữ vững đồng quan ít nhất một tháng. Trong vòng một tháng, lão tử nhất định xử lý tốt chuyện tiêu quan, đảm bảo huynh đệ chúng ta thông suốt tự do đi lại. Chương 935, như sói như hổ. Chương 935, như sói như hổ. Pháo loại này, trong thời đại hiện tại, trên chiến trường vẫn chưa có sức mạnh quyết định nào có thể thay đổi cục diện chiến trường. Thực tế, ở thế giới khác, thuốc súng và hỏa khí đã xuất hiện gần ngàn năm, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn thay thế vũ khí lạnh, thậm chí trong một khoảng thời gian khá dài, vũ khí lạnh vẫn là chủ đạo. Dù sao, loại pháo hiện tại này hoàn toàn khác với pháo hiện đại ở thế giới khác, uy lực của nó không đủ lớn, việc nạp đạn cũng khá rắc rối, thậm chí không thể gây sát thương trên diện rộng. Điều tệ hơn là khả năng cơ động của nó cũng không đủ. Hơn nữa, con đường hiện tại cũng hoàn toàn chưa được trang bị pháo quy mô lớn, loại pháo quy mô hiện tại này rất khó có thể thực sự thay đổi cục diện chiến trường. Đây cũng là lý do vì sao Lý Vân Luân không dùng hết sức phát triển thuốc súng và hỏa khí, ngược lại đặt hết tâm sức vào cấu trúc quân đội, cũng như nâng cao năng lực cá nhân của binh lính. Bởi vì ít nhất phải có sự xuất hiện của súng ống hiệu suất cao, cùng với thuốc nổ mạnh, hỏa khí mới có thể thực sự thay đổi hệ sinh thái trên chiến trường, quyết định thắng bại của chiến trường. Mà những thứ này, rất nhiều đều cần phải leo lên khoa học cơ bản. Lý Vân dù có dùng hết tất cả tài nguyên để phát triển những thứ này, cả đời cũng chưa chắc có thể nhìn thấy. Pháo hiện tại, phần lớn chỉ có thể đóng vai trò thêm hoa vào gấm. Tuy nhiên, chiến trường đồng quan lại có chút khác biệt. Pháo loại này, lần đầu tiên xuất hiện trên chiến trường, quân Sóc Phương ở đồng quan hoàn toàn không có kinh nghiệm ứng phó. Thêm vào đó, sĩ khí của họ vốn đã thấp, có một số tướng sĩ tận mắt chứng kiến huynh đệ bên cạnh bị đạn chỉ bắn trúng trực diện, biến thành một vũng thịt nát, sau đó lập tức phát điên, la hét lao xuống thành lầu. Sau đó bị quan đốc chiến chém ngã xuống đất. Nhưng sĩ khí đã tụt đến mức này, không còn là câu lui bước giả trạng của quan đốc chiến có thể cứu vãn được nữa. Khi quân Đường tấn công đến chân thành, quân Sóc Phương trên thành lầu đồng quan, dưới sự áp chế của hỏa pháo, cộng thêm nỗi sợ hãi trong lòng, hầu như không có phòng thủ ra hồn, đã bị quân tiên phong của quân Đường dẫn người xông lên tường thành đồng quan. Lúc này, tiếng pháo cuối cùng cũng ngừng lại. Vài khẩu pháo vì bắn liên tục, nòng pháo đã đỏ rực. Tiền Trung chỉ huy lâm trận, nhưng không xông lên tuyến đầu. Sau khi xem xét tình hình chiến trường phía trước, hắn phi nhanh đến trước mặt Tô Thịnh, hưng phấn túi đầu ôm quyền nói, đại tướng quân, thật là thần kỳ. Thứ này thật là thần kỳ. Hắn thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, cười lớn nói, một tòa quan thành như thế này, chỉ chưa đầy một canh giờ, vậy mà quân ta đã leo lên trước rồi. Đại tướng quân, lập tức tăng viện binh đi. Tiền Trung cười toe toét nói, sau khi chiếm được thành lầu, chúng ta không thể bị đuổi xuống nữa, cùng lắm là đánh với bọn chúng vài ngày đêm, nhất định có thể chiếm được đồng quan. Quân tiên phong của quân Đường lần này công thành chỉ khoảng 3.000 người, quân giữ thành đồng quan còn nhiều hơn thế, nếu không tăng viện binh, dù chiếm được thành lầu, lâu dần cũng sẽ bị đuổi xuống. Tô Thịnh nhìn quan thành đồng quan ở xa, chậm rãi nói, quân Sóc Phương này khác với quân Sóc Phương trong ấn tượng của ta đã hoàn toàn khác rồi. Hắn cảm thán nói, chỉ 2-3 năm thời gian thôi. Nói đến đây, hắn nhìn Tiền Trung, chậm rãi nói, đại quân tiến lên, tăng thêm 5 doanh đô úy, chi viện cho huynh đệ Tiên Đăng. Vài doanh đô úy Tiên Đăng, tất cả đều ghi công, thông báo cho tam quân. Tiền Trung lập tức cúi đầu, đáp một tiếng vâng, sau đó sải bước đi xuống, đi chấp hành quân lệnh của Tô Thịnh. Còn Tô đại tướng quân thì đứng tại chỗ, dùng ống nhòm thỉnh thoảng quan sát chiến trường. 3 canh giờ sau, trời đã dần tối. Lúc này, cửa quan đồng quan đã bị quân Đường chiếm giữ, cửa quan mở rộng, nhưng cuộc chiến ác liệt bên trong vẫn tiếp diễn, và nếu không có gì bất ngờ, sẽ kéo dài một thời gian rất lâu. Dù sao là cận chiến, quân Sóc Phương không phải là quân đội vô dụng gì, dù là nên chiến trong lúc đội vàng, theo lý mà nói, cũng có thể đánh qua lại với quân Đường. Trận chiến tranh giành đồng quan này, có lẽ vẫn cần kéo dài ít nhất vài ngày. Tiền Trung lúc này vẫn rất hưng phấn, hắn chạy đến trước mặt Tô Thịnh, cúi đầu ô quyền, cười nói, đại tướng quân, cửa quan đồng quan đã mở rộng, sáng mai đại quân ta hẳn là có thể tiến vào quan trung rồi. Tô Thịnh chậm rãi gật đầu, nói một tiếng tốt. Tiền Trung không nhịn được nói, đại tướng quân, thứ 3 ngày kia rốt cuộc là vật gì lợi hại như vậy, đánh cho quân Sóc Phương ngay cả thành cũng không dám giữ nữa. Không phải thứ đó lợi hại. Tô Thịnh nhìn đồng quan ở xa, chậm rãi nói, là quân Sóc Phương này đã không còn ý chí chiến đấu nữa rồi, nếu không chỉ cần bọn họ quan sát 1-2 canh giờ là có thể nhìn ra điểm yếu của hỏa pháo ở đâu. Điểm yếu của hỏa pháo ở chỗ không thể duy trì lâu, hơn nữa phạm vi bao phủ không lớn. Theo lý mà nói, chỉ cần quân Sóc Phương trên thành lầu, nằm dạp trên thành lầu, hỏa pháo rất khó gây thương vong quá lớn cho họ. Thậm chí với số lượng quân Sóc Phương đông đảo như vậy, họ hoàn toàn có thể chịu đựng sự áp chế của hỏa pháo để giữ thành. Dù sao bên ngoài thành thực ra chỉ có 10 khẩu hỏa pháo mà thôi. Tô Thịnh quay đầu nhìn Tiền Trung, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Dù sao đi nữa, trận đầu tiên của chúng ta tiến vào quan trung coi như là khá thuận lợi rồi, tiếp theo chính là làm sao giữ được đội quân Sóc Phương làm ác này. Hắn nhìn Tiền Trung, chậm rãi nói, ngươi phái người thông báo cho Cựu Từ, bảo họ nói với Lý Hục ở Tiêu Quan, nói với hắn quân Sóc Phương có lẽ sẽ chạy về phía bắc, nói không chừng rất nhanh sẽ đến gần Tiêu Quan, nói với hắn ta sẽ từ đồng quan tiến vào quan trung, sau đó mang theo chủ lực trực tiếp tiến về phía bắc, bao vây đường lui của quân Sóc Phương, bảo hắn ở Tiêu Quan đó nhất định phải chống đỡ cho đến khi chúng ta hoàn thành bao vây. Nói đến đây, Tô Thịnh nheo mắt lại, hai mắt cũng trở nên có chút nóng bỏng. Hắn không quên lời dặn dò của Lý Vân, trận chiến quan trung lần này nhất định phải đánh ra uy thế của Tân Triều, ít nhất không thể để quân Sóc Phương này trực tiếp chạy thoát, nếu không tương lai họ chiếm cứ Tây Bắc, nói không chừng qua vài chục năm lại sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng triều đình. Tiền Trung lập tức cúi đầu nói, thuộc hạ lập tức đi liên lạc với người của cựu tư. Quân Đường hễ có đại chiến, trong quân nhất định có nhân viên cựu tư đi theo để hỗ trợ. Mà những người của cựu tư này, trong khi cung cấp tình báo và thông tin liên lạc cho quân đội, nói không chừng còn là hai mắt của thiên tử. Vì vậy, mọi người đối với những người của cựu tư này vẫn khá khách khí. Tiền Trung nói xong câu này, do dự một chút, mở miệng nói, "Lại tướng quân, đồng quan trong vòng 5 ngày có lẽ có thể hạ được, lúc này có cần bẩm báo chiến thắng với bệ hạ không?" Tô Thịnh suy nghĩ một chút, gật đầu nói, "Bẩm báo chiến thắng đi. Ngoài việc bẩm báo chiến thắng, còn phải thông báo cho Trần đại tướng quân Trần ở Võ Quan, nói với ông ấy, quân Sóc Phương có lẽ sẽ từ bỏ Võ Quan, bảo ông ấy đừng do dự, nhanh chóng từ Võ Quan tiến vào Quan Trung." Nói rõ trong thư, Tô Thịnh nhìn đồng quan, chậm rãi nói, "Bộ phận của ta sau khi tiến vào Quan Trung, khả năng cao sẽ một đường bắc thượng truy kích quân Sóc Phương, bộ phận của Trần tướng quân sau khi tiến vào Quan Trung, có thể tạm thời không hội quân với bộ phận của ta, trực tiếp tiến chiếm kinh thành. Trước tiên chiếm lấy kinh thành, để tránh phát sinh biến cố." Tiền Trung nghe vậy, lập tức cúi đầu ô quyền, đáp một tiếng vâng, sau đó sải bước quay đầu rời đi, hớn hở đi làm việc. Lúc này hắn, trong lòng vô cùng hưng phấn, bởi vì lần phong thưởng chức của triều đình, hắn không được tước hầu, lần này nếu theo Tô đại tướng quân lập đại công, vậy thì tước hầu này, khả năng cao sẽ không chạy thoát. Thực tế, không chỉ hắn có suy nghĩ này, lúc này các lộ quân đường đều có suy nghĩ này. Đây là thời kỳ đầu lập quốc, khắp nơi đều là cơ hội, khắp nơi đều là vàng. Lúc này dốc sức phấn đấu một phen, lập công lao cho triều đình, cho bệ hạ, liền có thể được phong thưởng, liền có khả năng tranh đoạt một con đường sống cả đời. Thậm chí, vì con cháu, tranh đoạt một con đường sống. Chỉ có những năm đầu lập quốc mới có cơ hội như vậy, về sau, dù có muốn liều mạng, cũng chưa chắc có cơ hội liều mạng như vậy. Toàn bộ quân đường trên dưới, cơ bản đều có suy nghĩ này, như sói như hổ. Trong thành Lạc Dương, khi Lý Hoàng đế nhận được tấu báo của cựu tư, đang cùng Trung thư Tể tướng kiêm Công bộ Thượng thư Trác Quan Thụy thương nghị một số kiến trúc sắp được xây dựng, ví dụ như Thái miếu của Thiên tử và Văn miếu Vào miếu. Thái miếu thực ra đã xây dựng gần xong, bài vị tổ tiên Lý gia cũng đã được thỉnh bảo, chỉ chờ Lý Hoàng đế dẫn văn võ bá quan đi triều bái. Còn Văn miếu Vào miếu là nơi thờ cúng văn võ đời trước, theo lý mà nói cũng nên xây dựng lên. Lý Hoàng đế xem văn thư mà Trác Quan Thụy dâng lên, ho khan một tiếng, sau đó khoát tay nói, "Triều đình hiện tại thiếu tiền, trong vòng 2-3 năm tới tạm thời không xây dựng kiến trúc quy mô như vậy nữa." Hắn nhìn Trác Quan Thụy đang định tiếp tục nói chuyện, có công nhân bước chân nhỏ vội vàng đưa văn thư của cựu tư đưa đến trước mặt Lý Vân, sau đó cúi đầu thật sâu nói, "Bệ hạ, đồng quan cấp báo." Đồng quan Lý Vân có chút kinh ngạc, vừa đưa tay nhận lấy vừa lẩm bẩm nói, "Đồng quan có thể có cấp báo gì?" Theo tin tức mà Lý Hoàng đế lúc này nắm được, Tô Thịnh mới vừa giao chiến với quân giữ thành đồng quan, theo lý mà nói hẳn là chỉ có chiến báo mà không thể có cấp báo gì. Hắn tuy lẩm bẩm một câu như vậy, nhưng vẫn thuận tay mở ra xem, chỉ nhìn một cái hắn liền lập tức sững sờ. Mẹ kiếp, vị thiên tử Tân Đường này xem xong một lượt cũng không nhịn được mắng một câu. Lý Hoàng đế lẩm bẩm, "Nhanh như vậy sao?" Chương 936, tối say thịt. Chương 936, tối say thịt. Lý Vân xuất thân từ quân đội, tuy hắn coi như là nửa đường xuất ra nhưng kinh nghiệm thực chiến phong phú, những năm trước trải qua nhiều trận chiến như vậy, bản thân hắn đã là một tướng lĩnh khá tốt. Bây giờ hắn làm hoàng đế, cũng theo thói quen phân tích chiến trường, bởi vì hiện tại hắn đứng ở vị trí cao, nhìn xa hơn, thêm vào đó các loại tình báo rất phong phú, phán đoán chiến trường của hắn cơ bản là không sai lệch. Chiến sự Quan Trung là chiến sự quan trọng đầu tiên sau khi triều đại mới thành lập, Lý Hoàng đế hận không thể tự mình đi cầm quân đánh trận, cho nên hắn tự nhiên đã làm suy diễn chiến trường Quan Trung. Trong suy diễn của Lý Vân, Tô Thịnh muốn phá quan, hẳn là phải đánh khoảng một tháng, hơn nữa theo Lý Vân thấy, người phá quan đầu tiên không phải đồng quan, ngược lại có thể là võ quan của Trần Đại. Dù sao, chiến sự Quan Trung vừa nổ ra, chủ yếu tinh lực của quân Thạc Phương, phần lớn đều tập trung vào đồng quan cùng đường lui tiêu quan ở phía bắc. Trần Đại ngược lại có cơ hội, là người đầu tiên tiến vào Quan Trung. Lý Vân thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để Trần Đại chi viện chiến trường đồng quan. Nhưng sự tình phát triển vừa xa dự liệu của Lý Vân, không giống với suy diễn của hắn. Tô Thịnh từ khi chính thức tấn công đồng quan đến khi mở cửa đồng quan, trước sau chỉ dùng một ngày thời gian. Lý Hoàng đế nhìn bản tình báo này, trầm mặc hồi lâu, sau đó mới lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ hỏa pháo dễ dùng đến vậy sao? Hắn tự mình lẩm bẩm mấy câu, mãi cho đến khi Trác Quang Thụy liên tục gọi mấy tiếng bệ hạ, hắn mới hoàn hồn lại, nhìn Trác Tương Công trước mắt, trên mặt lại lộ ra nụ cười, "Trác huynh, triều đình mấy năm nay có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa trong nhà ta không nhiều người, cung điện các loại tạm thời dừng lại, nhưng việc khai khẩn ruộng đất của bộ công cùng với công trình thủy lợi, chỉ cần xác định có lợi ích, bất kể khó khăn đến đâu, tốn kém bao nhiêu, đều phải bắt tay vào làm." Trác Quang Thụy vội vàng cúi đầu, đáp một tiếng vâng. Lý Vân đứng dậy, nhìn hắn, tiếp tục nói, "Bây giờ Trác huynh đã là tể tướng, không chỉ phải quản lý việc của bộ công, mà còn có thể với thân phận tể tướng, điều phối lục bộ, đặc biệt là điều phối bộ công và bộ hộ. Nông sự việc kia, Trác huynh cũng nên quan tâm nhiều hơn." Trác Quang Thụy nghe vậy, cúi đầu cười khổ nói, "Bệ hạ, thần đang muốn nói chuyện này, thần cho rằng triều đình có thể thiết lập quan tư nông, nhưng nông sự viện này thật sự không cần thiết, nuôi không mấy chục, mấy trăm người rảnh rỗi, cũng không thấy họ có bản lĩnh gì." Lý Vân lắc đầu, mở miệng nói, "Trác huynh, quan tư nông là quan tư nông, nông sự viện là nông sự viện. Trẫm đã phân mấy mảnh ruộng quan gần Lạc Dương cho nông sự viện, để bọn họ làm đi." Lý Vân nhìn Trác Quan Thụy, nghiêm nghị nói, "Trác huynh, dù cho bọn họ có thể tăng sản lượng lương thực lên một thành, áp dụng cho bách tính, liền có thể cứu sống vô số người rồi." Trác Quan Thụy khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Vậy hạ, thần không cho là như vậy. Địa lực có giới hạn. Dù cho mấy năm gần đây thu hoạch nhiều hơn 1-2 thành, tương lai cũng phải trả lại hết. Hắn nhìn Lý Vân, trầm giọng nói, địa lực có số. Lý Vân khẽ lắc đầu, cười nói, địa lực tự nhiên là có giới hạn, nhưng chấm cho rằng hiện tại còn xa mới đến lúc địa lực cạn kiệt, hơn nữa dù cùng một loại địa lực, phương pháp trồng trọt khác nhau, sản lượng cuối cùng cũng có thể khác nhau. Hơn nữa Lý Vân trầm rãi nói, địa lực là có thể bồi dưỡng được. Lý Hoàng Đế ở thế giới khác là một người học khoa văn, đối với việc làm thế nào để tinh chế phân bón hiện đại, hắn cơ bản có thể nói là hoàn toàn không biết gì. Có lẽ dù hắn có biết, ở thời đại này cũng không có thiết bị tương ứng. Nhưng dù sao hắn cũng biết phương hướng này, vậy thì có thể đi theo phương hướng này mà làm. Hắn cũng không trông mong lương thực của thời đại này có thể giống như thế giới khác, dễ dàng đạt năng suất ngàn cân mỗi mẫu. Chỉ cần có thể đạt được một nửa của thế giới khác, hắn liền cảm thấy hài lòng rồi. Dù sao lúc này, con dân dưới sự cai trị của hắn, còn xa mới đạt được một nửa của thế giới khác. Hơn nữa, nông sự viện phụ trách không chỉ vấn đề thu hoạch nhiều hay ít. Khai khẩn đất đai, phương pháp trồng trọt, bọn họ đều phải nghiên cứu, chờ nghiên cứu ra thành quả, chấm sẽ cho bọn họ đi khắp các châu huyện trên thiên hạ truyền bá. Được rồi. Lý Hoàng Đế ho khan một tiếng, mở miệng nói, chuyện nông sự viện là chuyện đã định từ sớm, chúng ta đừng tranh cãi nữa, nếu Trác huynh không nỡ tiền nuôi những người này, đơn giản là lấy từ nội khố của chấm ra. Trác huynh thấy sao? Thần không dám. Trác Quang Thụy vội vàng túi lầu nói, lúc này chức trách triều đình, dù thế nào cũng không nên để bệ hạ tự bỏ tiền túi. Chuyện này, thần không nói nữa. Không nói nữa thì tốt. Lý Vân đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ vai hắn, cười nói, đi, chúng ta cùng nhau đến Trung thư. Trác Quang Thụy sững sờ, đang định nói, liền nghe Lý Vân cười nói, đồng quan báo tin thắng trận rồi, chấm đi tìm Đỗ tướng công, nói chuyện này một chút. Trác tướng công nghe vậy, cũng mừng rỡ, lập tức hướng Lý Vân chắp tay nói, cung hỉ bệ hạ, hạ hỉ bệ hạ. Hắn cười nói, bệ hạ thu phục quan trung sau, thiên hạ liền lại một lần nữa thống nhất. Lý Vân nhìn hắn, cười nói, Trác huynh chẳng lẽ quên Ú Yên? Trác Quang Thụy lắc đầu nói, thần đương nhiên không quên, nhưng Ú Yên kỳ thực chỉ là đất hai châu. Nụ cười trên mặt Lý Vân thu lại, khẽ lắc đầu nói, hai châu này, tương lai có thể sẽ lấy mạng Lý Đường. Thôi đi, hôm nay chúng ta không nói chuyện này. Đi. Lý Hoàng Đế chắp tay sau lưng, sải bước đi ra cửa điện. Chúng ta đi Trung thư. Trong Trung thư, ba vị tể tướng gặp Lý Hoàng Đế sau, Hoàng Đế bệ hạ cùng bọn họ nói chuyện đồng quan. Sau đó Lý Hoàng Đế cười nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng cười nói, chiến đồng quan thuận lợi như vậy, khiến chấm cũng không ngờ tới. Xem ra chuyến đi quan trung lần này của chúng ta sẽ sớm hơn rất nhiều rồi. Tiểu thuyết mới nhất được đăng lần đầu tại 69 sách quán. Đỗ Khiêm cũng có chút kích động, hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Diêu Trọng, cười nói, Tư Trung huynh bây giờ hoàn toàn có thể chủ trì triều chính rồi, thần tùy thời có thể theo hầu phía tây. Lý Vân sờ sờ cằm, cười tủm tỉm nhìn Diêu Trọng. Diêu Trọng nghe vậy, thần sắc hơi đổi, hắn nhìn Đỗ Khiêm, lại nhìn Lý Vân, mở miệng nói, vậy hạ, thần Lý Vân cười tủm tỉm nhìn hắn, mở miệng nói, Diêu tướng công không cần từ chối, ngươi đâu phải chưa từng chủ trì chính sự ở Lạc Dương. Dù sao đi nữa, Lý Vân nhìn ba người một cái, cười tủm tỉm nói, dù sao đi nữa, quan trung chấm đích thực nên đi một chuyến, tương lai nếu bắt được phụ tử họ Vi, chấm cũng vừa hay ở kinh thành quan trung gặp bọn họ. Tuy nhiên, cụ thể lúc nào đi, còn chưa chắc. Lý Hoàng Đế mỉm cười nói, đến lúc đó, chấm sẽ báo trước cho Diêu tướng công. Diêu Trọng cười khổ, nhưng Lý Vân đã mở lời, hắn cũng đành túi đầu nhận lệ. Cùng ba vị tể tướng ngồi xuống, bàn bạc một lát, Lý Vân đến phòng làm việc của Đỗ Khiêm, không khách khí ngồi vào ghế chủ tọa của Đỗ Khiêm, sau đó nhìn Đỗ Khiêm, mở miệng nói, đồng quan nhanh chóng bị phá vỡ như vậy, chứng tỏ quân Thạc Phương hẳn là đã chuẩn bị chạy trốn rồi. Lý Vân dừng lại một chút, tiếp tục nói, như vậy Trần Đại cũng rất nhanh có thể tiến vào quan trung, thậm chí rất nhanh có thể tiến vào kinh thành, chờ Trần Đại tiến vào kinh thành quan trung, ngươi và ta liền cùng nhau xuất phát đi kinh thành quan trung xem một chút. Nói đến đây, Lý Vân cười nói, đúng rồi, Bùi Hoàng còn ở Lạc Dương không? Nếu hắn ở đó, đến lúc đó mang hắn đi cùng, hắn đến kinh thành đó, trong lòng hắn sẽ có một phen tư vị khác biệt. Đỗ Khiêm trước tiên hơi lắc đầu, sau đó mở miệng nói, Bùi Hoàng từ Kiếm Nam đạo đến Lạc Dương sau, thần phụ mệnh gặp qua hắn, vốn định cho hắn làm thứ sử một nhiệm kỳ ở các châu quận Trung Nguyên, nhưng hắn từ chối, bây giờ đã về quê nhà Văn Hỷ, nói là đi dưỡng bệnh rồi. Tuy nhiên Đỗ Khiêm hơi cúi đầu nói, chỉ cần bệ hạ muốn hắn đi, một tờ văn thư, hắn không dám phản kháng. Lý Vân nghe vậy, chỉ cười cười, tiếp tục nói, đến lúc đó, lại mang Sở Vương không đúng, bây giờ hẳn là xương Trần Lưu Vương. Đến lúc đó lại mang Trần Lưu Vương đi cùng, chúng ta cùng nhau đi kinh thành quan trung xem một chút. Đỗ Khiêm suy nghĩ một chút, hỏi, bệ hạ, nói về an toàn, kinh thành Chu cũ ở quan trung, đích thực an toàn hơn Lạc Dương rất nhiều, Lạc Dương bây giờ có thể làm bồi đô. Bệ hạ có ý định rời đâu không? Lý Vân suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, mở miệng nói, một vương triều không thể lúc nào cũng nghĩ đến an toàn. Lạc Dương nằm ở trung tâm thiên hạ, là trung tâm của Trung Nguyên. Lý Hoàng Đế nhàn nhạt nói, ít nhất là trong triều Trương Vũ của chấm, không xem xét việc rời đô. Quân vương đời sau nghĩ gì, làm gì, chấm không quản được, cũng lười quản. Đỗ Khiêm cũng không nói nhiều, chỉ cúi đầu đáp một tiếng. Qua một lúc lâu, hắn đột nhiên hiểu ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hỏi, bệ hạ, nếu đồng quan, võ quan ở quan trung nhanh chóng bị phá vỡ, vậy vị trí cuối cùng của chiến quan trung ở phía bắc quan trung? Lý Vân thần sắc bình tĩnh, quanh tiêu quan mà đánh. Lúc này, cục diện chiến quan trung đã khá rõ ràng, quân Thạc Phương nhất định không định tiếp tục giữ quan trung nữa, mà Lý Vân cũng không định để quân Thạc Phương rời đi. Cuộc xung đột cuối cùng chính là ở giữa sự truy đuổi và chạy trốn này, xem Lý Hục ở đó có thể chặn được đường lui của quân Thạc Phương không, hoặc là có thể chặn được bao lâu. Chiến trường cuối cùng của chiến quan trung này, Lý Hoàng Đế đưa tay gõ gõ mặt bàn, chậm rãi nói, e rằng sẽ trở thành một cối xay thịt rồi. Chương 937 phản loạn, chương 937 phản loạn, chỉ cần đứng đầy đủ cao, năng lực tình báo đủ mạnh, dù có được một chút lộ dịch năng lực, như vậy thôi diễn dự đoán, liền cũng không phải cái gì chuyện không thể nào làm được. Ít nhất bây giờ quan trung sự tình, đối với Lý Vân tới nói, đã có thể thấy rất rõ ràng một chút tương lai. Giả sử Sóc Phương quân muốn cố thủ quan trung, như vậy đồng quan không có khả năng dễ dàng như vậy đánh xuống, nếu là bọn hắn thủ quan bên trong ý chí kiên định, thậm chí có thể muốn đánh lên cái thời gian 1-2 năm. Loại tình huống này, đồng quan vừa vỡ, cũng liền mang ý nghĩa Sóc Phương quân bại vong. Một tình huống khác, chính là Sóc Phương quân suy nghĩ phòng thủ đồng quan, nhưng mà ý chí lại không quá kiên định, dưới loại tình huống này, vỡ xuống đồng quan đoán chừng muốn 1 tháng hoặc thời gian mấy tháng. Lý Vân lúc trước đoán chừng, chính là loại tình huống này. Mà bây giờ, đồng quan cơ hội là bị một ngày xuống, như vậy Sóc Phương quân trạng thái bây giờ, liền hoàn toàn không cần suy đoán, bởi vì hết sức rõ ràng, bọn hắn muốn chơi chạy trốn. Loại tình huống này, kỳ thực cũng không phải như thế nào kỳ quái, thiên hạ đại thế giống như quần quận dòng lũ hướng phía trước diễn tiến, Bình Lô quân đầu hàng, Hà Đông quân cũng không đánh mà hàng, chỉ còn lại một cái quan trung, dù là gượng chống tiếp, tối đa cũng chính là trèo chống 2-3 năm. Nếu là thật đánh cái 2-3 năm, Song Phương đánh đỏ trong mắt, để giành huyết hải thâm cửu, đến lúc đó muốn chạy cũng rất khó chạy trốn được. Còn không bằng thừa dịp lúc này, trốn về đại bản doanh đi, trở về Sóc Phương, tiến có thể công lui có thể thủ, ít nhất cha con bọn họ vẫn là cả một đời phú quý. Dưới loại tình huống này, lui về phía sau thế cục rất dễ đoán, Tô Thịnh cùng Trần Đại hai đường quân hẳn là sẽ rất thuận lợi tiến vào quan trung, thậm chí sẽ rất thuận lợi gỡ xuống quan trung tòa kia kinh thành, còn chân chính đại chiến sẽ rơi vào quan trung bắc bộ. Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, hắn nhìn một chút Lý Vân, mở miệng nói ra, vậy hạ cũng rất muốn ra ngoài đi vòng một chút thôi. Là Lý Vân không có tỉ ý, vừa cười vừa nói, ta là xuất thân thảo mãng, vốn cũng không phải là ngồi ổ tính tình, gần nhất 2-3 năm ta đều không thế nào đi lại, lần này vừa vặn ra ngoài đi một chút, nhìn một chút. Từ Lý Vân thân định Trung Nguyên về sau, hắn liền không còn đi chủ trì qua chiến sự, mặc dù sau này rất nhiều chiến sự cũng là hắn tại điều khiển, nhưng mà dù sao không có như thế nào chuyển động qua. Mỗi ngày khốn tại bên trong những công văn này, hắn cũng là muốn hoạt động một chút, chỉ là lúc trước cần cơ cấu triều đình, lại là đăng cơ các loại một loạt sự tình, vẫn là đem hắn vây ở đây. Đỗ Khiêm nghiêm mặt nói, Cũ Chu Hoàng Đô, bệ hạ nên đi nhìn một chút. Cái này hợp tình hợp lý, ai cũng nói không chừng cái gì, bệ hạ có thể mang theo nghi trượng, tuần sát quan trung. Lý Vân sờ lên cằm, nghiêm túc suy tư một chút, lắc đầu cười nói, ta cũng không có lớn như vậy giá đỡ, liền mang theo mấy cái người thân thiết, còn có vừa xây dựng Vũ Lâm quân cùng ra ngoài là được rồi, vừa vặn cũng thử một lần, chi này Vũ Lâm quân bây giờ có hay không thành bộ dáng. Nói đến đây, Lý Hoàng đế nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, quan trung chiến sự, đoán chừng muốn kéo dài 3 tháng đến thời gian nửa năm, nhưng mà hết thảy thuận lợi, nửa tháng 1 tháng thời gian, Trần Đại bộ hẳn là sẽ đến quan trung kinh thành, chờ Trần Đại gỡ xuống quan trung kinh thành, chúng ta liền cùng đi một chuyến. Lý Hoàng đế vừa cười vừa nói, được lợi huynh ngươi cùng ta cùng đi, đến nội những đại thần khác, liền đều lưu lại Lạc Dương thôi, chúng ta chuyến này, đoán chừng cuối năm cũng liền trở về Lạc Dương tới. Đỗ Khiêm túi đầu ứng tiếng là, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, chợt nhớ tới một sự kiện, mở miệng nói, bệ hạ, vừa rồi chắc cùng nhau nói sự kiện kia, kỳ thực bệ hạ có thể suy nghĩ một chút. Thứ nào chuyện? Lý Vân nghĩ nghĩ, hỏi, tu lăng sự tình. Là. Đỗ Khiêm túi đầu nói, không chỉ là tu bệ hạ tổ lăng, còn muốn tìm vạn năm các địa, mở xây bệ hạ hoàng lăng từ xưa đến nay, hoàng đế sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất, chính là cho chính mình xây lại mộ. Đó cũng không phải cái gì điểm xấu sự tình, tương phản, cơ hồ mỗi một cái hoàng đế đều rất xem trọng chuyện này, hơn nữa sẽ ở cái này phía trên trả giá cực lớn tinh lực, rất nhiều tâm huyết. Có chút hoàng đế thậm chí lại bởi vì một chút tí vết nổi giận, động một tí giết người. Cuối cùng, hoàng cung chỉ là trụ sở tạm thời, hoàng lăng mới là vĩnh viễn nhà đi. Lý Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, chúng ta chuyển đến Lạc Dương thời điểm, Lý Chính liền đã tại Thanh Dương huyện khởi công tu lăng, lúc đó công bộ cũng có người ở nơi đó, để cho công bộ phái người đi, ngay tại Thanh Dương huyện khởi công tu tổ lăng thôi. Đến nỗi ta hoàng lăng, Lý Vân cúi đầu nhìn một chút hai tay của mình, tự giễu nở nụ cười, ta trong vòng 3 năm rưỡi còn chưa chết, không cần gấp gáp như vậy, hoãn một chút thôi. Đỗ Khiêm nghe vậy, cũng không có nhiều hơn nữa quên cái gì, chỉ là cúi đầu ứng tiếng là, lại nói, vậy hạ xuất thân Thanh Dương huyện nên nhắc lên vừa nhắc, thần đề nghị đổi Tuyên Châu vì Thanh Dương phủ. Hắn cúi đầu nói, có thể lấy, đem phụ cận mấy cái châu cũng vào Thanh Dương phủ. Lý Vân nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra, thăng Thanh Dương phủ có thể, lại đồng thời mấy cái châu đi vào coi như xong, Tuyên Châu đã không nhỏ. Nói xong, Lý Hoàng đế nghiêm mặt nói, muốn căn dặn công bộ, tu tổ lăng là tu tổ lăng, không thể quá hao người tốn của, nếu là ta nghe nói, bởi vì cho ta tu tổ lăng người chết, ta không buông tha bọn hắn. Đỗ Khiêm vội vàng túi lầu nói, bệ hạ nhân đức, chúng thần tự nhiên là biết đến, bệ hạ yên tâm, thần nhất định cỡ nào giao phó xuống. Lý Vân ân một tiếng, mở miệng nói, tự nhiên là cho ta nhà mình xây lại mộ, ta từ trong nô bên trong ra 50 vạn quan tiền, bổ khuyết đi vào, còn lại từ trong quốc khố ra. Ta ra số tiền này, sẽ phái người xuống nhìn xem, đều phải dùng đến trên dân phu sinh kế. Đỗ Khiêm lại một lần nữa túi đầu, ứng tiếng là, lập tức ngẩng đầu, nhìn xem Lý Vân, cảm khái nói, bệ hạ giống như lúc trước một dạng, yêu dân như con. Không thể nói là. Lý Hoàng đế đứng dậy, chắp tay sau lưng rời đi, chậm rãi nói, ta chẳng qua là cảm thấy, nhân mạng quý giá, không thể coi khinh. Lý Đường hậu thế quân chủ, ta tối đa cũng chính là dạy một chút nhi tử, lại xa, đại khái là không còn được, chính là nói bọn hắn cũng chưa chắc sẽ nghe, hơn phân nửa còn muốn chê ta dài dòng, nhưng mà ta cái này trường vũ một buổi sáng. Lý Vân quay đầu nhìn một chút Đỗ Khiêm, nghiêm mặt nói, nếu ai coi khinh nhân mạng, ta liền sẽ coi khinh tính mạng của hắn. Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu chắp tay nói, thần nhớ kỹ bệ hạ huấn thị. Ngày kế tiếp, trong hoàng cung, Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hiếu phụ mệnh kiến giá. Cam lộ trong điện, một thân tân triều quận vương phục sức Vũ Nguyên Hiếu thận trọng tiến vào cam lộ điện, tiếp đó hướng về phía thiên tử thật sâu cúi đầu hành lễ, mở miệng nói, thần Vũ Nguyên Hiếu bái kiến bệ hạ. Lý Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, yên lặng nói, không phải đã nói rồi sao, võ vương là tân triều khách mời, người ta không có quân thần phân chia, cũng không có quân thần chi danh. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, một tiếng này thần chẳng phải là phá hư quý củ. Cái gọi là nhị vương ba khác, lại xưng hai tân ba khác. Thiên hạ tất cả mọi người, cũng là Lý hoàng đế trong nhà thần dân, là hắn một nhà người trong nhà, nhưng phần thuộc nhị vương ba khác hai nhà này người cũng không phải, bọn hắn là cựu vương triều còn xuất lại, là tân vương triều khách nhân. Trên lý luận tới nói, bọn hắn không cần quỳ lệ thiên tử, không cần lấy thần tự xưng, vẫn như cũ có thể giữ lại tông miếu, thế tự tiền triều tổ tông. Cái này cũng là vì biểu hiện tân vương triều hưng diệt kế tuyệt công đức. Đương nhiên, lý luận dù sao chỉ là lý luận, một nhà lao tiểu sinh tử tồn vong, đều tại nhân ra một ý niệm, lại thêm Vũ Nguyên Hữu cái này tính tình cẩn thận, nhìn thấy Lý Vân, hắn cho tới bây giờ cũng là tất cung tất kính, không có nửa điểm buông lỏng. Nghe được Lý Vân lời nói, Trần Lưu Vương túi đầu cười nói, đất ở xung quanh, Mạc Phi Vương thần, thần mặc dù là tần triều khách mời, nhưng mà đối với bệ hạ thật lòng khâm phục, cũng cam tâm tình nguyện, làm bệ hạ thần tử. Lý Vân lôi kéo hắn ngồi xuống, vừa cười vừa nói, mời ngươi tới, là mời ngươi cùng nhau trở về một chuyến quan trung kinh thành. Vũ Nguyên Hữu khẽ giật mình, lập tức cả kinh nói, bệ hạ nhanh như vậy, liền đã thu lấy quan trung. Bây giờ còn chưa có, bất quá hẳn là rất nhanh. Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói, Sóc Phương quân đã hoàn toàn không có chiến ý, lúc này nói không chừng đã trốn ra quan trung kinh thành, trong vòng một tháng, vương sư tất nhiên gỡ xuống quan trung kinh thành. Đến lúc đó, chấm phải mang theo một chút thần tử, đi một chuyến tòa này kinh thành. Hắn nhìn xem Vũ Nguyên Hiếu, vừa cười vừa nói, võ vương cũng rất đi theo chấm cùng đi một chuyến, nếu như quan trung kinh thành không có bị vi thị phụ tử phá hư quá nghiêm trọng, võ vương nói không chừng còn có thể đi thái miếu, thu thập một chút tổ tiên di vật. Nghe được câu này, Vũ Nguyên Hiếu toàn thân run lên, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, trong thời gian ngắn lại có chút nói không ra lời. Bệ hạ Lý hoàng đế thần sắc bình tĩnh, mở miệng nói ra, chấm cũng là đọc qua sách sử, võ chu tổ tiên trước kia cũng từng bình định thiên hạ, cũng từng sáng lập thịnh thế, vương triều những năm cuối chi tội không thể gạt bỏ năm đầu chi công. Nói đến đây, Lý Vân vừa cười vừa nói, nhà ta cái này Lý Đường tương lai hơn phân nửa cũng sẽ có một ngày như vậy. Lúc này các nơi võ chu tôn thất kỳ thực đã chết gần hết rồi, hơn nữa hơn phân nửa vì Đường quân giết chết. Đến lúc này Vũ thị đã bất thành uy hiếp, Lý hoàng đế đương nhiên có thể thích hợp lôi kéo một chút. Vũ Nguyên Hiếu nhịn không được buông xuống nước mắt tới, hắn đứng dậy bái phục tại trước mặt Lý Vân, lấy đầu đụng. Bệ hạ tri ân, Vũ Nguyên Hiếu suốt đời ghi khắc, sinh thời tuyệt không dám quên. Lý Vân đang muốn cong lưng, đem Vũ Nguyên Hiếu cho dịu dắt đứng lên, đột nhiên, một cái cung nhân một đường nện bước loạn choạng, đội vã tiến vào cam lộ điện, một đường chạy chậm đến Lý Vân trước mặt, sau đó, hắn cúi người, cúi đầu nói, "Bệ hạ, chín ti cấp báo, nói là." Cái này cung nhân liếc mắt nhìn quỳ dưới đất Trần Lưu Vương, cũng không có đem lời nói xong, mà là đem văn thư đưa cho Lý Vân. Lý Vân đưa tay tiếp nhận, chỉ nhìn một mắt, liền sắc mặt tối sầm. Cái này cấp báo nội dung tương đương đơn giản. Lĩnh Nam đạo, xuất hiện đại quy mô phản loạn. Chương 938 vui nên vương sư, chương 938 vui nên vương sư phản loạn, cũng không phải cái gì hiếm sự tình. Dù sao, Lý Mỗ Nhân xuất thân đã bị võ chu triều đình cho công bố thiên hạ, vẫn như cũ có rất nhiều người khâm phục, cũng tự nhiên có rất nhiều người muốn làm hoàng đế. Từ năm nay hắn vào châu đến nay, đến bây giờ hơn nửa năm thời gian, đã có 5-6 lần phản loạn, bất quá đều nhanh chóng bị các nơi Đường quân trấn áp xuống, trấn áp tương đương nhẹ nhõm. Nhưng mà lần này Lĩnh Nam loạn lạc, tựa hồ huyên náo rất lớn. Ít nhất từ 9 ti phần tình báo này nhìn lại, sự tình phát sinh ở 10 ngày trước, Lĩnh Nam đạo một cái huyện phát sinh phản loạn, hơn nữa đánh ra cờ hiệu, bọn hắn muốn ủng hộ Mẫn Vương, trọng trấn Đại Chu. Đến 9 ti báo lên thời điểm, nơi đó huyện nha đã mất mát. Mẫn Vương Lý Vân hít mắt, bỏ xuống trong tay văn thư, chỉ là nhàn nhạt nói một câu biết, tiếp đó nhìn về phía cung nhân, nói, để cho 9 ti thông báo binh bộ, phái binh trấn áp. Là, cái này cung nhân lập tức cúi đầu, nện bước loạn choạng lui xuống. Lý Vân nhìn xem quỳ dưới đất Vũ Nguyên Hiếu, hỏi, võ vương, Cũ Chu Mẫn Vương, cùng các ngươi gia thân không thân? Vũ Nguyên Hiếu sững sờ, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, hắn tựa hồ đoán được cái gì, sau khi hít một hơi thật dài, qua một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói, bẩm bệ hạ, Mẫn Vương thế hệ đời thứ nhất Mẫn Vương, là thần thúc tổ bây giờ là đời thứ hai Mẫn Vương, thế hệ này Mẫn Vương, thần thấy cũng chưa từng thấy qua. Hắn xoa xoa mồ hôi chán, mở miệng nói ra, nghe nói đã chết ở trong chiến loạn. Lý hoàng đế đem hắn dịu dắt, vừa cười vừa nói, vậy cũng là võ vương Đường thúc. Là. Vũ Nguyên Hiếu do dự một chút, mở miệng nói, bệ hạ, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Xem ra, ngươi cái này Đường thúc, tại Đông Nam danh tiếng không tệ. Lý hoàng đế vừa cười vừa nói, có người đánh bọn hắn cờ hiệu, như phản đấy. Vũ Nguyên Hiếu sợ hết hồn, chân mềm nhũn liền quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, bệ hạ, việc này thần toàn bộ không biết. Chuyện Lý Vân lại một lần nữa đem hắn dịu dắt, ra hiệu chính hắn ngồi xuống, đợi đến Vũ Nguyên Hiếu ngồi xuống sau đó, Lý hoàng đế sờ cằm một cái, suy tư một hồi, mở miệng nói ra, trong khoảng thời gian này, chấm không có chú ý tới nhà ngươi vị huynh trưởng kia, huynh đệ các ngươi hai người thường thường lui tới, gần nhất có người hay không liên hệ hắn? Có người hay không liên hệ ngươi? Vũ Nguyên Hiếu sắc mặt trắng bệnh, lắc đầu liên tục, thần ở đây tuyệt không có cùng ngoại nhân có bất kỳ liên hệ, thần đại huynh nơi đó thần cũng hoàn toàn không biết. Đúng rồi, Lý Hoàng đế vừa cười vừa nói, "Chí Ti phân công không ít nhân thủ tại các ngươi hai nhà nơi ở, hẳn là rất khó có người có thể liên lạc với các ngươi, dạng này thôi." Chớp quay đầu cùng Chí Ti chào hỏi một tiếng, để cho bọn hắn nới lòng một chút quản chế. Nói xong, Lý Vân nhìn về phía Vũ Nguyên Hữu, chậm rãi nói, "Về sau, nếu là có người liên hệ ngươi, ngươi cũng không cần gấp gáp, có thể cùng bọn hắn liên lạc một chút, tốt nhất có thể biết sau lưng rốt cuộc là ai." Lúc này, Thiên Hạ không nói đã đại trị, nhưng mà toàn thân là tại hướng tốt, điểm này cũng không có nghi vấn gì. Như vậy ở thời điểm này tạo phản, hơn phân nửa là bởi vì chính mình vừa được lợi ích bị hao tổn, như vậy thì lời thuyết minh, khả năng cao là nhà giàu ở phía sau trèo trống. Vũ Nguyên Hữu xoa xoa mồ hôi chán, túi lầu nói, "Vậy hạ, thần có thể vì Tân Triều làm những chuyện này, hoàn toàn không có vấn đề, nhưng mà thần đại minh không thể nào thông minh, thần cảm thấy, vậy hạ hẳn là phái thêm một ít nhân thủ coi chừng hắn." Lý Vân Yên lặng nở nụ cười, "Các ngươi ngược lại là huynh đệ tình thâm." Hắn vô vô Vũ Nguyên Hữu bả vai, thản nhiên nói, "Tốt, ngươi lại đi thôi, qua ít ngày chấm muốn động thân đi quan bên trong thời điểm, sẽ phái người thông báo ngươi." Vũ Nguyên Hữu nghe vậy, mặc dù còn muốn nói cái gì, nhưng mà há hốc mồm, vẫn không thể nào nói ra lời, chỉ có thể cúi đầu hành lễ, thận trọng lui ra ngoài. Sau khi hắn rời đi, Lý Hoàng đế ngồi về chủ vị, khi mắt, mở miệng nói, "Triệu Mạnh Hải tiến cung." Cửa ra vào cung nhân lập tức cúi đầu hành lễ, ứng tiếng là. Sau nửa canh giờ, Mạnh Hải vội vã xuất hiện tại cam lộ trong điện, vì lệ tại trước mặt Lý Vân, cúi đầu dập đầu nói, "Vậy hạ." Lý Vân nhìn hắn một cái, giơ tay lên nói, "Đứng dậy." "Là." Đợi đến Mạnh Hải sau khi đứng dậy, Lý Vân hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói ra, "Linh Nam đạo phản loạn, sau lưng nhất định có đại gia tộc, thậm chí là chỗ thế gia vọng tộc chèo chống, hoặc chính là cũ xung quanh thế lực còn sót lại." Hắn nhìn xem Mạnh Hải, thản nhiên nói, "Chuyện này không thể qua loa trấn áp xong việc, chính ti phải phái người đi tìm hiểu ngọn ngành, tiếp đó nên bắt người bắt người, nên chính pháp chính pháp." Lý Hoàng đế lúc này đã viết xong văn thư, hắn cầm lấy chính mình trên bàn dài con dấu, chùm lên văn thư bên trên, đưa cho Mạnh Hải, trầm giọng nói, "Cầm ta chiếu mệnh đi, cho ta nghiêm trà xử lý nghiêm khắc." Lý Vân tại cam lộ điện con dấu, cũng không phải nghiêm chỉnh triều đình ngọc tỷ, theo một ý nghĩa nào đó, có thể nói là hắn tư trương. Theo lý thuyết, nó không có nghiêm chỉnh pháp luật hiệu lực. Nhưng mà chính ti cũng là tự do ở triều đình bên ngoài cơ quan, đối với chính ti tới nói, đóng cái này tư trương văn thư, có thể so đóng ngọc tỷ trương càng thêm tốt hơn dùng. Mạnh Hải hai cánh tay một mực cung kính tiếp nhận, tiếp đó hướng về phía Lý Vân thật sâu cúi đầu, "Bệ hạ, thần muốn đi một chuyến lĩnh Nam sao? Đông Nam không phải cũng có chín ti người sao?" Lý Vân đầu tiên là nói một câu như vậy, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Mạnh Hải, sờ lên cằm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Thôi, ngươi cũng rất lâu không có ra ngoài đi lại, ngươi mang theo phần này chữa mệnh, tự mình đi một chuyến thôi. Lúc cần thiết." Lý Hoàng đế thần sắc bình tĩnh, "Hứa ngươi tạm thời điều động chỗ chú quân." Mạnh Hải sâu hít thở một cái, thật sâu cúi đầu nói, "Thần tuân mệnh." Nói xong câu đó sau đó, hắn đứng dậy cúi đầu nói, "Thần nhất định không song phụ bệ hạ giao phó." Tối mới tiểu nói tại 69 sách đa bài phát. Trường Vũ năm đầu tháng 9 bên trong, cuối thu khí sảng. Lúc này, Trần Đại đã dẫn bộ đội sở thuộc đánh vào trong quan, thậm chí kinh thành cũng đã thấy ở xa xa. Hắn đánh vào quan bên trong quá trình, so Tô Thịnh đánh Đồng Quan phải gian nan một chút, Tô đại tướng quân đánh chiếm Đồng Quan, trước sau chỉ dùng 4-5 ngày thời gian, liền đánh bại Đồng Quan quân coi giữ, để cho bọn hắn hốt hoảng bắt trốn. Mà Trần Đại gỡ xuống Vũ Quan, trước sau dùng không sai biệt lắm thời gian 10 ngày. Nhưng mà gỡ xuống Vũ Quan sau đó, Trần Đại liền không còn gặp phải trở lực gì, một đường có thể nói là thông suốt, đi tới kinh thành phụ cận. Trần Đại đầu tiên là dùng kính viễn vọng, nhìn một chút thấy ở xa xa kinh thành, sau đó để thuộc hạ trước tiên phụ cận nhìn một chút bây giờ kinh thành là cái gì tình hình. Đồng thời, hắn lại lập tức hành văn lạc dương, hướng Lý Vân thông báo mình bộ tình huống. Hắn một phong quân báo còn không có viết xong, liền có người vội vàng tiến vào hắn xoay trướng, hướng về phía hắn túi đầu ôm quyền nói, "Tướng quân, có mười mấy người tại ta bên ngoài đại doanh cầu kiến, tự xưng là kinh thành nhân sĩ, nói là tới cung nên quân sư." Cái này truyền tin binh do dự một chút, lại mở miệng nói ra, nói là bọn hắn có thể thay tướng quân mở ra kinh thành cửa thành. Nghe được câu này, Trần Đại khuôn mặt sắc có đen một chút. "Mẹ nó, rõ ràng là lão tử công phá tiền triều quốc đô công lao, các ngươi chủ động mở ra, chẳng phải là trở thành công lao của các ngươi?" Mặc dù muốn như vậy, nhưng mà Trần Đại vẫn biết nặng nhẹ, hắn rên khẽ một tiếng, "Cái gì kinh thành nhân sĩ, ở đây còn mẹ nó là kinh thành sao?" Mắng một câu như vậy sau đó, Trần Đại bình tĩnh lại, trầm giọng nói, "Để bọn hắn vào gặp ta." Là rất nhanh, liền có mười mấy người nối đuôi nhau tiến vào Trần Đại xoáy trướng. Cái này một số người tiến vào xoáy trướng sau đó, nhìn xem Trần Đại, cũng là mở miệng một tiếng, "Tướng quân." Có người hướng về phía Trần Đại, không mình hành lễ, vẻ mặt tươi cười, "Trần tướng quân, chúng ta là tới đón tiếp vương sư vào thành." Hắn cúi đầu nói, "Chúng ta lúc trước đã cùng Đỗ tướng công từng có liên hệ, chịu Đỗ tướng công tác động, đã thật sớm quy thuận thanh triều." Trần Đại bản tới chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm, nhưng mà nghe được Đỗ tướng công ba chữ, hắn khẽ giật mình, tiếp đó hỏi, "Là Đỗ được lợi Đỗ tướng công sao?" Người này vui mừng, vội vàng trả lời, "Vâng vâng vâng, chính là Đỗ tướng công. Chúng ta là Đỗ tướng công bạn cũ, phụ Đỗ tướng công an bài, tại trong quan cùng vương sư bên trong ứng bên ngoài hợp." Trong lòng Trần Đại cười lạnh. Hào một cái nội ứng ngoại hợp. Hắn liếc qua cái này một số người, mặc dù biết cái này một số người cũng là lương trường người, nhưng mà lúc này, xem ở Đỗ Khiêm mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi hỏi, "Bây giờ, quan trung kinh thành như thế nào?" "Trở về Trần tướng quân." Phía dưới lập tức có người túi đầu hồi đáp, "Vương sư công phá Đồng Quan sau đó, vi tặc liền đã mang theo quân đội bắt chạy trốn." Còn có người bôi nước mắt nói, "Vi tặc mấy năm này tại trong quan, đơn giản chính là việc gác bất tận, vương sư nếu là không tới nữa, chúng ta đều không có đường sống." Nói đến đây, bọn hắn cái này một số người lại thật sự bắt đầu ô yết khóc ồ lên. Trần Đại chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, quát hỏi: "Quan trung kinh trong thành, có phải hay không đã không có Sóc Phương quân?" Khi lấy được trả lời khẳng định sau đó, Trần Đại nhìn một mắt chính mình trong lều văn thư, không chút do dự, lập tức báo biết bệ hạ. Chương 939 bắt người tay ngắn, chương 939 bắt người tay ngắn vội vàng biết một phần quân báo, cấp bách tiễn đưa Lạc Dương sau đó, Trần Đại mới ngẩng đầu nhìn trước mắt những thứ này đến từ kinh thành kẻ sĩ nhóm. Có thể xác định chính là, những người này ở đây Cũ Chu, nhất định là có một chút của cải, hơn nữa, sau khi Vi Toàn Trung mấy lần thánh tẩy, còn có thể còn sống sót, hơn nữa tại Vi Toàn Trung rời đi kinh thành sau đó, bọn hắn có thể nắm giữ kinh thành cửa thành. Liên nói rõ cái này một số người, nhất định là lương trưởng. Vi Toàn Trung ở thời điểm, bọn hắn không chắc đối với Vi Toàn Trung làm sao như thế nào định nói. Nhìn xem cái này một số người, Trần Đại trong lòng liền một hồi tức giận. Vốn là, Sóc Phương quân dù là rời đi quan trung kinh thành, hắn lãnh binh tiến quân thần tốc, chiếm xong tòa này cố đô, vẫn là một phần không lớn không nhỏ công lao, nhưng là bây giờ, bởi vì những thứ này phái nửa đời, công lao của hắn, hắn thuộc hạ nhân công lao, chỉ sợ đều phải đánh lên một chút giảm đi. Nếu như là nhẫn tâm một chút tướng lĩnh, lúc này nói không chừng sẽ xử lý những thứ này cản trở đồ quỷ sứ chán ghét, làm bộ từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn, sau đó đem tội lỗi đẩy lên Sóc Phương quân trên đầu. Nhưng mà Trần Đại, dù sao cũng là một người thành thật. Hơn nữa, những thứ này kẻ sĩ cũng rất thông minh, sớm báo Đỗ tướng công tên, ý tứ nói đúng là Đỗ tướng công đã biết chuyện này. Đỗ Khiêm biết, Trần Đại liền không tốt lại xuống hát thủ, bằng không thì dù là trên mặt nổi có thể che giấu đi, vị kia Đỗ tướng công cũng có thể sẽ giả bộ không biết, nhưng mà dù sao vụ trộm vẫn sẽ kết xuống cửu án. Làm sao biết đạo, Đỗ Khiêm tại toàn bộ Giang Đông tập đoàn địa vị đều gần với Lý Vân, cái này bài vị không chỉ là tại quan văn danh sách, cũng bao quát võ tướng danh sách. Diêu Trọng, Trác Quang Thụy hai người có thể nói là tể tướng, nhưng mà nếu như khoa trương một chút, Đỗ Khiêm là có thể xưng là thừa tướng. Cái gọi là thừa tướng, tổng lĩnh bách quan, dạng này người ai cũng không muốn đắc tội. Hơn nữa, Đỗ Khiêm vừa tới Giang Đông thời điểm, Trần Đại ngay tại phụ cận, hắn cũng là rất chịu phục vị này Đỗ tướng công, cho dù là xem ở Đỗ cùng nhau mặt mũi, hắn cũng chỉ có thể nhịn một chút cái này một số người. Nghĩ tới đây, Trần Đại hít vào một hơi thật sâu, nhìn về phía cái này một số người, chậm rãi nói: "Quan trung kinh thành, bây giờ là tình hình gì?" Cái này một số người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng một cái một thân áo xanh trung nhân bước lên trước, thở dài một hơi: "Tướng quân, trước đây Vi Tặc chiếm giữ quan trung, chúng ta những thứ này thế cư quan trung người, bất đắc dĩ chỉ có thể khuất phục tại Vi Tặc dưới dâm uy, lá mặt lá trái. Âm thầm, chúng ta một mực đang liên lạc thập nhất lang, ý đồ đầu nhập thánh triều. Bây giờ, Vi Tặc cuối cùng tốt." Trần Đại thẳng tiếp đứng lên, nhìn xem trước mắt người trung nhân này, cao mày, quát lên: "Đấu cùng nhau bây giờ đã đứng hàng trung khu, thủ tướng triều chính, ngươi còn mở miệng một tiếng thập nhất lang. Thật to gan. Dạng này đối với Đấu cùng nhau không cung kính, còn tưởng rằng là Cũ Chu có phải hay không?" Trần Đại cuối cùng bắt được người này nhược điểm, đem hắn mắng chửi một trận, tiếp đó nghiêm nghị nói: "Người tới, đem hắn cầm xuống đi, đánh lên 10 cái quân côn." Bên cạnh có người thấy thế, liền đội vàng tiến lên, túi đầu hành lễ nói: "Trần tướng quân, Trần tướng quân, vị này tuân tiên sinh, thật là Đỗ. Đỗ tướng công quen biết cũ, trước kia trong kinh thành thời điểm, rất là giao hảo ngươi cùng im ngay." Trần Đại giận xem người này một mắt, quát lên: "Bây giờ kinh thành là tại Trung Nguyên, là tại Lạc Dương, trong miệng ngươi kinh thành là ở nơi nào? Xưng hô như vậy, chẳng lẽ là lòng mang cựu triều?" Hắn nghiêng qua người này một mắt, rên khẽ một tiếng, đem hắn cũng cầm xuống đi, đánh lên 10 côn. Một bên quân sĩ như lang như hổ đồng dạng, cũng đem người này cho cầm tiếp. Trong lúc nhất thời, trong soái trướng không còn có người dám nói chuyện, đều nơm nớp lo sợ. Phát một trận nộ khí sau đó, Trần Đại ngồi ở chủ vị, cúi đầu uống ngụm nước trà, tâm tình cuối cùng lanh lẹ một chút. Hắn hít mắt, sau đó mới ngẩng đầu nhìn về phía mọi người trước mắt, thản nhiên nói: "Nghe cho kỹ, bản tướng quân không muốn biết các ngươi đến cùng là ai, mấy năm này đang làm cái gì, những chuyện này tự có bệ hạ, có Đỗ tướng công đến hỏi, bản tướng chỉ muốn biết, bây giờ quan trung kinh thành là tình hình gì. Ta Vương sư, lúc nào có thể tiến vào quan trung kinh thành?" Lúc này, trong soái trướng còn có trên dưới 10 người, một lát sau, một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân bước lên trước, hướng về phía Trần Đại cúi đầu nói: "Trần hầu gia, quan trung kinh thành đã không có Sóc Phương quân, Vương sư tùy thời có thể tiến vào chiếm giữ." Tiến vào chiếm giữ quan trung kinh thành. Cuối cùng có cái biết nói tiếng người. Trần Đại nhìn người này một mắt, chợt chợt có tiếng: "Ngươi tên là gì?" "Ngươi tại quan trung, hai mắt ngược lại là linh thông, ngay cả ta phong hầu đều biết." Trung niên nhân này vội vàng hạ thấp người nói: "Tại hạ họ Dương tên Thông, kinh quan trung người sĩ, trước kia liền nghe thấy tướng quân binh lấy kiếm nam, phong hầu bái tướng sự tích, tướng quân chi danh đã sớm như sấm bên tai." Trần Đại nhìn hắn, hỏi: "Vậy ngươi nói, ta gọi tên là gì?" "Hầu gia họ Trần, tên chữ Ba Trung." Người này trả lời không chút hoang mang. Trần Đại như có điều suy nghĩ nhìn hắn một cái, lập tức cười cười: "Hảo, thực sự là hai mắt thông minh. Người này bị vây ở quan trung kinh thành, tin tức rất không có khả năng linh thông, lại có thể chính xác biết hắn là ai, thậm chí biết hắn tước vị, này liền lời thuyết minh, hắn không chỉ là cho Đỗ tướng công đi tin, trong thành Lạc Dương cái vị kia Đỗ tướng công, khả năng cao cũng cho hắn trở về tin." Nghĩ tới đây, Trần Đại hướng về phía hắn cười cười: "Liên tướng ngươi, mang theo Vương sư, tiến vào quan trung kinh thành thôi." Dương Thông với vội cúi đầu, ứng tiếng là, cung kính nói: "Nguyện ý vì tướng quân dẫn đường." Sau 10 ngày, trong thành Lạc Dương, Thiên tử đang tại trong cung, nhìn xem vài tên đại nho, giáo thụ hoàng tử đọc sách. Bây giờ, Lý Vân ba đứa con trai bên trong, tiểu nhi tử Lý Thương còn quá nhỏ, còn chưa từng đọc sách, trưởng tử Lý Nguyên, thứ tử Lý Tranh, đều đã đến đi học niên kỷ. Thái tử Lý Nguyên, từ nhỏ bị bề ngoài tổ tiết tung vỡ lòng, đọc sách kỳ thực cũng không tệ lắm, nhưng mà nhị tử Lý Tranh, từ nhỏ đã ưa thích vũ đao lộng thương, bây giờ đã 6-7 tuổi niên kỷ, đọc sách không có đọc ra bộ dáng, ưa thích cầm đao gỗ một thương, truy đánh cung nhân. Bây giờ, hắn cùng với thái tử cùng một chỗ, cùng phòng đọc sách, nhưng mặc kệ như thế nào cũng ngồi không yên, chỉ là ngẫu nhiên nhìn thấy ở bên ngoài giám đốc phụ thân, mới trung thực xuống, ngoan ngoãn ngồi ở chính mình vị trí. Lý Vân nhìn một chút hai đứa con trai, lại quay đầu nhìn một chút đứng ở bên cạnh lão nhân già, khẽ lắc đầu nói, đúng là không có cách nào tử. Lúc này, đứng tại Lý Vân bên người không là người khác, chính là triều đình đại lý Tự Khanh Tiết Tung. Tiết Khanh nhìn thẳng nhìn Lý Vân, lại nhìn một chút trong điện hai cái hoàng tử, vừa cười vừa nói, bệ hạ, nhị hoàng tử rất là giống ngươi, tương lai nói không chừng cũng là dũng quan tam quân đại soái. Lý Vân nhìn một chút trong điện lão nhị, khẽ lắc đầu nói, cũng không biết là thật giống, vẫn là có người nói cho hắn cái gì. Tiết Tung khẽ giật mình, lập tức lắc đầu nói, quý phi nương nương, hẳn không phải là loại tính tình này. Nàng thì sẽ không. Lý Vân ánh mắt từ hai đứa con trai trên thân thu hồi lại, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Tiết Tung, lắc đầu cười nói, chỉ là lão nhị từ nhỏ có được mà bữa, một cách tự nhiên liền sẽ có người đem hắn hướng tới ta cái con đường này đi lên dẫn. Tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, lại mặc kệ giống hay không ta. Lý Vân sờ cằm một cái, mở miệng nói, lại nhìn tương lai, có phải hay không đánh giặc tài liệu thôi. Tiết Tung cũng thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói, thái tử địa vị củng cố, nhị hoàng tử nếu thật là cái võ nhân tài liệu, không nhất định là chuyện xấu. Vậy hạ muốn hướng về chỗ tôi nghĩ. Ta cũng không có hướng về chỗ xấu nghĩ. Lý Vân lôi kéo Tiết Tung, tại một chỗ cái đỉnh rơi xuống tọa, tiếp đó hắn nhìn một chút Tiết Lao ra, vừa cười vừa nói, hôm nay thỉnh nhạc phụ tiến vào cung tới, cũng không phải vì thảo luận hai đứa bé này. Quan Trung đã tới tin, mấy ngày phía trước, Trần Đại Bộ đã binh tiến Cũ Chu Quốc Đô, khống chế được toàn bộ đô thành, cho nên ta qua vài ngày, chuẩn bị tự mình đi một chuyến Quan Trung. Cũng mang theo nhạc phụ ngươi đi một chuyến. Tiết Lao ra có chút ngạc nhiên, hắn nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, nhị lang, ta cái này vừa mới mặc cho đại lý tự khanh không bao lâu, đại lý tự đều không có xây dựng, làm sao có thể ở thời điểm này rời đi Lạc Dương? Đại lý tự sự tình có thể thả một chút. Lý hoàng đế vừa cười vừa nói, ngược lại bây giờ cũng không có rất nhiều chuyện cần trải qua đại lý tự, hình bộ đã đầy đủ xử lý số đông sự tình, đối với chúng ta tới nói, quan trung sự tình ngược lại càng khẩn yếu hơn một chút. Giang Đông đạo tam ti làm cho nha môn, nhạc phụ đã biết, ta chuẩn bị tại quan trung đạo cũng phổ biến tam ti làm cho nha môn, nhạc phụ cái này đại lý tự khanh có thể tổ lấy, đi trước thay ta làm một nhiệm kỳ quan trung đạo bố chính sứ. Lý Vân vừa cười vừa nói không chừng còn muốn kiêm nhiệm án sát sứ. Chờ quan trung sự tình rút xong, nhạc phụ về lại Lạc Dương tới, nhạc phụ cảm thấy thế nào? Tiết Lão gia khẽ giật mình, tiếp đó nháy mắt, cười khổ nói, ta cái này cựu khanh vị trí, cái mông đều không có ngồi ấm chỗ, làm sao lại muốn đi quan trung? Nhị lang đây là đem ta biến quan. Không phải biến quan, là đỗ được lợi tiến cử nhạc phụ, đi làm cửa này ở giữa đạo thủ hiến. Lý hoàng đế chậm rãi nói, triều đình bây giờ thiếu người, thu phục quan trung đạo sau đó, quan trung đạo quan viên, số nhiều hay là hắn môn quan trung người, đỗ được lợi cũng là vì tránh hiểm nghi, bởi vậy nhường nhạc phụ đi làm cái này một nhiệm kỳ thủ hiến. Vâng không, quan trung đạo quan trung người, liền. Nhiều lắm. Tiết Tung ngẩng đầu nhìn Lý Vân, ho khan một tiếng, nhị lang, ta niên kỳ thực sự hơi lớn. Lý Vân nhìn xem hắn, cười nói, nhạc phụ thế nhưng là thụ ta một cái thừa kế vong thế quốc công, toàn bộ trong triều đình, cũng không có mấy nhà. Tiết Lao ra khẽ giật mình, lập tức lắc đầu cười khổ. Thực sự là cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Thôi thôi, thừa dịp còn có thể làm chút chuyện. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, thở dài một hơi. Ta cùng nhị lang cùng đi chính là. Lý hoàng đế nhìn xem hắn, cười cười. Lần này, nhạc mẫu không nhất định cùng đi, chờ đến quan trung tòa kia kinh thành. Nói đến đây, Lý hoàng đế chớp chớp mắt. Ta để cho người ta, lại cho nhạc phụ nhiều an bài mấy cái sai sử nha hoàn. Hắn vừa cười vừa nói, bây giờ, tòa kia trong kinh thành nhưng có không thiếu gia đạo sa sút quý nữ, nói không chừng có thể tìm tới mấy cái Cũ Chu tông thất chi nữ tới phục dịch nhạc phụ. Tiết Lao ra nghe vậy, đầu tiên là trợn to mắt nhìn Lý Vân, lập tức liếc qua khuôn mặt đi. Nói bậy lão phu há lại là ham loại này hạng người. Chương 940 Cựu Hoàng Đô, chương 940 Cựu Hoàng Đô, chương Vũ năm đầu tháng 10, thiên tử hoàng giá rời đi Lạc Dương, tiến Đồng Quan, đi đến Cũ Chu hoàng đô. Nói là hoàng giá, kỳ thực lần này thiên tử xuất hành, cũng không có quá nhiều nghi trượng đi theo, không giống như là một hồi thiên tử tuần hành, càng giống là thiên tử ngự giá thân trinh. Đi theo có tể tướng Đỗ Khiêm, đại lý tự Khanh Tiết Tùng, cùng với Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hữu, còn có Vũ Lâm quân thống lĩnh Dương Vui bọn người. Chư hoàng tử cùng với hoàng hậu, quý phi các loại, không có một người đi theo bạn giá. Thiên tử nghi trượng cũng trên cơ bản không mang theo, đều lưu tại Lạc Dương. Hơn nữa, lần này thiên tử hoàng giá, động tác cực nhanh, đầu tháng 10 rời đi Lạc Dương, đến trong tháng 10, bọn hắn liền đã tiến nhập quan trung, hơn nữa quan trung kinh thành cũng đã thấy ở xa xa. Chờ hoàng giá khoảng cách quan trung kinh thành còn có chừng trăm dặm, đóng giữ quan trung kinh thành Trần Đại Trần tướng quân liền dẫn một đám tướng lãnh đến đây chào đón. Trần Đại quỳ gối hoàng giá bên trái đằng trước, khác một đám tướng lãnh quỳ gối hai bên, đều một gối quỳ xuống, túi đầu ôm quyền hành lễ, miệng nói bệ hạ. Lý hoàng đế lúc này đang quan sát quan trung bên đường phong cảnh, nghe được Trần Đại âm thanh sau đó, hắn xốc lên xe sổ sách, hướng về phía trước Trần Đại chiêu vẫy tay, mở miệng nói, tới, lên xe, lên xe. Trần Đại lên thân sau đó, có chút ngạc nhiên, bất quá hắn vẫn quay đầu, phân phó bọn thuộc hạ của mình tán tại hoàng giá hai cánh hộ giá, mà chính hắn, nhưng là phủi bụi trên người một cái, lại thận trọng vô trên giày ống bụi đất, lúc này mới lên Lý Vân liên xa. Lên xe sau đó, Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại cúi đầu, sau đó lại một lần nhịn không được, ngẩng đầu nhìn Lý Vân. Lý Vân cũng tại đánh giá hắn, thấy thế vừa cười vừa nói, như thế nào, không biết ta. Trần Đại gãi đầu một cái, mở miệng nói, thượng vị. Giống như trước kia, không có gì thay đổi. Lý Mô Nhân yên lặng nở nụ cười, có thể có thay đổi gì? Trần Đại lúc này mới mặt lộ vẻ nụ cười, mở miệng cười nói, chỉ tiếc, lên chức đăng cơ đại điện, thuộc hạ không có đến kịp, không có kiến thức đến lên chức phong thái. Lý Vân liếc mắt nhìn hắn, cũng không có đáp lời, chỉ là sụ mặt nói, ngươi tại Kiếm Nam đạo, đem lòng bàn tay ở dưới binh cho mượn Hoàng Triều. Ngươi có biết hay không, hắn đến bây giờ, đã dùng ngươi cho hắn mượn 4 cái đô bí doanh, cùng với chính hắn bản bộ binh mã, giết mấy vạn thổ dân.
Mấy
vạn? Trần Đại cũng bị sợ hết hồn, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, nuốt ngụm nước miếng. Thưa vị, ta tại Kiếm Nam đạo thời điểm, hắn chỉ giết 1 vạn không tới thổ dân, ta cái này rời đi Kiếm Nam, cũng liền 1 tháng thời gian, cái này hắn vẻ mặt đau khổ nói, ta không biết chuyện a. Lý Vân nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, cuối cùng nhịn không được, yên lặng nở nụ cười, nhìn ngươi cái này tiền đồ. Hắn đích xác giết mấy vạn thổ dân không giả, nhưng mà toàn bộ Kiếm Nam thổ dân, ít nhất có vài chục vạn người, ra tay bạc gắt, cũng là có chỗ tốt. Lý Vân đưa tay gõ gõ liên xa bên trong tay ghế, chậm rãi nói, ít nhất địa phương thổ dân, nhìn thấy hắn đã nghe ngóng rồi chuẩn, rất nhiều vốn là bất phục vương hóa chỗ, bây giờ cũng đã khôi phục vương hóa. Để cho Hoàng Chiêu tại Kiếm Nam làm 1-3 năm, nói không chừng thật có thể hoàn thành cải thổ quy lưu. Trần Đại hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu cười khổ nói, thưa vị, người kia sát tính quá nặng, rõ ràng là cái quan văn, giết người tới, so trong quân đội tướng lĩnh còn muốn gọn gàng mà linh hoạt, ta cảm thấy không thể để cho hắn tại Kiếm Nam đạo loại địa phương này mỏi mòn chờ đợi, thời gian dài, nói không chừng chính hắn muốn vân đất làm vương. Lý Vân khẽ lắc đầu nói, tạm thời sẽ không, hắn không đến mức ngu xuẩn như vậy. Nếu thật là làm chuyện ngu xuẩn, ta cũng tự có biện pháp xử lý hắn. Kiếm Nam đạo, Lý Vân là buông tay giao cho Hoàng Chiêu đi làm, dù sao Kiếm Nam đạo mà phương thượng những chuyện kia, cũng chỉ có loại này ngoan nhân có thể trấn áp, nhưng mà Kiếm Nam đạo mấy cái quan trọng hơn chỗ, thì như nói Kiếm Châu, còn có Hán Trung các vùng, đều vững vàng nắm ở trong tay của Lý Vân. Theo lý thuyết, Kiếm Nam đạo không còn phong bế. Lui về phía sau, lúc phân chia hành chính, mấy cái này quan trọng hơn chỗ, cũng sẽ bị Lý Vân từ Kiếm Nam đạo cho bóc ra đi. Cứ như vậy, dù là Hoàng Chiêu thật sự có cái gì dị tâm, cũng thành không xong việc, hơn nữa tại Lý Vân xem ra, hắn cũng sẽ không có cái gì dị tâm. Hai người hàn huyên một hồi Kiếm Nam đạo sự tình, Lý Vân nhìn về phía Trần Đại, vừa cười vừa nói, mấy người quan trung bình định sau đó, nói không chừng ngươi còn muốn thay ta làm một nhiệm kỳ quan trung đạo phòng ngự làm cho, tại quan trung nhiều khổ cực mấy năm. Trần Đại ngửi lời, cũng không có ý kiến gì, hắn chỉ là hơi hơi cúi đầu nói, thượng vị để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Hắn dừng một chút sau đó, lại nói, thượng vị, bây giờ đại tướng quân đang tại quan trung đạo bắc bộ, cùng sóc phương quân kỵ chiến, thuộc hạ không thể một mực tại hậu phương xem chừng, thuộc hạ cũng nghĩ lãnh binh bắc thượng, hiệp trợ Tô đại tướng quân. Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, như thế nào? Ở dưới tay ngươi những người kia, cũng kiềm chế không được. Trần Đại cúi đầu, cười khổ nói, đập vào mắt cũng là công lao, các huynh đệ khác nhóm tại ngoạm miếng thịt lớn, chúng ta cũng không thể một mực tại đằng sau nhàn rỗi nhìn thôi. Dưới đấy một chút gia quý, thậm chí là đội trưởng, đều không nén được tức giận, trong khoảng thời gian này, không ít người đến thuộc hạ tới nơi này giận nhau. Lý Vân yên lặng nói, chiếm xong Cũ Chu hoàng đô, còn không tính là một cọc đại công lao. Không để các ngươi trên chiến trường, các ngươi còn không nguyện ý. Trần Đại lắc đầu nói, cái này Cũ Chu hoàng đô, là nhân gia chủ động mở ra, một đao một thương cũng không có động, chính là thượng vị muốn cho chúng ta công lao, chúng ta cũng không có mặt mũi muốn. Lý Vân nhìn một chút Trần Đại, nghĩ nghĩ, vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi, tựa hồ trong lời nói có hàm ý a. Trần Đại lắc đầu, không nói thêm gì. Lý Vân suy tư một chút, tiếp đó rèm xe vén lên, nhìn một chút quan đạo hai bên, mở miệng thở dài, tiến quan trung đến nay, nhìn thấy thổ địa, 10 thành bên trong chí ít có 6-7 thành cũng đã hoang, quả thực đáng tiếc, cái này vi thị hai cha con, thực sự là một chút xíu cũng sẽ không kinh doanh. Hắn lại nhìn về phía Trần Đại, hỏi, ngươi chiếm xong kinh thành, tình huống như thế nào? Trần Đại cũng lấy lại tinh thần tới, hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, khẽ lắc đầu, không phải rất tốt. Bây giờ quan trung kinh thành, tính toán đâu ra đấy, chỉ sợ cũng liền 20-30 vạn người, nhưng mà cái này 20 vạn người, còn kém không có bao nhiêu 15 vạn nhà trở lên. Nghe đến đó, Lý Vân cũng hiểu rồi hắn ý tứ. Thời đại này, một nhà bình thường tới nói, hẳn là 4-5 người, nhiều một ít thậm chí là 6-7 người. Nhưng mà, tòa này quan trung trong kinh thành, bình quân mỗi một nhà, có thể không đến 2 người. Hơn nữa, quan trung kinh thành cực thịnh thời điểm, thế nhưng là một tòa 100 vạn nhân khẩu trở lên cự thành, nhiều nhất thời điểm, nhân khẩu thậm chí tới gần 2 triệu người. Bây giờ, cho dù là so với năm đó hiện nước triều, cũng chỉ còn dư 2 thành. Gần nhất thời gian 10 năm, chiến tranh giống như một bộ cực lớn cày sắt, tại cái này 800 dặm tần xuyên vừa đi vừa về lặp đi lặp lại cày một lần lại một lần. Để cho mảnh đất này đã cảnh hoang tàn khắp nơi. Lý Hoàng đế hơi nheo mắt, trầm mặc không nói. Trần Đại nghĩ nghĩ, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, tiếp tục nói, thưa vị, chốt mở trung kinh thành đầu hàng những người kia, thuộc hạ cảm thấy, bọn hắn tối mới tiểu nói tại 69 sách ra bài phát, không phải người tốt lành gì. Lý Vân lấy lại tinh thần, nhìn một chút Trần Đại, yên lặng nở nụ cười, ngươi cũng đã làm tướng quân, phong hầu gia, làm sao còn nói đần như vậy lời nói. Trần Đại có chút bướng mình, ánh mắt kiên định, thuộc hạ chỉ là trong lòng có cái gì thì nói cái đó, đần không ngu ngốc, thuộc hạ không thèm để ý. Lý Vân vỗ bả vai của hắn một cái, mở miệng nói, trên đời này người xấu nhiều lắm, là chào không hết, giết không bao giờ hết. Mà những người xấu này, có đôi khi cũng có mỗi người bọn họ tác dụng, tỉ như nói lập tức quan trung, rất nhiều nơi, liền muốn dùng đến những thứ này đồ hư hỏng. Đồ hư hỏng dùng tốt, nói không chừng sẽ trở thành đồ tốt. Lý Hoàng đế nhìn xem Trần Đại, vừa cười vừa nói, lúc trước là Vi Toàn Trung ở đây, bọn hắn không có làm tốt đồ vật cơ hội, bây giờ chúng ta đến nơi này, cũng nên cho bọn hắn một cái cơ hội đi. Chỉ có điều, nếu như lui về phía sau, bọn hắn còn vẫn là đồ hư hỏng. Lý Vân dùng đốt ngón tay, gõ gõ tay ghế, chậm rãi nói, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Trần Đại lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không nói gì nữa. Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, ngươi mấy câu nói đó, nói với ta không có gì, không nên đến chỗ cùng người khác nói, bằng không thì muốn cho chính mình gây phiền toái. Trần Đại điểm đầu, lên tiếng nói, thuộc hạ biết, thuộc hạ những lời này cũng chỉ sẽ cùng thượng bị nói, người khác, thuộc hạ sách cũng không đề cập tới. Vậy là tốt rồi. Lý Hoàng đế vô Trần Đại bả vai, mở miệng cười nói, tân triều mới lập, chúng ta huynh đệ thời gian còn dài mà, việc cần phải làm cũng còn rất nhiều, ngươi đụng tới sự tình, đầu tiên nghĩ tới là muốn bảo toàn tự thân. Tương lai, ta còn rất nhiều sự tình, muốn các ngươi những thứ này lao huynh đệ đi làm. Lý Vân nghiêm mặt nói, người khác đi xử lý, ta không yên lòng. Trần Đại lập khắc túi đầu, đáp một tiếng dạ. Hắn do dự một chút, vẫn là túi đầu nói, thượng bị, thuộc hạ hay là muốn bắt thượng, trợ giúp Tô đại tướng quân. Lý Vân nghĩ nghĩ, tiếp đó ân một tiếng, mở miệng nói, chờ ta đến Cũ Chu Hoàng Đô, dàn xếp lại sau đó, ngươi lưu lại 10000 người đóng giữ, còn lại binh lực, ngươi cũng mang đến bắt thượng thôi. Đương nhiên. Lý Vân nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, có thể hay không mò được công lao, thì nhìn ngươi nhà mình bản lãnh, ta nhưng không có cửa sau cho ngươi đi. Trần Đại lớn vui quá đỗi, vội vàng cúi đầu, đa tạ thượng vị. Là đêm, một đoàn người trú đóng ở khoảng cách Cũ Chu Hoàng Đô không đến 50 dặm chỗ, Trần Đại cùng thủ hạ tướng lĩnh, cùng Dương Vui bọn người gặp mặt, cũng là nhảy cẫng hoan hô, ngồi cùng một chỗ, hận không thể uống một bữa lớn. Đến ngày thứ hai, đám người lại tiếp tục gấp rút lên đường, cuối cùng tại xế chiều thời gian, đã tới Cũ Chu Hoàng Đô bên ngoài thành. Trần Lưu Vương Vũ Nguyên Hiếu xuống xe ngựa của mình, ngẩng đầu nhìn trước mắt tòa thành trì này, không khỏi lệ rơi đầy mặt. Một thân áo bào tím Đỗ Khiêm, lúc này cũng xuống lập tức xe, hắn chắp tay sau lưng, nhìn xem trước mắt kinh thành, mặc dù không có rơi lệ, nhưng mà hốc mắt cũng có một chút ướt át. Lý Hoàng đế lúc này cũng đã xuống xe liễn, hắn cũng ngẩng đầu nhìn tòa này Cũ Chu Hoàng thành, trong ánh mắt lại là mang theo một chút ý cười, hắn quay đầu nhìn một chút Trần Đại. Chúng ta tạo nhiều năm như vậy phản. Lý Hoàng đế cười ha hả nói, cuối cùng nhìn thấy cái này kinh thành. Chương 941 Trường An phủ, chương 941 Trường An phủ, mấy trăm năm cố đô môn hộ mở rộng. Tướng sĩ cùng đám thân sĩ sắp xếp hai hàng, đều quỳ trên mặt đất, một mực cung kính nên đón thiên tử tiến vào. Lý Hoàng đế ngồi ở trên xe kéo, yên lặng nhìn về phía người của hai bên nhóm, không nói gì. Liễn xa một đường tiến vào hoàng đô, lại lái vào trong hoàng thành. Lý Vân xuống liễn xa, chắp tay sau lưng hành tẩu ở tòa này đã có chút đổ nát trong hoàng thành. Mãi cho đến bây giờ, tòa này hoàng thành chân chính xảy ra vấn đề, cũng bất quá tầm 10 năm thời gian. Mười mấy năm trước, ở đây kỳ thật vẫn là nguy nga lộng lẫy hoàng thành, là thiên hạ trung tâm. Nhưng mà những năm này nó bị chừng mấy nhóm người nhập chủ, kinh nghiệm nhiều lần phá hư sau đó, bây giờ cả tòa hoàng thành, nếu như không trải qua tu sửa, đã không có biện pháp người ở trong đó phá hư nghiêm trọng nhất, kỳ thật vẫn là Vi thị phụ tử. Dù sao lúc trước Vương Quân Bình những người kia cũng là bị người đuổi ra kinh thành, hay là chết ở tòa này trong hoàng thành, nhưng mà Vi thị phụ tử là chủ động rời đi. Bọn hắn trước khi rời đi đã biết rõ, ở đây không còn là chính bọn hắn đổ bận, bởi vậy trắng trợn phá hư, thậm chí công nhiên phóng hỏa. Tòa này hoàng thành chỉ ít có trên dưới 4 thành chỗ đã bị nấu mì mắt hư hao hoàn toàn. Lý Vân tại trong hoàng thành đi lại một hồi, chờ đi đến đã bị thiêu hủy một gian đại điện chỗ, hắn đánh giá một phen chỗ này cung điện, mới quay đầu nhìn một chút Đỗ Khiêm, cảm khái nói, cái này một mảnh cháy khô, trước kia đại khái cũng là cả sảnh đường hướng hốt. Đỗ Khiêm ngẩng đầu nhìn chỗ này cung điện, phân biệt một chút, chậm rãi nói, đây là Cũ Chu hoàng đế tiếp kiến ngoại thần chỗ, trước kia đích thật là hốt cả sảnh đường. Lý Hoàng đế mang theo Đỗ Khiêm tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp đó hắn nhìn xem Đỗ Khiêm, nghiêm mặt nói, không phải chỉ là hoàng thành rất nát, toàn bộ cũ xung quanh tỉnh dậy ở ghi cũng đã rách nát hoang vu. Loại tình huống này, chỉ sợ ta cái kia nhạc phụ một người là có chút tật lực, trong khoảng thời gian này được lợi mình cũng ở nơi đây, liền giúp một đám hắn mau chóng để cho quan trung khôi phục trật tự thôi. Đỗ Khiêm gật đầu nói, đây là thần cố hương, tương lai thần già mua trí sĩ thời điểm còn dự định trở lại An Nhân Phường sống quãng đời còn lại năm hơn, thần đương nhiên sẽ tận lực giúp đỡ quốc trượng khôi phục tòa thành trì này. Đúng. Đỗ Khiêm nhớ tới một sự kiện, túi đầu nói, ở đây tại Cũ Chu thời điểm một mực gọi làm kinh thành, bây giờ bệ hạ đã định đô Lạc Dương, ở đây liền không còn bị kinh, thỉnh bệ hạ cho nơi này một lần nữa ban tên thôi. Lý Vân nhìn một chút Đỗ Khiêm, mở miệng cười nói, ta đọc qua sách sử, tại Võ Chu phía trước, tòa thành này được xưng là thành Trường An. Chỉ là toàn bộ Võ Chu một buổi sáng cũng không còn như vậy xưng hô, bây giờ Võ Chu như là đã không còn, liền khôi phục cũ xưng thôi, ở đây lui về phía sau vẫn như cũ gọi là Trường An. Cũ Chu kinh triệu phủ đổi tên Trường An phủ. Trường An phủ. Đỗ Khiêm thì thầm một chút, ngẩng đầu nhìn Lý Vân, vừa cười vừa nói, cái này của gọi nghe thực sự là dễ nghe êm hay, đa tạ bệ hạ ban tên, lui về phía sau thần chính là người Trường An. Nói đến đây hắn dừng một chút, mở miệng nói, bệ hạ kiểm tra không cân nhắc, đem Trường An định vì thủ đô thứ hai. Lý Vân nghĩ nghĩ, khẽ lắc đầu, được lợi minh, ta cảm thấy lui về phía sau giàu có và đông đúc chỗ có thể sẽ chậm rãi đông rời. Trường An phủ liền xem như mới đường hậu phương thôi. Lý Hoàng đế chậm rãi nói, lấy Lạc Dương vi quốc đô, lấy Kim Lăng vì thủ đô thứ hai. Lý Vân không biết thế giới này hoàn cảnh cùng một cái thế giới khác hoàn cảnh sẽ có hay không có coi trọng hợp, nếu như trọng hợp mà nói, như vậy Mưa Tuyến đại khái liền sẽ hướng về đông rời. Hơn nữa, lại sau này phát triển, chính là muốn hướng về Hải Dương đi phát triển, Lý Vân cái này Trương Vũ một buổi sáng, đông doanh năm dương, khả năng cao đều muốn đi nhìn một chút. Có thể đặt xuống tới đương nhiên là hảo, không hạ được tới, ít nhất cũng phải mở rộng tầm mắt kiến thức, cho hậu nhân một chút chỉ dẫn, một chút gợi ý. Đỗ Khiêm yên lặng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn cùng Lý Vân nói một hồi dài an phủ sự tình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, chậm rãi nói, "Vậy hạ, quan trung đạo quan biên, phải làm thế nào an bài?" Lý Vân vừa cười vừa nói, "Được lợi huynh ngươi là lại bộ thượng thư, việc này hẳn là chuyện của ngươi mới đúng, vì chuyện này, ta không phải là đem ngươi đưa đến quan trung tới sao?" Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu nói, "Vậy hạ, thần chính là quan trung người, chúng ta đô ra tại quan trung cắm rễ mấy trăm năm, quan trung có quá nhiều thần thân bằng cố hữu, thần cần phải tránh hiểm nghi mới đúng." "Hạ." Lý Vân khẽ lắc đầu nói, "Chính là bởi vì ngươi đối với quan trung đạo quen thuộc, việc này mới hẳn là ngươi đi làm, cử hiền bất tị thân ma, chỉ cần có năng lực, ta chỗ này là công nhận, triều đình cũng biết tán thành." Nói xong, hắn nhìn về phía Đỗ Khiêm, vừa cười vừa nói, "Ta tin tưởng được lợi minh." Đỗ Khiêm nghe vậy, thật sâu cúi đầu, ứng tiếng là. Lại một lát sau, hai người còn tại trong hoàng thành đi loanh quanh thời điểm, Dương Vui một đường chạy chậm, chạy tới Lý Vân trước mặt, thấp giọng nói vài câu cái gì. Lý hoàng đế nghe vậy, sắc mặt cổ quái, tiếp đó phất phất tay, biết, phái chút người đi, đừng ra nhiễu loạn. Dương Vui vội vàng cúi đầu, lui xuống. Đỗ Khiêm có chút hiếu kỳ, hỏi, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" "Vũ Nguyên phù hộ đi thái miếu." Lý Vân nhìn một chút Đỗ Khiêm, lắc đầu nói, "Thái miếu bị Vi Toàn Trung đem thả cây bước. Vũ Nguyên phù hộ bây giờ tại thái miếu phía trước, gào khóc khóc lớn." Đỗ Khiêm nghe vậy, nhíu mày, mở miệng nói, "Thái miếu bài vị, Vũ Nguyên nhận thời điểm chạy trốn, không có mang đi Tây Xuyên sao?" Lý hoàng đế yên lặng nói, "Người nào biết hắn?" Đỗ Khiêm cảm khái nói, "Vũ gia đến trình độ này, thực sự là cũng nên vong." Lý Vân cười cười, mở miệng nói, "Cũng may, thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ đã bình định, người ta liền tại đây trong thành Trường An, chờ lấy tiền tuyến tin chiến thắng truyền về. Chờ lấy Vi thị phụ tử bị bắt giữ lấy Trường An vấn tội. Quan trung đã bắt, Tô đại tướng quân trong xoáy trướng." Một cái một thân áo vải trung nhân đối diện Tô đại tướng quân túi đầu hành lễ. Người này tất cung tất kính hành lễ sau đó, mở miệng nói, "Đại tướng quân, tại hạ là Sóc Phương quân nhân, có một chút quan trọng hơn tình báo, muốn trong âm thầm bẩm báo đại tướng quân." Tô Thịnh nhìn hắn một cái, tiếp đó vuốt vuốt cằm sợi râu, thản nhiên nói, "Ngươi nói đi." Trung niên nhân này nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, "Đại tướng quân, tin tức này vạn phần khẩn yếu, vạn nhất tiết lộ ra ngoài, liền lại không linh, tại hạ chỉ có thể cùng đại tướng quân một người bẩm báo." Tô Thịnh nhíu mày, bất quá sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là phất phất tay, mở miệng nói, "Tất cả lui ra, ta tự mình hỏi hắn." Trong xoáy trướng, những người khác nghe vậy đều có chút do dự, bất quá Tô Thịnh uy nghiêm cũng rất nặng, rất nhanh tất cả mọi người liền đều lui ra ngoài, trong xoáy trướng chỉ còn lại hai người bọn họ. Trung niên nhân này lúc này mới quỳ trên mặt đất, hướng về phía Tô Thịnh dập đầu nói, "Tại hạ có mấy câu muốn cùng đại tướng quân nói." Lý Đường mở đến nay, đại tướng quân công lao cao, đã tu đỉnh, toàn bộ tân triều bên trong, dưới mắt thậm chí chỉ có đại tướng quân một người thụ phong đại tướng quân. Đại tướng quân đầu tiên là nhiều lần chiến công, trước tiên thu phục Hà Bắc đạo, bây giờ lại sắp sửa thu phục Quan Trung đạo, lại thêm khi trước công lao, Lý Đường Giang Sơn, chỉ sợ có non nữa, là đại tướng quân lấy xuống. Tô Thịnh híp mắt, lạnh lùng nhìn xem người này, "Ngươi muốn nói cái gì?" "Công cao trấn chủ." Trung niên nhân này cúi đầu, âm thanh khàn khàn, "Đại tướng quân nếu như lại từng bước ép sát, dù là cuối cùng có thể an toàn bộ Sóc Phương quân, đến lúc đó, đại tướng quân công lao chỉ lớn, uy vọng cao, sợ rằng phải thắng qua Tân Triều Thiên tử." Hắn cúi đầu, cắn răng nói, "Hơn nữa, đại tướng quân tại Lý Đường Thiên tử thủ hạ nhiều năm, cơ hồ không có thua trận, càng không có tội khiên, dạng này, Lý Đường Thiên tử như thế nào yên tâm được?" Tô Thịnh cười lạnh nói, "Cho nên, nhà ta đại tướng quân, thì đại tướng quân giơ cao đánh khẽ." Trung niên nhân này quỳ trên mặt đất, cúi đầu nói, "Chỉ cần đại tướng quân chậm dần một chút tiến binh tốc độ, nhà ta đại tướng quân liền có thể chạy ra Tiêu Quan, đến lúc đó đại tướng quân vẫn như cũ có thể gỡ xuống quan trùng, công lao chỉ là hơi tổn hại." Trăng tròn thì quyết. Người này thấp giọng nói, "Đi vi đại tướng quân liền không đến mức hoàn toàn không có nhược điểm, như vậy Lý Đường Thiên tử mới có thể yên tâm đại tướng quân. Đại tướng quân cũng có thể tại trong tân triều, giải bảo đảm phú quý." Tô đại tướng quân đứng lên, chắp tay sau lưng đánh giá người trung niên này, đột nhiên cười cười, "Đây chính là ngươi muốn báo dâng sớ đẹp trai tình báo." "Là." Trung niên nhân này ngẩng đầu nhìn Tô Thịnh, tiếp đó ngẩng lên cổ nói, "Tại hạ chịu vi đại tướng quân đại ân, bây giờ lời nên nói đã nói xong, vi đại tướng quân đại ân đã báo. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được." Tô Thịnh không nói gì, chỉ là để lại bên hông mình bội kiếm, rất nhanh bội kiếm ra khỏi vỏ, hắn rất nhanh chóng một kiếm, chém đầu lâu người này, máu tươi bắn tung tóe hắn một thân. Tô đại tướng quân mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt hô một câu, rất nhanh liền có người đi vào, đem thi thể lôi ra ngoài. Tô Thịnh mắt thấy người này thi thể bị kéo đi, tiếp đó cúi đầu lau máu tươi trên thân kiếm. Ánh mắt sáng quắc. Chương 942 Thiên hạ có anh hùng, chương 942 Thiên hạ có anh hùng Tiêu Quan. Lý Hục một thân giáp trụ, đứng tại Tiêu Quan trên cổng thành, hai con mắt cũng đã có chút đỏ lên. Lúc này, hắn dẫn Hà Đông quân đã cùng Sóc Phương quân giao chiến 5-6 ngày thời gian. Mà Hà Đông quân tại lần này giao chiến phía trước, vì gặp phía dưới Tiêu Quan, đã bỏ ra hơn 1 vạn tướng sĩ đánh đổi, có thể nói là thương vong thảm trọng. Mà bây giờ, Sóc Phương quân ngay tại Tiêu Quan dưới thành, một vòng tiến công Tiêu Quan. Tiêu Quan tại thiết kế mới bắt đầu, chính là ứng phó quan thành bên ngoài địch nhân, nhưng mà lúc này, Sóc Phương quân là tại quan thành trong vòng đánh nhau, Tiêu Quan địa lợi liền còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy. Bởi vì quan thành bên trong là có bậc thang có thể leo lên quan thành cổng thành, Bởi vậy, Lý Hộp chỉ có thể lựa chọn đem Hà Đông Quân cũng chú đóng ở quan thành trong vòng, song phương cơ hồ chính là bày ra tư thế, chân đứt chân giáo chém giết, không có bất kỳ cái gì hoa sống có thể nói. Càng chết là, song phương quân hậu phương, bây giờ có Tô Thịnh Tô đại tướng quân đang truy đuổi, chủ lực của bọn họ vô cùng cần thiết chạy ra quan trung, bởi vậy tấn công dục vọng tương đương cao, 5-6 ngày thời gian bên trong, Hà Đông Quân thương vong đã lại một lần nữa qua hết. Đánh tới bây giờ, Lý Hộp cũng đã đỏ trong mắt. Cầm trong tay hắn kính viễn vọng, nhìn thấy cách đó không xa lại dục dịch muốn tấn công Sóc Phương quân, lúc này Lý Hộp cuối cùng nhịn không được trong lòng tinh khí, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh quan trung tư ti chính Hà Mãn, âm thanh khàn khàn: "Hà ti chính, các ngươi chính ti không phải có thể cân đối các lộ quân đội sao? Ngươi nói cho ta biết, Tô đại tướng quân bộ đội sở thuộc hiện tại đến chỗ nào? Còn có mấy ngày có thể tới Tiêu Quan?" Hà Mãn nhìn một chút Lý Hộp, trầm mặc một hồi, mở miệng nói: "Lý tướng quân, lúc này quan trung chiến sự là Tô đại tướng quân làm soái, chúng ta chính ti tại thời chiến cũng về Tô đại tướng quân quản lý, không có đại tướng quân dạy hứa, ta không thể nói cho ngươi đại tướng quân bộ đội sở thuộc đến cùng tới nơi nào." Hà Mãn nói đến đây, gặp Lý Hộp sắc mặt khó coi, hắn vội vàng nói bổ sung: "Bất quá, chính ti một mực tại hăng hái liên hệ, đại tướng quân nơi đó cho phép vừa đến, ta liền có thể cùng tướng quân nói. Hơn nữa có một chút, ta có thể nói cho tướng quân." Hà Mãn thấp giọng nói: "Đại tướng quân khoảng cách Tiêu Quan chỉ có 200-300 dặm. 200-300 dặm." Lý Hộp sắc mặt có chút tái nhợt, ít nhất phải 5-6 ngày mới có thể đuổi tới. Hà Mãn do dự một chút, khẽ lắc đầu nói: "Tướng quân, chúng ta Giang Đông quân chiến ý dâng cao, hành quân tốc độ cũng sắp một chút, nếu như vẹn vẹn là gấp rút lên đường mà nói, hơn 200 dặm lộ, 4 ngày liền có thể đến. Bất quá, đại tướng quân nơi đó có thể còn có một số những thứ khác an bài chiến thuật." Hà Mãn lắc đầu nói: "Ta không thể, cũng không dám cùng tướng quân ngươi cam đoan cái gì." Lý Hộp nắm chặt nắm đấm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hà Ti chính đánh tới bây giờ, Sóc Phương quân thương vong đã không nhỏ, chúng ta Hà Đông quân càng là tổn thất nặng nề, tiếp tục đánh xuống, Sóc Phương quân không có sụp đổ, ta cái này Hà Đông quân liền đã muốn hỏng mất. Nếu không phải là ta những cái kia bộ hạ cũ trấn áp, lúc này tùy thời có khả năng nổ doanh bất ngờ làm phản. Hà Mãn hít vào một hơi thật sâu, mở miệng nói ra: "Tướng quân không nên gấp đáp. Chính ti vận chuyển một nhóm chấn tiên lôi tới, ngày mai là có thể đưa đến tướng quân trong tay." Hắn dừng một chút, nhìn về phía Lý Hộp, tiếp tục nói: "Còn có một việc, chính ti có thể thông báo tướng quân." Hắn nhìn xem Lý Hộp, chậm rãi nói: "Vậy hạ đã tiến quan trung, lúc này ở trong Cũ Chu hoàng đô, đang yên lặng nhìn chăm chú lên Tiêu Quan chiến trường." Hắn duỗi ra 5 ngón tay, mở miệng nói ra: "5 ngày, tướng quân chỉ cần chống đỡ thêm 5 ngày, 5 ngày sau đó đã đến bệ hạ cho ra thấp nhất 10 ngày kỳ hạn." Vị này quan trung tư ti chính liếc mắt nhìn quan thành ở dưới chiến trường, trầm mặc một hồi sau đó cắn răng nói: "5 ngày sau đó, nếu như đại tướng quân còn chưa tới, tướng quân ở đây liền không cần lại tiếp tục kiên trì, đến lúc đó nếu như bệ hạ nơi đó trách tội xuống, ta liều mạng cái này tư chính không làm, cũng tới sách bệ hạ thay tướng quân giải thích." Nghe đến đó, Lý Hộp cuối cùng trầm mặc một hồi lâu sau đó, hắn quay đầu nhìn một chút vị này Hà ti chính ôm quyền hành lễ nói: "Đa tạ." "Phải." Hà Mã nghiêm mặt nói: "Tướng quân mặc dù không phải chúng ta Giang Đông quân xuất thân, nhưng nhìn Hà Đông quân đánh tới bây giờ, trong lòng ta đối với tướng quân là rất bội phục. Có thể vì tướng quân làm một chút chuyện đủ khả năng, Hà Mỗ tương đương vui lòng." Lý Hộp hít vào một hơi thật sâu, hướng về phía Hà Mãn ôm quyền nói: "Nếu là có thể chịu đựng qua hôm nay cửa này, tương lai lạc dương gặp lại, ta thỉnh Hà ti chính uống rượu." Hà Mãn sảng khoái gật đầu, nói: "Tốt hơn." Hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn một chút lại một lần nữa chém giết tới Sóc Phương quân. Một lát sau, Lý Hộp thả xuống trong tay kính viễn vọng, đội nón an toàn lên, nắm chặt trường thương trong tay, trầm giọng nói: "Ta nếu là chết ở chỗ này, Hà ti chính thay ta cho Lạc Dương đại huynh chuyển lời, liền nói làm đệ đệ, không có cô phụ hắn." Nói đi, hắn hít vào một hơi thật sâu, chuẩn bị thân lâm chiến trận. Hà Mãn lôi kéo ống tay áo của hắn, lắc đầu nói: "Tướng quân Hà tất liều mạng như vậy, chỉ cần đem quân bảo toàn tự thân, Tiêu Quan chi chiến thắng bại thành bại, kỳ thực cùng tướng quân quan hệ không lớn." Hà ti chính nhịn không được thấp giọng nói, nói một câu không quá nghe được lời nói: "Lúc này Hà Đông quân thương vong càng nặng, vậy hạ tương lai đối với tướng quân đền bù càng nhiều." Lý Hộp tránh thoát tay Hà Mãn, khẽ quát: "Ta nếu là loại người này, lúc này đã sớm thay đại huynh của ta tại Lạc Dương làm ta quốc công." Nói đi, hắn nhanh chân chạy về phía chiến trường. Hà Mãn không tiếp tục ngăn cản hắn, mà là yên lặng nhìn xem hắn chạy tới chiến trường, trong ánh mắt nhiều hơn một chút khâm phục. Anh hùng thiên hạ. Hà ti chính cảm giác cảm khái một câu, cũng không phải đều tại Giang Đông. 5 ngày sau, thành Trường An, An Nhân trong phường, Lý Hoàng đế mang theo Tiết Tung cùng một chỗ, tại Đỗ Khiêm dưới sự hướng dẫn, đi tới Đỗ gia tổ trạch. Đỗ gia tổ trạch trước kia liền đã thiêu hủy một nửa, những năm này trải qua chiến loạn, đã không còn sót lại cái gì hoàn chỉnh trạch viện, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy gian phòng ốc, còn có cái bộ dáng. Đỗ Khiêm dẫn Lý Vân cùng Tiết Tung đi tới một gian trong đó hoàn chỉnh trong phòng, lúc này trong gian phòng này đã sớm không có vật gì, chỉ còn lại một chút gạch nói vụn. Đỗ Khiêm nhìn chung quanh một chút, hai con mắt bên trong có chút nước mắt: "Bệ hạ, Tiết công, nơi này chính là ta khi còn bé đi học chỗ." Hắn thở dài một hơi, đảo mắt hơn 20 năm, người không phải vật cũng không phải. Lý Vân chắp tay sau lưng nhìn chung quanh một chút, không nói gì. Tiết Tung Tiết lao ra, nhưng là nhìn xem Đỗ Khiêm, trấn an nói: "Mười mấy năm chiến loạn, thiên hạ ít có thể đủ tất cả thân chỗ, Đỗ gia thân ở năm đó kinh triệu phủ, tổ chim bị phá, tự nhiên khó có chứng lành." Tiết lao ra dừng một chút, hướng về phía Đỗ Khiêm mở miệng nói: "Năm đó kinh triệu Đỗ Trạch, mặc dù đã trở thành cái bộ dáng này, nhưng mà Đỗ cùng nhau dù sao đã chạy ra, bây giờ Đỗ cùng nhau, đại khái có thể ở đây, trùng kiến cựu Trạch. Nói thế nào chắc cũng là vật không phải người lạ." Đỗ Khiêm cười khổ một tiếng, từ chính mình sau đầu vê thành một chùm tóc, thở dài nói, "Tiết công ngài nhìn, ta đã là từng sợi tóc trắng." Đỗ Khiêm so Lý Vân, lớn tuổi trên dưới 6 tuổi, bây giờ Lý Hoàng đế đã 32 tuổi, Đỗ tướng công đã tuổi gần 40. Lại thêm, gần 10 năm thời gian, hắn có thể nói là lao tâm lao lực, trên đầu đích xác sinh ra không thiếu tóc trắng. Tiết lão gia vừa cười vừa nói, "Muốn nói tóc trắng, lão phu cái này một đầu cũng là, so Đỗ cùng nhau phải hơn rất nhiều." Hai người đang nói chuyện thời điểm, phụ trách công tác bảo an Dương Bùi, một đường chạy chậm chạy tới, hắn đầu tiên là hướng về phía Lý Vân túi đầu hành lễ, lại kêu một tiếng Đỗ cùng nhau cùng với Tiết công, thế này mới đúng. Lý Vân tiếp tục nói, "Vậy hạ, tiền tuyến vừa đưa tới tình báo." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Tô đại tướng quân đã lên binh, đối với Sóc Phương quân chủ lực trên cơ bản hoàn thành vây quanh, đằng sau chỉ cần từ từ co bảo, liền có thể từng chút mài chết Sóc Phương quân." Nghe được tin tức này, Lý Vân vội vàng tiếp nhận Dương Vui trong tay văn thư, cái này văn thư không chỉ một phần, có 9 ti đưa tới, cũng có Tô Thịnh Tô đại tướng quân thông qua 9 ti đưa tới. Còn có Hà Đông quân Lý Hục viết cho Lý Vân tấu thư. Lý Hoàng đế đứng tại chỗ, từng cái nhìn một lần sau đó, cuối cùng lật ra 9 ti quan trung tư ti chính Hà Mãn đưa tới mật tấu, xem xong cuối cùng một phần văn thư sau đó, Lý Hoàng đế đầu tiên là khẽ nhíu mày, tiếp đó thư giang ra. Một bên Đỗ Khiêm đang muốn mở miệng hỏi thăm, Lý Vân đã đem văn thư đưa tới trong tay hắn, sau đó nhìn Tiết Tung, lắc đầu nói, mọi thứ chỉ cân nhắc lợi hại, có thể cũng không nhất định là đúng. Tiết lão gia bị hắn một câu nói kia, nói như lọt vào trong sương mù, mở miệng hỏi, "Bệ hạ, xảy ra chuyện gì?" Lý Hoàng đế khẽ lắc đầu, thở dài, "Trần đại bộ đã cùng Tô Thịnh bộ đội sở thuộc hợp lưu, trên cơ bản hoàn thành vây quanh, Hà Đông quân cũng chiến đấu dũng cảm, gắt gao giữ được tiêu quan, chưa từng để cho Sóc Phương quân đột phá. Nhưng mà, Hà Đông quân thương vong không nhỏ." Lý Hoàng đế chậm rãi nói, "Vì cổ vũ sĩ khí, Lý Hộp mỗi chiến nhất định xung phong đi đầu thụ thương không nhẹ, bây giờ hôn mê bất tỉnh." Lúc này, Đỗ Khiêm đã thi xong những thứ này văn thư, hắn dùng hai cánh tay đem văn thư đưa cho Tiết Tùng, tiếp đó nhìn về phía Lý Vân, mở miệng nói, "Bệ hạ làm như vậy không có bất kỳ cái gì sai lầm, vì thiên hạ sinh dân cân nhắc, trên đời cũng không nên lại có phiên chấn, đến nỗi Hà Đông quân." Hắn tiếp tục nói, "Chính là chúng ta lúc đầu Giang Đông quân, cũng nên là cái này cách dùng. Chờ đằng sau, luận công hành thưởng chính là." Lý Vân ân một tiếng, mở miệng nói, "Lý Hộp người này không tệ, chờ hắn tốt đẹp, chân muốn trọng dụng hắn." Chương 943 nhân thần cực hạn. Chương 943 nhân thần cực hạn. Các triều đại đổi thay, đối với những thứ này thời đại trước quân thiệt, Tân Vương triều hơn phân nửa là sẽ không nương tay, hay là hợp nhất, hay là suy yếu. Một chút tương đối hung ác, liền dứt khoát dùng đủ loại đủ kiểu thủ đoạn xử lý sạch những thứ này thế lực cũ, hoặc mượn đao giết người, hoặc trực tiếp đập võ. Đem so sánh tới nói, Lý Vân đã là cho Hà Đông quân một cái cơ hội, dù sao Hà Đông quân đầu hàng quá muộn, hơn nữa lúc trước cùng Lý Mỗ Nhân từng có nhiều lần xung đột, có thể cho bọn hắn một cái trên chiến trường cơ hội biểu hiện, chỉ từ hoàng đế cái nghề nghiệp này xuất phát cân nhắc, đã có thể tính là nhân tử. Lúc này, Tiết Tung cũng đã đem 9 ti đưa tới văn thư xem xong, Tiết lão gia nhịn không được cảm khái nói, "Cái này Lý Hộp Lý tướng quân, thật là có chút huyết tính, thân chúng vài đao vẫn như cũ chém giết không ngừng, cứng rắn dẫn Hà Đông quân, chặn Sóc Phương quân phá vây." Cảm thán một câu như vậy sau đó, hắn nhìn về phía Lý Vân, hỏi, "Bệ hạ, Sóc Phương quân có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ đền tội?" Lúc này, Lý Vân cũng tại suy xét Lý Hộp sự tình. Hắn cùng Lý Hộp, mặc dù gặp mặt không lâu, nhưng mà tiếp xúc đã rất lâu rồi, trước đó, Lý Hộp tại trong ấn tượng của hắn là cái có chút giảo hoạt tướng lĩnh. Nhưng bây giờ, hắn cũng rất bất ngờ biểu hiện ra cương liệt một mặt. Chỉ có thể nói, người cũng là rất phức tạp, không phải một hai cái nhãn hiệu có khả năng giới định. Nghe được Tiết lão gia cha hỏi sau đó, Lý Vân mới hồi phục tinh thần lại, hắn nhìn một chút Tiết Tung, lắc đầu nói, "Không, có dễ dàng như vậy, bây giờ loại tình huống này, chỉ là bảo đảm Sóc Phương quân chủ lực rất khó bỏ chạy ra ngoài, nhưng mà nếu như bọn hắn tìm cơ hội phá vây, tiểu cổ quân đội vào trong núi sâu, vậy sẽ rất khó tìm được đến." Nói đến đây, Lý Hoàng đế vừa cười vừa nói, "Theo lý thuyết, vi thị phụ tử không chắc chắn có thể bắt được, nhưng mà Sóc Phương quân con cá lớn này, xem như bắt được." Đỗ Khiêm đứng ở một bên, cũng cười theo cười, "Sóc Phương quân bây giờ căn cơ đã hoàn toàn không có, Sóc Phương quân các tướng sĩ cũng không phải tử vận, thật đến sơn cùng thủy tận thời điểm, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không bỏ mặc vi thị phụ tử chạy trốn, chính là có người bắt hắn lại nhóm, tới bệ hạ ở đây lĩnh thưởng." Đỗ tướng công nhìn một chút Lý Vân, nghiêm mặt nói, "Ta nghĩ, không cần bao lâu, bệ hạ liền có thể nhìn thấy vi thị cha con." Lý Vân nghe vậy, sờ lên cằm, vừa cười vừa nói, "Ta còn thực sự chưa từng gặp qua cha con bọn họ, chờ gặp cha con bọn họ, cần phải cùng bọn hắn thật tốt thân cận một chút không thể." Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, nhìn một chút Lý Vân, hơi hơi cúi đầu nói, "Bệ hạ, nếu là cầm vi thị phụ tử, có thể hay không giao cho thần tới chủ để ý đến bọn họ?" Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, ánh mắt khẩn thiết. Đỗ Khiêm phụ thân Đỗ Đỉnh Đỗ Thượng Thư, chính là chết ở vi toàn trung chi thủ. Lý Vân đương nhiên còn nhớ rõ đoạn này thủ cũ, cũng nhớ kỹ chính mình đã từng đã đáp ứng Đỗ Khiêm sự tình, hắn vô vô Đỗ Khiêm bà bay, mở miệng nói, "Trước kia, ta đã từng nói, muốn giúp được lợi huynh báo trong nhà đại thủ, ta từ Lạc Dương đem được lợi huynh đưa đến Trường An tới, chính là vì chuyện này. Vi thị người một nhà đến Trường An sau đó, cũng có thể giao cho được lợi huynh xử lý." Đỗ Khiêm nghe vậy, lập tức đỏ trong mắt, hướng về phía Lý Vân thật sâu hạ bái, "Thần bái tạ bệ hạ ân đức." Lý Vân nâng lên hắn, lắc đầu nói, "Huynh đệ chúng ta, trước kia có thể nói là kết nhóm lập nghiệp, 10 năm này thời gian, được lợi huynh cũng một mực cẩn trọng, công lao coi trọng nhất, giữa ngươi ta, nói không chừng một cái chữ tạ." Đỗ Khiêm hít vào một hơi thật sâu, khôi phục tâm tình, tiếp đó ngẩng đầu nhìn Lý Vân, mở miệng nói ra, "Bệ hạ, về sau mặc kệ bất luận cái gì nơi, tuyệt đối không thể lại nói kết nhóm hai chữ. Bệ hạ là trên trời rơi xuống thánh nhân, tới cứu vớt tư dân ở trong nước lửa, hôm nay thiên hạ đã định, danh phận cũng đã định, lời nói liền không thể lại nói lung tung. Hắn nghiêm mặt nói, lui về phía sau người viết sử tái thần đến Việt Châu chuyện này, cũng chỉ có thể ghi chép thần gặp bệ hạ oai hùng, thúc có chí lớn, bởi vậy đi nhờ bà tại bệ hạ dưới trướng. Lý Vân nghe vậy, nhìn không được cười lên. Trước kia, Đỗ Khiêm vừa tới Việt Châu thời điểm, là mặc cho Việt Châu thứ sử, Lý Vân khi đó vẫn là Việt Châu tư mã, trên lý luận tới nói, hắn là Đỗ Khiêm thuộc hạ. Khi đó hai người quan hệ tương đương vi diệu, Đỗ Khiêm cùng hắn càng nhiều hơn chính là quan hệ hợp tác, tuyệt không có khả năng túi đầu liền bái. Nhưng mà tương lai trên sử sách lại lớn xác suất sẽ như vậy viết, hơn nữa Đỗ Khiêm bản thân nhất định sẽ không phủ nhận điểm này. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Vân nhìn về phía Tiết Lao gia, ho khan một tiếng sau đó, mở miệng nói, "Nhạc phụ, ngài trong cái này một nhiệm kỳ quan này bố chính sứ, muốn thay triều đình, giữ cửa ải bên trong tận lực khôi phục lại, nhất là tòa này thành Trường An, cũng muốn tận lực khôi phục lại. Khôi phục Trường An thời điểm, nhớ kỹ trước tiên đem An Nhân Phường Đỗ gia tổ trạch cho sửa chữa tốt." Lý hoàng đế vừa cười vừa nói, đến lúc đó, đem ngôi nhà này vẫn như cũ còn cho được lợi minh. Tiết Lão gia đang muốn trả lời, một bên Đỗ Khiêm khẽ lắc đầu nói, bệ hạ, Đỗ gia tổ trạch cần phải Đỗ gia chính mình xuất tiền khôi phục, không thể dùng triều đình tiền tài. Hơn nữa cái này tổ trạch khôi phục sau đó cũng không nên coi là thần sản nghiệp. Thần trong nhà chỉ đi 11, không nói những cái khác, tương đối thân còn có thần tam minh, phân biệt đối xử, tòa nhà này cũng nên là hắn. Lý Vân nhìn xem hắn, vừa cười vừa nói, Đỗ thượng thư còn dám cùng được lợi minh tranh đại tông hay sao? Đỗ Khiêm vẫn như cũ rất là bình tĩnh, mở miệng nói, bệ hạ, thần cảm thấy nên cái gì chính là cái gì, không thể ý thế hiếp người. Hắn ngẩng đầu nhìn Lý Vân, lại nhìn một chút Tiết Tung, vừa cười vừa nói, ý của ta là, cái này Đỗ gia tổ trạch, tương lai để cho tam huynh chính mình trở về tu, bệ hạ nếu là nể tình ta mấy năm này có chút công lao phân thượng, liền tại đây trong thành Trường An, khắc thưởng một tòa nhà nhỏ tự cho ta. Chờ ta tương lai lớn tuổi, cáo lao hồi hương thời điểm, liền trở về Trường An tới cư trú. Lý hoàng đế yên lặng nói, như thế to con nhà, thật muốn để cho Đỗ thượng thư tới sửa, chẳng phải là buộc ta hộ bộ thượng thư hướng về trong quốc khố đưa tay. Hơn nữa, hắn hướng về phía Đỗ Khiêm vừa cười vừa nói, được lợi minh tương lai là phải phối hưởng thái miếu, chốt ở ta cái kia đế lăng bên cạnh, cũng không nhất định không phải về Trường An tới. Lý Vân lời này, nói vân đạm phong khinh, nhưng mà Tiết Tung cùng Đỗ Khiêm lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, Tiết lão gia mới cho Đỗ Khiêm một cái ánh mắt, Đỗ tướng công lấy lại tinh thần, lập tức quỳ rạp xuống trước mặt Lý Vân, thật sâu túi đầu dập đầu, ngựa khí có chút kích động. Thần khấu tạ bệ hạ long ân, phối hưởng thái miếu, chôn cùng đế lăng. Ngắn ngủi tám chữ, cũng đã là nhân thần cực hạn. Lui về phía sau đến, toàn bộ lý đường một buổi sáng, ngoại trừ tôn thất bên ngoài, ngoại thần bên trong, có thể không có mấy người có thể được đến vinh dự đặc biệt như vậy. Vinh dự đặc biệt như vậy, thậm chí so Đỗ tướng công trên người Tần quốc công tước vị còn muốn quý giá. Không nói những cái khác, đời sau Đỗ gia tử tôn trước mặt người khác, chỉ cần nói bên trên một câu nhà ta láo tổ phối hưởng thái miếu, liền đầy đủ ngẩng đầu đi bộ. Phối hưởng thái miếu á hậu thế hoàng đế, ngày lễ ngày Tết cũng phải lên hương tế tự. Lý Vân bản thân thật không có quá nhiều loại cảm giác này, những năm này hắn hối hả ngược xuôi, nội chính hậu cần phần lớn sự tình, kỳ thực cũng là Đỗ Khiêm tại khiêm đại lương, thậm chí tại một chút đặc thù thời kỳ, hắn càng giống là cái lãnh binh tướng lĩnh, một cái vung tay trưởng quỹ. Ở trong đó, Đỗ Khiêm công lao khổ lao đều không thể gạt bỏ, nhiều hơn nữa vinh dự cũng đều là phải làm. Hắn cong lưng đem Đỗ Khiêm dịu dắt, vừa cười vừa nói, ở đây lại không có ngoại nhân, vì quỷ cái gì? Đem Đỗ Khiêm kéo lên sau đó, Lý hoàng đế lại nhìn một chút hắn, nghiêm mặt nói, được lợi huynh ngươi yên tâm, ta không phải là tùy tiện nói chuyện, ta người này nói cho tới bây giờ giữ lời. Đỗ Khiêm dùng tay áo rủi mắt một cái, có chút nghẹn nào, thần biết bệ hạ. Bệ hạ chưa từng thất tín. Lý hoàng đế nhìn xem hai mắt có chút đỏ lên Đỗ Khiêm, có chút ngạc nhiên, được lợi huynh như thế nào lại khóc. Một bên Tiết lao ra, có chút chua chát nói, Đỗ tướng công chỉ là đỏ trong mắt, đã là tu dưỡng cực sâu, nếu là người bình thường, đoán chừng sắp điên. Lý hoàng đế yên lặng nói, đến mức đó sao? Hắn nhìn xem Tiết lao ra, hỏi, nhạc phụ cũng nghĩ cùng ta chôn cùng một chỗ? Tiết lao ra lắc đầu liên tục, cười khổ nói, ta nhà mình có bao nhiêu công lao, nhà mình trong lòng tin tưởng, liền không đi theo làm loạn thêm. Hắn thở dài, chờ ta tương lai không còn, liền chôn về nhà đi. Lý Vân nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút Đỗ Khiêm, như có điều suy nghĩ. Rất nhanh, hắn một lần nữa giữ vững tinh thần, chắp tay sau lưng đi ra An Nhân Phường. Đi 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 đi, hôm nay còn muốn gặp rất nhiều quan bên trong cái gọi là hiền nhân, chúng ta trước tiên đem nhốt ở giữa đạo quan bên nhóm, cho sửa sang lại. Hai người đều cúi đầu ứng tiếng là, đi theo sau lưng Lý Vân, ý theo dập khuôn rời đi An Nhân Phường. Cùng lúc đó, phía Bắc Tiêu quan phụ cận, Tô Thịnh Tô đại tướng quân đã bao vây Sóc Phương quân chủ lực bản thân hắn, mang theo chính mình chủ soái, một đường đi tới Tiêu quan phụ cận, tìm được Hà Đông quân đại doanh. Tại Hà Đông quân đại doanh cửa ra vào, quan bên trong ti đang hàm mãn, hướng về phía Tô Thịnh một mực cung kính cúi đầu hành lễ, đại tướng quân. Tô Thịnh nhìn hắn một cái, chỉ là gật đầu một cái, tiếp đó hỏi, Lý tướng quân như thế nào? Đổ máu quá nhiều. Hà Mãn túi đầu nói, hai ba ngày, một mực sốt cao, có đôi khi tỉnh lại, nhưng mà tỉnh lại không lâu, liền lại đã ngủ mê man. Đại phu nói, muốn chính hắn vượt qua tới. Tô Thịnh nghe vậy, đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp đó thở dài nói, không nghĩ tới, hắn lại bị thương thành dạng này. Hà Mãn do dự một chút, vẫn là túi đầu nói, Hà Đông quân thương vong quá nặng, Lý tướng quân không đi đầu sông, người phía dưới nếu không thì chịu đánh. Tô Thịnh nghe vậy, như có điều suy nghĩ, tiếp đó mở miệng nói, ta đi xử lý công sự, chờ Lý tướng quân tỉnh tới thông báo ta một tiếng. Hà Mãn thật sâu cúi đầu, ôm quyền hành lễ. Là chương 944 đằng đằng sát khí, chương 944 đằng đằng sát khí. Lúc đêm khuya, Lý Hộc cuối cùng thanh tỉnh lại. Hắn đầu tiên là uống một hớp, biết Tô Thịnh đã tự mình đến quan bên trong sau đó, Lý Hộp cả người đều biết tình không thiếu, lập tức để cho người ta đem Tô Thịnh mời tới. Lúc này, Lý Hộp đã không có ngủ ở trong lều vải, mà là trong ngủ ở tiêu quan phụ cận một tòa trang tử tĩnh dưỡng, rất nhanh, liền có người đem Tô Thịnh mời được chỗ này trang tử bên trong. Tô đại tướng quân sau khi tới, thấp người tiến vào Lý Hộp gian phòng, nhìn thấy một thân băng bó kín Lý Hộp, liền Tô đại tướng quân cũng hơi lắc đầu thở dài, mở miệng nói, huynh đệ lần này, thật là làm cho ta thay đổi cách nhìn. Lý Hộp lúc này đã thanh tỉnh không thiếu, hắn nhìn một chút Tô Thịnh, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một nụ cười. Thế Minh hắn nói hai lần, mới rốt cục nói ra một câu đầy đủ, Thế Minh trong lòng, ta một mực vẫn là một thứ hèn nhát, có phải hay không? Không thể nói là. Tô Thịnh nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, chỉ là tướng môn tử đệ, ít có liều mạng như vậy, mặc kệ là Bình Lâu quân Chu Sưởng, vẫn là Sóc Phương quân Vi Diêu, thậm chí là ta, cũng rất khó liều mạng như vậy. Hắn nhìn xem Lý Hộp, mở miệng nói, ta đến tiêu quan, cũng đã hơn nửa ngày, các ngươi Hà Đồng quân một số người, ta cũng đã đến hỏi qua, bình tĩnh mà xem xét, nhiều năm như vậy, đánh trận giống Lý huynh đệ ngươi dũng mãnh như vậy, ta chỉ gặp qua một người. Ai? Lý Hộp sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn khó nén trong lòng hiếu kỳ, hắn nhìn xem Tô Thịnh, hỏi, là Giang Đông Mạnh Thanh Mạnh tướng quân sao? Tô Thịnh khẽ lắc đầu, hồi đáp, bệ hạ. Lý Hộp khẽ giật mình, lập tức không có nói chuyện. Tô Thịnh nhìn xem hắn, tiếp tục nói, bệ hạ trước kia, từng trận xung phong đi đầu, một trận chiến xuống, thường thường tự tay sát địch số 10 người. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ là bệ hạ thần võ, trên chiến trường giống như thần nhân, liên tục thời gian mấy năm xuống trận, chưa từng đại thương. Nói đến đây, Tô Thịnh vừa cười vừa nói, chỉ tiếc, Lý huynh đệ ngươi không có cơ hội nhìn thấy loại tình cảnh này. Hắn có chút say mê nói, trước đây, toàn bộ Giang Đông quân bên trong, chỉ cần là gặp qua bệ hạ lâm trận, không một không nhìn thấy bệ hạ vì thần nhân. Lý Hộp nhíu mày, không nói gì. Rõ ràng, hắn là không thể nào tin tưởng. Từ xưa đến nay, chỉ cần sự nghiệp thành công người, đều sẽ bị khoa trương, bị thần hóa. Hắn thấy, Tô Thịnh mà nói, cũng là như thế. Tô đại tướng quân thấy hắn cái biểu tình này, vừa cười vừa nói, đám huynh đệ ngươi tốt, ta mang theo ngươi đi gặp bệ hạ, thỉnh bệ hạ cùng ngươi qua tay, ngươi sẽ biết. Hắn nhớ tới chuyện năm đó, chậm rãi nói, trước đây, bệ hạ tại cha ta trong quân, toàn quân cùng ngày, liền cùng cha ta lên xung đột, hai người cùng ngày liền động thủ, cha ta lúc đó, Tô lao tướng quân bị thua thiệt không nhỏ. Tô Thịnh nói đến đây, liền không có nói tiếp, hắn nhìn xem Lý Hộp, mở miệng cười nói, tốt, thừa dịp huynh đệ ngươi còn tỉnh dậy, chúng ta nói chuyện đứng đắn. Tô Thịnh ho khan một tiếng sau đó, mở miệng nói ra, bây giờ, ta bộ binh mã đã cùng Trần Đại Bộ hợp lưu, Sóc Vương quân chủ lực đã không thể trốn đi đâu được. Hà Đông quân đánh tới ở đây, có thể nói là công lao cực nặng, thương vong cũng không nhỏ. Từ giờ trở đi, Hà Đông quân có thể lui ra khỏi chiến trường, tại chỗ nghỉ dưỡng sức. Đến nỗi sau này an bài như thế nào, còn phải xem chỉ ý của bệ hạ. Lý Hộp trợn to hai mắt, nhìn xem Tô Thịnh, hắn có chút kích động, thậm chí muốn từ ngồi trên giường dậy rồi. Thế Minh, hắn chừng trong mắt nhìn về phía Tô Thịnh, cắn răng nói, trước đây triều đình nói qua, một trận chúng ta Hà Đông quân cùng Giang Đông quân đối xử như nhau, bây giờ trận chiến đánh tới bây giờ, cuối cùng vây quanh. Đến thu hoạch công lao thời điểm, Thế Minh làm sao có thể để chúng ta Hà Đông quân lui ra khỏi chiến trường? Chúng ta Hà Đông quân cũng là quân đội triều đình, cũng là đường quân. Hắn dưới sự kích động, vết thương có chút xé rách, lập tức đau đến nghe răng trợn mắt. Tô Thịnh nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu nói, một trận Hà Đông quân công lao đã là lớn nhất, nên công lao của các người, ta một chút xíu cũng sẽ không thiếu, đều biết báo đến bệ hạ nơi nào đây, điểm này ngươi có thể yên tâm. Chúng ta Giang Đông quân từ thành quân đến nay, coi trọng nhất chính là thượng phạt phân minh, đây là chúng ta thành quân căn cơ. Lý Hộp miệng lớn thở phì phò, cuối cùng mới chậm lại, trên trán đã tràn đầy mồ hôi, Thế Minh, cái này không thành. Trên chiến trường, một cái đầu người một cái công lao. Hắn từng chữ từng câu nói, ta trận này thương, dù là đằng sau tốt hơn tới, ít nhất cũng muốn ta 10 năm tính mệnh. Hắn lấy tay, giữ chặt Tô Thịnh ống tay áo, mở miệng nói, tiêu quan còn lại Hà Đông quân, đều giao cho Thế Minh chỉ điểm, Thế Minh mang theo bọn hắn, lại uống chút canh thủy thôi. Tô Thịnh nhìn hắn bộ dáng, lắc đầu thở dài, cần thiết hay không? Đối với Thế Minh tới nói, tự nhiên là không đến mức. Lý Hộp miễn cưỡng nở nụ cười, chúng ta những thứ này nguyên là ngoại nhân, bây giờ hàng đương nhiên muốn liều mạng bày tỏ một biểu trung tâm, bày tỏ thành ý. Hảo. Tô Thịnh nghĩ, gật đầu đồng ý, mở miệng nói, ngươi nguyện ý đem quân đội giao cho ta, ta liền mang theo bọn hắn tiếp tục vây quanh Sóc Phương quân. Hắn nhìn xem Lý Hộp, mở miệng nói, mấy người một trận chiến này xong chuyện, đoán chừng ngươi không sai biệt lắm liền có thể xuống đất đi lại, đến lúc đó, ta mang theo ngươi đi thành Trường An gặp bệ hạ. Lý Hộp đầu tiên là gật đầu, tiếp đó hỏi, Thế Minh đoán chừng phải bao lâu mới có thể ăn hết Sóc Phương quân? Không biết. Tô Thịnh chậm rãi nói, vi thị phụ tử, ý đồ xấu có rất nhiều, như là đã hoàn thành vây quanh, chuyện còn lại liền không nóng nảy, chúng ta từng chút từ từ sẽ đến. Nói tới chỗ này thời điểm, Tô Thịnh nhớ tới cái kia đi tới chính mình trong quân đội Sóc Phương quân sứ giả, nghĩ tới lời hắn nói, trong lòng của hắn khẽ cười lạnh. Vi thị phụ tử rõ ràng đã đầu óc mê muội, mới có thể dùng loại này vụng về thủ đoạn tới khích bác Ly Gián, còn nói chó má gì công cao trấn chủ, bọn hắn làm sao biết toàn bộ Giang Đông, hoặc có lẽ là bây giờ Lý Đường Đôn Triều, công lao lớn nhất không là người khác, chính là Lý Đường Thiên Tử bản thân. Hơn nữa trong quân không chỉ có Chí Ti, còn có Cha Xét Ti, lại thêm trước kia tập trộm đội các lão nhân, vị kia khai quốc thiên tử, đối với quân đội trưởng khống trình độ đã đến mức độ không còn gì hơn. Loại này khống chế trình độ là vi toàn trung căn bản không tưởng tượng nổi. Tâm tư ý niệm tới đây, hắn lại nhìn một chút Lý Hộp, thần sắc trên mặt thoáng nhu hòa một chút. Huynh đệ ngươi, lần này trung vi là không có đi sai lộ. Tô Thịnh nhìn xem Lý Hục, nghiêm mặt nói, sau trận chiến này, huynh đệ ngươi, liền xem như chính chúng ta người. Lĩnh Nam nói, Hạ Châu, phụng mệnh chú binh Lĩnh Nam Nguyên Giang Đông quân đều ý Trần Huyền, lúc này một mực cung kính hướng về phía trước mắt một người trẻ tuổi túi đầu ôm quyền hành lễ, thượng sứ, Lĩnh Nam đạo đến huyện phản loạn, tại ngài đi tới trước 3 ngày, liền đã bị quân ta đều bình định. Hắn dừng một chút sau đó, tiếp tục nói, mưu phản trùm thổ phỉ, đã đền tội, bị quân ta giết chết trên chiến trường, còn lại mưu phản người, cũng bị quân ta đều bắt. Người trẻ tuổi kia không là người khác, chính là cầm trong tay Lý Vân chiếu lệnh, tự mình đến tra Lĩnh Nam mưu phản án 9 ti kinh triệu ti ti đang Mạnh Hải. Mạnh Hải cái này 9 ti thân phận, vốn là đã tương đương dò người, hắn tự mình tới chỗ đi lên, liền đã có một chút khâm sai đại thần hương vị. Càng chết là, hắn bây giờ còn cầm Lý Vân chiếu lệnh, có thể tạm thời điều động chỗ bên trên chú quân. Tỷ như nói trước mắt cái này Trần Đô Úy chính là tập trộm đội người cũ, cũng chính bởi vì hắn cái thân phận này, mới bị Lý Vân an bài đến xa như vậy chỗ chú quân, dụng ý chính là nhường hắn trấn áp Lĩnh Nam ngũ phủ. Trên thực tế, hắn cũng làm coi như không tệ. Lần này Lĩnh Nam mưu phản, mới vừa dậy không có thời gian 10 ngày, liền bị hắn mang theo dưới tay mấy ngàn tướng sĩ cho trấn áp xuống. Trấn áp tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Dù sao hắn mang binh là Giang Đông quân, có thể nói bên trên là tinh nhuệ, mà hắn đối mặt phản tặc nhóm, lại chỉ là mới vừa cắm kỳ nó nớt, nắm những thứ này phản tặc, lại cực kỳ đơn giản. Mạnh Hải nhìn một chút cái này Trần Đô Úy lại lật lật tay bên trên văn thư, hỏi, ngoại trừ trùm thổ phỉ, các ngươi cầm bao nhiêu phản tặc? Cái này Trần Đô Úy vội vàng cúi đầu nói, hết thể hơn 200 người, đều đã hạ ngục, thượng sứ tùy thời có thể thẩm vấn. Mạnh Hải nhìn hắn một cái, hỏi, ta nghe nói, Lĩnh Nam đạo lần này phản loạn, rất nhanh lan tràn mấy huyện, thậm chí một hai cái châu. Thanh thế lớn như vậy, cuối cùng chỉ bắt 200 người, Trần Đô Úy gãi đầu một cái nói, thượng sứ, chúng ta kiểm tra đối chiếu sự thật qua, chính xác chỉ có những thứ này phản tặc. Mạnh Hải nhìn hắn một cái, chắp tay sau lưng suy tư một chút, tiếp đó sờ lên cằm nói, việc này, Trần Đô Úy cũng không cần quản, chúng ta cựu ti chính thức tiếp nhận. Hắn lấy ra Lý Vân giao cho hắn chiếu mệnh, chậm rãi nói, từ hôm nay trở đi, Trần Đô Úy bộ đội sở thuộc tạm thời về ta tiết chế. Mạnh Hải âm thanh bình tĩnh, lại mang theo một chút sát khí. Thẳng đến Lĩnh Nam lịch án, triệt để tra ra manh mối.